Chương 409, tiểu cửu, ta là cha ngươi. Chương 409, tiểu cửu, ta là cha ngươi. Máy kiểm soát đâu? Tần Tùng đỉnh cái kia lão đăng cũng không cho ta a. Lão đăng ngươi là thật đáng chết a. Bạch Gia tháo xuống hình chiếu 3D kính mắt, thư viện tràng cảnh trong nháy mắt biến mất, hắn lại lần nữa về tới dịch tiến sĩ phòng thí nghiệm. Hắn móc ra nạ nổ mở tờ bom, dịch tiến sĩ, nhận biết thứ này sao? Dịch tiến sĩ xoay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt trong nháy mắt bị Bạch Gia trong tay ngân sắc tiểu cầu hấp dẫn. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng kinh ngạc, đây là nạ nổ mở tờ bom. Bạch tiên sinh, ngài là từ nơi nào lấy được? Đây chính là quân dụng vũ khí, toàn bộ lục đẳng thành phố đều tìm không ra một viên. Lục đẳng thành phố đều không có. Bạch Gia hơi suy tư, cũng đúng, lục đẳng thành phố chỉ là một cái xa xôi tiểu thành thôn. Các loại, cái kia vọng đồng như thế sâu đồ vật vì sao lại ở chỗ này? Một vị cố nhân đưa cho ta, đúng, có một vấn đề, vọng đồng vật trọng yếu như vậy vì sao lại tại lục đẳng thành phố? Không phải là đạo sư của ngươi nhặt được à? Dịch tiến sĩ lắc đầu, thần kỵ vật 003, thần. Cựu đồng có được tụ hợp đặc tính, cho nên nhất định phải phân tán bảo tồn, lại khoảng cách muốn đủ xa, bằng không thì một khi cựu đồng tụ hợp cùng một chỗ, tất có tai họa. Bạch Giã ngạc nhiên, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là cựu đồng người sở hữu sẽ qua lại hấp dẫn? Cho nên vọng đồng liền bị Mạc giáo sư dẫn tới lục đẳng thành phố nghiên cứu. Đúng vậy, đạo sư là liên bang nhà khoa học, đối người công trí năng phương diện rất am hiểu, mà vọng đồng cùng trí tuệ nhân tạo có rất nhiều chỗ tương tự, cho nên liền từ hắn đến nghiên cứu. Cái kia cái khác thần, cựu đồng đâu? Ta đây cũng không biết, thần. Cựu đồng tồn tại là cơ mật. Bạch Giã như có điều suy nghĩ, hắn đoán chừng cái khác thần. Cựu đồng khả năng tại tị nạn sở bên trong, dù sao thai đồng chính là từ 189 tị nạn sở tìm tới. Đại thai biến bộc phát, rất nhiều nhân loại tinh anh nhận thân tại tị nạn sở tránh né tai họa, thần. Cựu đồng vật trọng yếu như vậy tự nhiên cũng sẽ mang vào. Hắn nhìn thoáng qua đầy người vết bẩn dịch tiến sĩ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hiện tại chính là đại thai biến lúc buộc phát kỳ, đoán chừng những cái kia đỉnh tiêm tinh anh đã mang theo tân tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng thần kỵ vật đi vào tị nạn sở, mà lục đẳng thành phố loại này tiểu thành thôn tự nhiên không có tư cách tiến vào tị nạn sở. Toàn bộ lục đẳng thành phố đoán chừng cũng liền Mạc giáo sư có tư cách tiến vào, nhưng cũng có thể là đại thai biến buộc phát quá nhanh, liên bang không kịp tiếp Mạc giáo sư, hay là cảm thấy Mạc giáo sư quá già rồi. Ngươi biết chế tác nạ nổ mở tờ bom máy kiểm soát sao? Có khống chế nạ nổ mở tờ bom cùng không có máy kiểm soát nạ nổ mở tờ bom hoàn toàn chính là hai thứ. Liên như là đầu đạn hạt nhân, chứa ở tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bên trên có thể bao trùm toàn cầu, nhưng nếu là không có, chỉ có thể dùng tay đi ném lời nói, đó chính là đại hào pháo đốt, có thể đem tự mình nổ chết cái chủng loại kia. Dịch tiến sĩ nhẹ gật đầu, sẽ không. Bạch Giã lập tức sắc mặt một độ, ngươi cái này cũng không được à, tốt xấu là cái tiến sĩ, sẽ không phải là sau khi đi. Bất quá tiểu cửu hội. Bạch Giã trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Chế tác máy kiểm soát cần giải mã nạ nổ mở tờ bom, lượng công việc 10 phần to lớn. Bất quá đôi này trí tuệ nhân tạo tới nói không tính là gì. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian chế tác a. Dịch tiến sĩ cười khổ, ta tại chế tác virus, tạm thời không có thời gian. Tiểu cửu mặc dù có thể giải mã, nhưng không có người máy để nó điều khiển, cho nên tốt nhất tìm người đến giúp đỡ. Ai? Cao hậu. Cao hậu là ai? Bạch Giã căn bản là không có nhận toàn thủ vọng giả người trong liên minh. Ngươi thấy qua, chính là hậu tử. Cái kia xấu xí hoàng bao. Tiểu tử này còn có bản lĩnh này. Không trách Bạch Giã trông mặt mà bắt hình dong, hậu tử dài liền không giống làm nghiên cứu khoa học người, ngược lại giống phim hành động tình cảm bên trong nhân vật nam chính. Dịch tiến sĩ bình tĩnh nói, hậu tử 10 phần am hiểu máy móc cải tạo, trong căn cứ súng ống đại bộ phận đều là hắn chữa trị. Đã dịch tiến sĩ đều như vậy nói, Bạch Giã đành phải gọi tới hậu tử. Bạch tiên sinh, ngài tìm ta. Đỉnh lấy một đầu hoàng mao hậu tử khập khiễng đi vào phòng thí nghiệm. Trước đó lục trầm nhiều xong lúc, hắn không cẩn thận đau chân. Lúc ấy Bạch Giã nghe được hắn kêu thê lương thảm thiết, còn tưởng rằng hậu tử cát, kết quả chỉ là trẹo chân. Bạch Giã đem nạ nổ mở tờ bom đưa tới, cho nạ nổ mở tờ bom chế tác một cái máy kiểm soát, có vấn đề sao? Nạ nổ mở tờ bom. Hầu tử hai mắt tỏa sáng, vội vàng tiếp nhận ngân sắc tiểu cầu, trong mắt đều thẳng. Như là quân mê thấy được tiên tiến vũ khí, chỉ cần có thể giải mã, chế tác máy kiểm soát không có vấn đề. Bạch Giã nhẹ gật đầu, để tiểu cửu đến giải mã, ngươi phụ trách chế tác, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Được rồi Bạch tiên sinh. Hầu tử hoàn toàn không cần thúc, đã sớm không thể chờ đợi. Rất nhanh, trong phòng thí nghiệm lại lâm vào một mảnh bận rộn bên trong. Dịch tiến sĩ phụ trách chế tác virus, hầu tử phụ trách chế tác máy kiểm soát, Bạch Giã phụ trách đưa ra chỉ đạo tính ý kiến. Máy kiểm soát đường biến thành màu trắng, nhựa tỡ lạc tịt cảm giác quá nặng, cho ta soát một tầng kim sơn. Hầu tử. Vài giờ về sau, sắc trời tảng sáng. Một cái kim quang lóng lánh đơn sơ vòng tay chế tác hoàn thành. Bạch Giã đưa tay vòng mang theo trên tay, bất mãn nhà rãnh, bộ dáng có chút xấu à, có địa phương còn không có rèn luyện bình. Hầu tử một mặt đắng chát, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm nói, Bạch tiên sinh, thứ này chính là cái máy kiểm soát, cũng không phải tác phẩm nghệ thuật, có thể sử dụng không được sao? Ngươi biết cái gì? Chi tiết quyết định thành bại, ta mang theo xấu như vậy đồ vật điều khiển nạ nổ mở tờ bom rất ảnh hưởng tâm tình không tốt tự nhiên thao tác biến hình lọt mấy cái người máy. Ta đổi, Bạch tiên sinh ta cái này đổi, van cầu ngài đừng nghiệm, ngài đều tại bên thai ta nhắc tới cả đêm. Hầu tử khóc không ra nước mắt, lại vùi đầu gian khổ làm ra một giờ, rốt cục miễn cưỡng đạt đến Bạch Giã yêu cầu. Bạch Giã hài lòng đeo lên giống như tác phẩm nghệ thuật giống như kim sắc vòng tay. Cái này máy kiểm soát là thủ thế đặc biệt chú ý niệm điều khiển. Đúng vậy Bạch tiên sinh, nếu là không có chuyện khác, ta đi trước ngủ một hồi a. Hầu tử đã vây được không được, cầm lên tự mình bạn năng thùng dụng cụ muốn đi. Lúc này, Dịch tiến sĩ ngẩng đầu lên, dường như nghĩ tới điều gì, Bạch tiên sinh, đến lúc đó để hầu tử cũng đi theo chúng ta đi, nếu như gặp phải một chút phức tạp máy móc trang bị, hắn có thể giúp một tay, mà lại ta cũng xác thực cần một vị trợ thủ. Bạch Giã nhẹ gật đầu, mang nhiều một người cũng không quan trọng. Ngày kế tiếp, vạn sự sẵn sàng. Trải qua một ngày tu luyện, người gác đêm cùng thủ vọng giả nhóm cơ bản sơ bộ nắm giữ như thế nào điều động khí huyết, đừng nhìn chỉ là nhập môn, nhưng thực lực lại cùng lúc trước là cách biệt một trời. Có thể điều động khí huyết, liền mang ý nghĩa bọn hắn không còn đơn thuần dựa vào ma lực, có thể để thân thể thu hoạch được khí huyết giá trị. Trong đó Lục Trầm cùng Đỗ Tĩnh Chiết càng là tiến bộ thần tốc, đã có thể làm được để khí huyết tại thể nội đơn giản tuần hoàn, đụng chạm đến tròn cánh cửa. Hai người này thiên tư cho dù là phóng tới hậu thế, cũng đủ để được xưng tụng ngút trời kỳ tài. Mà dịch tiến sĩ vi rút cùng cửa sau đều đã chuẩn bị hoàn tất. Tại Bạch Giã mãnh liệt yêu cầu dưới, tiểu cửu cửa sau thiết trí thành từ hắn giọng nói phát động, một khi phát động liền sẽ cưỡng chế quan ngừng tiểu cửu. Mà đạo này giọng nói chỉ lệnh là, tiểu cửu, ta là cha ngươi. Chương 410, lần nữa sử dụng nhân quả luật vũ khí. Chương 410, lần nữa sử dụng nhân quả luật vũ khí. Đây là Bạch Giã làm hậu thế tiểu cửu chuẩn bị ở sau, chờ sau khi trở về, hắn sẽ để cho tiểu cửu biết ai mới là lớn cha. Xuất phát. Bạch Giã vung tay lên, người gác đêm cùng thủ vọng giả nhóm trùng trùng điệp điệp hướng thành khu xuất phát. Nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi, không nên cùng người máy chiến đấu, chỉ có thể là dẫn đi người máy. Vâng, Bạch tiên sinh. Đám người tứ tán ra, từ khác nhau phương hướng hướng thành khu thẩm thấu. Bạch Giã chưa hề chỉ vào bọn hắn chiến thắng người máy, chỉ cần hấp dẫn một bộ phận người máy chú ý, giảm bớt áp lực của hắn là đủ. Rất nhanh, lớn như vậy thủ vọng giả căn cứ ngoại trừ lưu thủ giả yếu tàn tật bên ngoài, cũng chỉ thừa Bạch Giã, dịch tiến sĩ, hầu tử ba người. Sắp chui vào trung tâm thành phố, để hầu tử vừa khẩn trương lại phấn khởi, thân thể càng không ngừng đang run. Sợ hãi. Bạch Giã quét mắt nhìn hắn một cái. Hầu tử lại nhếch miệng cười nói, không phải sợ hãi, là kích động, chỉ cần giải quyết Kỳ Lân, ta liền có thể nhìn thấy lão bà. Lão bà? Bạch Giã khẽ nhíu mày. Chính là ta lần trước cùng ngài nói, điện thoại di động ta bên trong trí tuệ nhân tạo lão bà à? Bạch Giã nhớ lại, lần trước hầu tử đúng là đã nói, dành riêng cho hắn trí tuệ nhân tạo gọi lão bà. Chỉ bất quá Bạch Giã rất khó lý giải, yêu một cái trí tuệ nhân tạo là cái gì thể nghiệm? Có lẽ tựa như nhị thứ nguyên yêu trang giấy người, nhưng ở khoa học kỹ thuật đại bạo phát niên đại, trang giấy người cơ bản cùng người sống cũng khác, ngoại trừ không cách nào tiến hành chân thực vật lý tiếp xúc, có thể tình cảm giá trị cung cấp cũng rất chân. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện tinh hồng vi rút người lây bệnh, khởi động thanh trừ chương trình. Còi báo động chói tai tại lục đẳng thành phố thành khu các nơi vang lên. Vô số nhân loại phân tán chui vào, sau đó bị người máy đại quân phát giác. Tại nhân loại dẫn dụ dưới, số lớn người máy chia từng nhánh tiểu đội, hướng phía nhân loại đuổi theo. Một chỗ trong hẻm nhỏ, Lục Trầm lôi kéo Lăng Hạ Phi nước đại. Bên này, hắn phảng phất có giả đa đồng dạng, có thể sớm cảm giác được nơi nào có người máy, cho dù đối mặt mười mấy con người máy vòng đây, vẫn như cũ có thể tìm ra sinh lộ. Đây cũng là linh khu mang tới tinh thần năng lực cảm ứng, mặc dù về mặt sức chiến đấu không có quá nhiều giá trị, có thể đối nguy hiểm cảm giác lại kéo căng. Luca, nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi liền tự mình chạy trước, ta đi dẫn ra người máy, ta là người giả, không sợ chết. Lăng Hạ kiên định nói. Nàng nhất định phải theo tới, Lục Trầm khuyên cũng không khuyên nổi. Yên tâm, không có việc gì, chúng ta tranh thủ nhiều dẫn ra một chút người máy, vì Bạch tiên sinh tranh thủ thời gian, chỉ cần Bạch tiên sinh thay thế Kỳ Lân, đến lúc đó người giả cũng có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình, sẽ không còn có người căm thù ngươi. So với Lục Trầm chật vật chạy trốn, Đỗ Tĩnh Chiết lộ ra thong dong rất nhiều. Hắn đem một con quét rác người máy dẫn vào vùng ngoại thành công viên, bằng vào cây cối trở ngại hành động của người máy. Sau đó liền đối với quét rác người máy ra tay đánh nhau. Ta đánh không lại lão sư, còn không đánh lại ngươi sao? Thôn vệ năng lực khôi phục không ít, lại thêm mới học khí huyết võ đạo, Đỗ Tĩnh Chiết cảm thấy mình lại đi, đối quét rác người máy chính là một trận hành hung. Mỗi người đều đang hành động, có người đoạt mệnh phi nước đại, có người nuốt hận tại chỗ. Vô luận bọn hắn là hạng người gì, giờ phút này đều là bởi vì lục đẳng thành phố mà chiến đấu. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị hành động. Bạch Giã một tay một cái, đem dịch tiến sĩ cùng hầu tử trộm trong tay. Lập tức thi triển ngừng thời gian thần lâm. Lần này hắn chưa từng xuất hiện tại người máy nhà máy, mà là xuất hiện tại trên đường cái. Đã từng bị hắn đạp nát quét rác người máy đã sửa xong, lại bắt đầu cẩn trọng công tác. Thấy không có nguy hiểm, Bạch Giã giải khai ngừng thời gian. Hai đạo tiếng kinh hô ở bên tai vang lên. Đây là trung tâm thành phố. Thật bất khả tư nghị. Dịch tiến sĩ kinh ngạc đánh giá bốn phía. Trước một giây hắn còn tại thủ vọng giả căn cứ, có thể một giây sau đã đến trung tâm thành phố, lực lượng như vậy đã vượt qua phạm vi của khoa học. Hầu tử càng là kêu sợ hãi liên tục, ngoạt ảo, ngoạt ảo. Bạch tiên sinh, đây là ngài siêu. Ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng súng vang lên. Bạch Giã căn bản không có rảnh để ý tới hai người, hắn cũng không muốn bị người máy vây quanh ở đây. Hắc dao M300 đạn bắn ra, đối trung tâm thành phố cao nhất tòa kia cao ốc bay đi. Thần Lâm. Ba người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, khi xuất hiện lại, đã đi tới trong đại lâu bộ giữa không trung. Bạch Giã dưới chân hiện một vòng tinh hồng chi quang, hắn dùng sức đạp mạnh, không khí bị dẫm ra trận trận khói trắng. Bằng vào phản tác dụng lực, hắn che chở dịch tiến sĩ cùng hầu tử đụng nát pha lê, xâm nhập trong cao ốc. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến hai người cũng không kịp phản ứng, liền phát hiện mình đã đến Kỳ Lân hang ổ cái này. Cái này đến. Dịch tiến sĩ tâm tình khó mà bình tĩnh, thủ vọng giả liên minh từng nhiều lần nghĩ xâm nhập nhà này cao ốc, có thể mỗi lần đồng đều lấy thất bại mà kết thúc, thậm chí ngay cả trung tâm thành phố đều vào không được. Nhưng bây giờ, tại Bạch tiên sinh dẫn đầu dưới, chỉ dùng một giây, liền đi đến thủ vọng giả liên minh, cả một đời cũng đi không hết đường.
Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện người xâm nhập. Chói hai tiếng cảnh báo vang vọng cả tòa cao ốc, không ngừng chớp liên tiếp hồng quang bao trùm Bạch Dã đám người ở tại tầng lầu. Kỳ Lân sẽ vừa tại tầng thứ mấy? Bạch Dã lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được trong cao ốc người máy dị động, ngay tại cấp tốc hướng nơi này chạy đến. 32 tầng. Dịch tiến sĩ vừa dứt lời, liền trong nháy mắt hai chân cách mặt đất. Hắn cùng hầu tử hai người hóa thân nhân thể chơi diều, Bạch Dã thì là chơi diều người. Dắt lấy hai người bọn hắn cánh tay cấp tốc phi nước lại. A a a. Hầu tử dọa đến kích hoa gọi bậy. Dịch tiến sĩ cũng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng vẫn là há mồm nhắc nhở, 32 tầng. Lỗ lỗ. Laser. Vừa mới há mồm lời còn chưa nói hết cả, liền bị rót miệng đầy gió. Bạch Dã tốc độ thực sự quá nhanh, hóa thú tăng thêm 4 lần nhanh, cả người cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Bọn hắn có đi thang máy, bởi vì thang máy khẳng định sẽ bị Kỳ Lân điều khiển, hắn lựa chọn đi thang lầu. Rất nhanh, hắn vọt tới trong thang lầu, ngân bạch hợp kim chế tạo đại môn gắt gao đóng chặt. Sau lưng cách đó không xa vang lên kim loại ma sát thanh âm, hiển nhiên là người máy ngay tại đuổi theo. Bạch tiên sinh, dùng nạ nổ mở tờ bom. Dịch tiến sĩ che miệng nhắc nhở, hắn sau khi nói xong lập tức ngăn chặn miệng, sợ mình phun ra. Bạch Dã nhẹ gật đầu, không có bệnh lên tiểu đồng thuần ngân thập tự kiếm, hắn đối với loại hợp kim này đại môn thật đúng là không có gì tốt biện pháp, cũng may có nạ nổ mở tờ bom. Hắn xuất ra nạ nổ mở tờ bom, nhẹ nhàng chuyển động trên cổ tay kim sắc vòng tay. Một giây sau, ngân sắc tiểu cầu cao tần rung động, điểm điểm ngân quang từ nhỏ cầu bên trên tiêu tán, bọn chúng càng ngày càng nhiều, đợi tiểu cầu thể tích thu nhỏ 1/10 về sau, Bạch Dã trước người đã ngưng tụ ra một đầu dài lụa màu bạc. Bạch Dã âm thầm ngạc nhiên, nghĩ thầm lần này sẽ không lại xảy ra chuyện đi. Lần này nã nổ mở tờ bom cũng không có mẹ nó bạo tạc. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, dải lụa màu bạc mãnh liệt hướng hợp kim đại môn đánh tới. Ầm. Giận người kim loại tiếng ma sát vang lên. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, hợp kim đại môn liền bị nã nổ mở tờ trùng ăn mòn ra một cái độc lớn. Mà dải lụa màu bạc không chỉ có không có rút lại, ngược lại từ 1 mét tăng vọt đến 2 mét. Chương 411, người lây bệnh đều đáng chết. Chương 411, người lây bệnh đều đáng chết. Chỉ cần nã nổ mở tờ trùng năng lượng không có hao hết, nó liền có thể vô hạn thôn phệ mọc thêm. Thật là khủng khiếp lực phá hoại. Nguyên lai đây mới là nạ nổ mở tờ bom chân chính uy lực. Hắn đột nhiên cảm giác, nạ nổ mở tờ bom kỳ thật có thể giết chết biến trường, điều kiện tiên quyết là có máy kiểm soát. Không có máy kiểm soát nạ nổ mở tờ bom chính là đơn thuần bom, phạm vi lớn không khác biệt công kích, lãng phí rất nhiều lực lượng. Nhưng nếu là có máy kiểm soát, đem lực lượng toàn bộ tập trung đến biên trường trên thân, không ngừng tiêu hao biên trường lực lượng, chưa hẳn làm hắn không chết. Không được, nạ nổ mở tờ bom đến dùng ít đi chút, cũng không thể toàn lãng phí ở Kỳ Lân trên thân. Bạch Dã lại lần nữa quăng lên dịch tiến sĩ cùng hầu tử, hướng phía trong thang lầu phóng đi. Mà cái kia đạo giải lụa màu bạc thì là theo thật sát phía sau hắn phi hành. Lúc này, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, nghe được dưới lầu dày đặc thanh âm. Hắn biết, là Kỳ Lân sớm để người máy ngăn chặn 32 tầng lối vào. Bạch Dã cũng không hành động thiếu suy nghĩ, nếu là chỉ có chính hắn một người, tự nhiên là không sợ chút nào, còn mang theo hai cái bừng hữu. Thế là hắn vung tay lên, sau lưng trôi nổi giải lụa màu bạc thuận thang lầu liền bỏ xuống dưới. Không bao lâu, tiếng súng, tiếng cảnh báo, kim loại gầm ăn âm thanh đồng thời vang lên. Cảnh báo, cảnh báo. Từ từ. Phanh phanh phanh. Năng lượng vũ khí oanh minh, từng đạo hào quang màu u lam tại nhỏ hẹp trong thang lầu lấp lóe. Bạch Dã thuận trong thang lầu khe hở nhìn xuống, chỉ gặp mười mấy con màu trắng bạc hình người người máy trên thân bị giải lụa màu bạc ăn mòn ra từng cái lỗ lớn, theo mạch điện tổn hại, nhỏ bé dòng điện tại bọn chúng trên thân không ngừng chớp động. Đi. Ba người vượt qua một mảnh người máy hài cốt về sau, rốt cục gặp được 32 tầng lối vào. Đang lúc Bạch Dã lập lại chiêu cũ, muốn lợi dụng nạ nổ mở tờ trùng hủy đi đại môn lúc, kinh biến phát sinh. Nạ nổ mở tờ trùng tạo thành giải lụa màu bạc hướng phía đại môn đánh tới, có thể không gian lại tại giờ phút này bị vô hạn kéo dài. Đại môn vị trí phi tốc lui lại mặc cho nạ nổ mở tờ trùng như thế nào đuổi theo đều không thể đụng chạm lấy đại môn. Chuyện gì xảy ra? Bạch Dã nhướng mày, còn chưa chờ hắn phản ứng, đại môn đã lui được tầm mắt cuối cùng một cái xa không thể chạm chấm đen nhỏ. Là vọng đồng lực lượng. Dịch tiến sĩ hai con người nhắm lại. Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, xem ra Kỳ Lân là sợ hãi, không muốn để cho chúng ta tới gần 32 tầng, bất quá, thủ đoạn của ngươi so với tiểu Cửu đến thế nhưng là kém xa. Hai đồng, mở. Mắt trái của hắn trong nháy mắt hóa thành một vòng tinh hồng, thần bí huyền ảo màu đen phủ văn tại đáy mắt chậm rãi chuyển động. Oanh! Hủy diệt tính uy áp quyết tán ra đến, cả lầu bậc thang ở giữa kịch liệt rung động, Bạch Dã dưới chân sinh ra vô số nhỏ xíu vết rách, lít nha lít nhít như mạng nhện lan tràn đến toàn bộ tầng lầu. Mà bị vô hạn kéo dài không gian bắt đầu vặn bẹo biến hình, cuối cùng như mặt gương giống như vỡ vụn. Khi tất cả ảo giác biến mất về sau, 32 tầng đại môn an an ổn ổn đứng ở đó. Kỳ Lân đối vọng đồng trưởng khống rõ ràng không bằng tiểu Cửu, dù sao hậu thế tiểu Cửu thế nhưng là nắm trong tay vọng đồng gần trăm năm. Đôi này Bạch Dã tới nói là một tin tức tốt, nếu là Kỳ Lân đối vọng đồng trưởng không cùng tiểu Cửu, vậy liền thật phiền toái. Vô số nhỏ bé ngân sắc nạ nổ mở tờ trùng dễ như trở bàn tay đem đại môn ăn mòn, ba người bước vào 32 tầng. Ta ác người lây bệnh, đây không phải các ngươi nên tới địa phương. Một đạo băng lãnh đồng âm đống nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngay sau đó, giữa đại sảnh không khí đột nhiên vặn mèo, một con kẹt đỉ lớn nhỏ ngân sắc Kỳ Lân trống rông xuất hiện. Kỳ Lân, hầu tử kinh hô, vội vàng trốn ở Bạch Dã sau lưng. Dịch tiến sĩ thấp giọng nói, Bạch tiên sinh, đây không phải chân chính Kỳ Lân, chỉ là hình chiếu 3D. Bạch Dã nhẹ gật đầu, không nhìn thẳng nhỏ Kỳ Lân, trực tiếp hướng 32 tầng chỗ sâu đi đến. Đông Dương, lỗ hai hắn khẽ nhúc nhích, nghe được bốn phía trong vách tường máy móc cắn vào thanh âm. Nano mở tờ trùng tùy tâm mà động, gào thét lên hướng hai bên vách tường đánh tới. Vách tường hốc tối vừa mới mở ra, lộ ra lóe ra hồng quang laser máy phát xạ, còn chưa chờ laser phát xạ, liền bị nạ nổ mở tờ trùng thôn phệ hầu như không còn. Không hổ là quân dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, nạ nổ mở tờ bom đơn giản siêu mô hình. Các ngươi những thứ này đáng chết người lây bệnh, ta là sẽ không để cho ngươi hủy đi lục đẳng thành phố. Nhỏ kỳ lân tựa hồ tức giận, nó dương nhanh múa vớt gào thét. Vật nhỏ vẫn rất manh. Bạch Dã nhếch miệng cười một tiếng, không nghĩ tới Mạc giáo sư vẫn rất có tính trẻ con, thiết kế ra dạng này một cái phim hoạt hình hình tượng. Sau đó kỳ lân thì càng tức giận, nó lại thanh mại khí gầm rú, giống một con sủ lông lên nhỏ con. Người lây bệnh đều đáng chết, ngươi càng đáng chết hơn. Biết, đi một bên chơi đi. Bạch Dã không lọt vào mắt kỳ lân, mang theo dịch tiến sĩ bọn hắn liền hướng đi vào trong. A! Hầu tử đột nhiên kinh hô một tiếng, hắn đôi mắt trừng lớn gắt gao nhìn xem dưới chân, chịu. Đầm lầy. Chẳng biết lúc nào, dưới chân bọn hắn cứng rắn màu trắng sàn nhà lại giống hòa tan đồng dạng, hóa thành màu trắng đầm lầy. Không chỉ như vậy, bốn phía tất cả kiến trúc như thấm nước bức tranh, cảnh vật đang không ngừng chảy xuôi, choáng mở. Liền ngay cả bọn hắn bản thân cũng là như thế, hầu tử thân thể bắt đầu hòa tan, làn da như sáp dầu giống như nhỏ xuống, con mắt đi theo hòa tan làn da một chút xíu trượt. A, mặt của ta. Răng rắc răng rắc. Dây đặt máy móc tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến, rõ ràng là sớm đã mai phục tại 32 tầng người máy. Những thứ này màu trắng bạc hình người người máy từng cái cầm trong tay năng lượng vũ khí, trong mắt lóe ra tinh hồng quang mang, động tác đều nhịp, toàn thân tản ra băng lãnh túc sát chi khí. Mặc dù không biết các ngươi là như thế nào xâm nhập nơi này, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể đột phá 32 tầng phòng ngự. Nhỏ kỳ lân rơi vào một con người máy đầu vai, ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm Bạch Dã ba người, nhếch miệng lên một vòng nhân cách hóa cười lạnh. Nhưng mà một giây sau, nó cười lạnh liền cứng ở trên mặt. Người đâu? Kỳ lân kinh hãi, cái đầu nhỏ 360 độ xoay tròn một vòng, căn bản không thấy được Bạch Dã ba người bóng người. Vừa mới ba cái người sống sờ sờ, cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Vị này có được tự chủ nhân cách trí tuệ nhân tạo không hiểu cảm thấy một trận bối rối, nó tự nhận ở trong thành thị bày ra thiên la địa võng, không có khả năng có sinh vật có thể xông đến nơi này. Có thể nó cảm thấy không thể phá vỡ phòng tuyến không có cử đi mảy may công dụng, vẹn vẹn một giây, địch nhân liền đột tiến tới. Hiện tại rõ ràng đem địch nhân bao vây, có thể một cái chớp mắt người nhưng không thấy. Bạch tiên sinh, đây là kỳ lân phòng điều khiển. Dịch tiến sĩ nhìn trước mắt từng đài sắp xếp như phương trận tủ máy, thần sắc ngạc nhiên. Đèn chân không lanh quang tới vào sắp xếp chỉnh tề tủ máy bên trên, vỏ kim loại hiện ra thống nhất màu xám bạc, lít nha lít nhít đèn chỉ thị tại cửa tủ bên trong hợp thành lưu động tinh hà. Ngươi là tiến sĩ, ngươi hỏi ta a? Bạch Dã không nhịn được nói, hắn đang chìm ngâm ở lãng phí thời gian trong bi thống. Đối mặt vọng đồng người máy chặn đường, phía sau hắn mang theo hai cái bừng hữu, căn bản không dám công suất toàn bộ triển khai sử dụng hai đồng, sợ trước tiên đem hai người bọn hắn cho đánh chết. Cho nên hắn trực tiếp mở ra ngừng thời gian liền bọn tới phòng điều khiển. Không phải, Bạch tiên sinh, ý của ta là, chúng ta đơn giản như vậy đã đến tổng điều khiển. Dịch tiến sĩ nghiêm trọng hoài nghi mình trúng vọng đồng mỹ thuật, quá đơn giản, giống như nằm mơ. Được rồi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, kỳ lân cái kia đồ ngốc lập tức liền nên đổi tới. Hầu tử, ngươi mẹ nó cũng đừng sợ mặt, thoát ly với cảnh, mặt của ngươi không sao, nhanh đi hỗ trợ. A a, ta cái này đi Bạch tiên sinh. Thế là hầu tử ôn hòa tiến sĩ hai người liền một đầu đâm vào như phương trận giống như sẽ vỡ tụ quần bên trong. Mà Bạch Dã thì là đi ra tổng điều khiển, một người ngăn ở bên ngoài. Chương 412, trời sinh người tà ác công chí năng. Chương 412, trời sinh người tà ác công chí năng. Cảnh báo. Cảnh báo. Tổng điều khiển phát hiện người xâm nhập. Trên trần nhà đèn báo động điên cuồng lấp lóe, hồng quang giống sắp chết người mạnh đập. Trong môn, xe vợ tụ quần vận chuyển vù vù tiếng nổ lớn, dịch tiến sĩ cùng hầu tử hai người đứng tại xe vợ tụ máy trước, đem chứa cựu vĩ hồ hộp đen cắm ở phía trên, hình chiếu 3D trên màn ảnh máy vi tính, vô số ánh lục sắc ký tự điên cuồng lấp lóe. Hầu tử, ngươi đi phá giải xe vợ bộ phận, tê liệt kỳ lân bộ phận công năng. Ta phụ trách cắm vào tiểu cựu, thay thế kỳ lân. Động tác phải nhanh. Dịch tiến sĩ thanh âm bình tĩnh bên trong lộ ra cấp bách. Tại hắn suy tính bên trong, tiểu cựu thay thế kỳ lân chí ít cần 15 phút, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Bạch tiên sinh trọn vẹn cần ngăn cản người máy đại quân 15 phút. Ngoài cửa, người máy đại quân trùng điệp dẫm đạp sàn nhà thanh âm vang lên. Bạch Dã ngước mắt nhìn lại, màu trắng bạc hợp kim chế tạo kim loại hành lang cuối cùng, kỳ lân mang theo vô số người máy vào tới. Hắn không nói tiếng nào, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, chỗ cổ tay kim sắc vòng tay bắt đầu rung động, phát ra trận trận bù bù. Cùng lúc đó, trong tay hắn ngân sắc tiểu cầu dần dần hòa tan, hóa thành vô số sợi quấn quanh thân ngân sắc dòng suối. Theo hắn bỗng nhiên phất tay, bốn phía ngân sắc dòng suối hội tụ thành một đầu ngân hà hướng phía người máy đại quân chạy xiết mà đi. Người máy đại quân điên cuồng nổ súng, vô số đạo năng lượng chùm sáng trong không khí tẩy ra đạo đạo khói trắng. Ngân hà không ngừng bị đánh ra cái này đến cái khác lô lớn, nhỏ bé ngân sắc nạ nổ mở tờ mất đi quan trạch, hóa thành mắt thường không thể gặp màu đen điểm nhỏ rơi trên mặt đất. Nhưng rất nhanh lại có càng nhiều nạ nổ mở tờ trùng bổ khuyết lô lớn, lấy không thể ngăn cản chi thế, nào tới hàng trước nhất người máy trên thân. Từ từ, giận người kim loại tiếng hủ thực vang lên, người máy trong nháy mắt hòa tan, thành nạ nổ mở tờ trùng chất dinh dưỡng. Nạ nổ mở tờ trùng rất nhiều, nhưng người máy càng là vô cùng vô tận. Tại kỳ lân điều khiển dưới, toàn thành người máy đều đang hướng về nơi này hội tụ, nếu như không phải sợ làm bị thương Saber, chỉ sợ sớm đã dùng tới đại quy mô tính sát thương vũ khí. Hình người máy bị nạ nổ mở tờ trùng ngăn lại, nhưng sau đó một đám mắt điện tử người máy từ cuối thông đạo bay tới. Bọn chúng chỉ lớn chừng quả đấm, thân hình dị thường linh hoạt, xuyên toa tại ngân hà bao trùm không đến trong khe hở, ý đồ chui vào tổng điều khiển ngăn cản dịch tiến sĩ bọn hắn. Bạch Dã thấy thế, không thể không phân ra càng nhiều nạ nổ mở tờ trùng đi ngăn cản, trong tay hắn ngân sắc tiểu cầu thể tích cấp tốc rút lại. Tiếp tục như vậy không được. Phân ra quá nhiều lực lượng đi phòng ngự sẽ chỉ uổng phí hết nạ nổ mở tờ trùng năng lượng, nạ nổ mở tờ trùng ưu thế không tại phòng ngự, mà là tiến công. Hầu tử tiếp lấy. Bạch Giã cũng không quay đầu lại hô, sau đó ném ra ngoài một viên màu xanh thẳm hạt châu, đúng là hắn trước đó từ phía trên khải đồng sự cao nguyên trong tay thu hoạch được phòng ngự hình cấm kỵ vật, xanh thẳm châu. Hầu tử luôn cuống tay chân tiếp nhận bay tới xanh thẳm châu, còn chưa chờ hắn đặt câu hỏi, một đạo lam quang liền từ xanh thẳm châu bên trên lấp lóe mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo LOG ánh sáng màu xanh lam, đem hắn cùng dịch tiến sĩ một mực bao phủ lại. Có xanh thẳm châu phòng ngự, Bạch Giã rốt cục không còn bó tay bó chân, hắn toàn lực điều khiển nạ nổ mở tờ chúng bắt đầu đổ sát. Lúc trước hắn ở trong sách thấy được nạ nổ mở tờ bom giới thiệu, cái này vũ khí chính là chuyên môn dùng để đối phó người máy đại sát khí. Ở trong chứa ức cấp nạ nổ mở tờ trùng, mỗi một cái nạ nổ mở tờ trùng đều là vi hình người máy, cũng gọi người máy nano, bọn chúng vô cùng bất nhập, có thể phân giải kim loại, cũng có thể chui vào người máy kết nối khe hở, trực tiếp đối bên trong dụng cụ tinh vi cùng mạch điện tiến hành phá hư. Tại nạ nổ mở tờ bom trợ giúp dưới, Kỳ Lân xuất lĩnh người máy căn bản sông không qua tới. Bất quá đại giới chính là Bạch Giã trong tay ngân sắc tiểu cầu không ngừng rút lại, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, tiểu cầu đã rút lại 1/5. Đó là bởi vì người máy trong tay năng lượng vũ khí có thể nhanh chóng giết chết nạ nổ mở tờ trùng. Gặp chậm chạp không cách nào chiến thắng Bạch Giã, Kỳ Lân càng phát ra vội vàng sao động, mại thanh mại khí gầm thét, tà ác người lây bệnh, các ngươi mơ tưởng đạt được. Bạch Giã nhịn không được cười ra tiếng, Mặc giáo sư cho ngươi thiết định số tuổi là mấy tuổi? Con mẹ nó tà ác người lây bệnh, ngươi đài này từ ta chỉ ở thiếu nhi ạ niệm nghe được qua. Kỳ Lân nổi trận lôi đình, trên người vậy màu bạc đều nổ, người lây bệnh đều là tà ác, các ngươi đều đáng chết. Nhanh ngậm miệng a ngươi, trời sinh người tà ác công trí năng. Bạch Giã một bên đổ thêm dầu vào lửa, một bên điều khiển nạ nổ mở tờ trùng đánh giết người máy, không chút nào chậm trễ. Kỳ Lân sắc mặt âm trầm xuống, nó thân hình lóe lên, lại hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Bạch Giã lập tức chau mày, cơ hồ không chút do dự, hắn lúc này cho nạ nổ mở tờ trùng hạ đạt công kích tất cả người máy chỉ lệnh, sau đó xông vào phòng điều khiển chính bên trong. A, là Kỳ Lân. Hầu tử bị đột nhiên xuất hiện Kỳ Lân giật nảy mình, đặt mông té ngã trên đất. Dịch tiến sĩ lại ngay cả đầu đều không có nhấc một chút, vẫn như cũ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay không ngừng tại bàn phím ở bên trên đánh. Kỳ Lân nhìn chòng chọc vào Dịch tiến sĩ, nó rõ ràng cảm giác được nam nhân trước mắt này đang cố gắng hướng trong cơ thể của nó cắm vào một cái mới trí tuệ nhân tạo, để mới trí tuệ nhân tạo đưa nó bao trùm. Ngươi bởi vì lực lượng của ta mà tồn tại, bây giờ lại ý đồ phá vỡ ta. Dịch tiến sĩ không có trả lời, động tác trên tay của hắn không ngừng chút nào. Hầu tử bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, Dịch tiến sĩ bởi vì lực lượng của ngươi mà tồn tại. Đây là ý gì? Ý là, Dịch tiến sĩ người giả. Bạch Giã thanh âm tại hầu tử bên tai vang lên. Hắn hai mắt nhắm lại, chăm chú nhìn chằm chằm Dịch tiến sĩ thân sắc. Hắn biết, lấy Dịch tiến sĩ trí thông minh, coi như mình không nói ra, chỉ bằng vào Kỳ Lân câu nói này, Dịch tiến sĩ cũng có thể đoán được. Trời sinh người tà ác công trí năng, đánh không lại liền chạy đến miệng độn đúng không? Nhưng mà, Dịch tiến sĩ thần sắc bình tĩnh như trước, tựa hồ đối với tự mình là người giả chuyện này cũng không thèm để ý, thác nước đồng dạng ánh lục sắc ký tự không ngừng chạy, chiếu sáng tấm kia gầy vào mặt. Bạch tiên sinh không cần phải lo lắng, ta sẽ không phản bội nhân loại, cho dù ta là người giả. Dịch tiến sĩ bình tĩnh nói, hắn từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu, động tác trên tay cũng chưa từng dừng lại quá phần hảo. Bạch Giã nao nao, ngươi đã sớm biết. Ừm. Dịch tiến sĩ nhẹ gật đầu, rất sớm trước đó ta liền biết, ta có ghi bút ký thói quen, y theo thói quen của ta, thủ vọng giả trong liên minh tất nhiên có ta ghi chép đại lượng nghiên cứu khoa học bút ký. Nhưng laptop bên trên lại là trống không. Đạo sư của ta Mạc giáo sư tại thủ vọng giả liên minh tiến hành qua không ít nghiên cứu, ấn lý thuyết ta sẽ cùng theo hỗ trợ, có thể trên thực tế tất cả nghiên cứu bên trong đều không có ta dấu vết lưu lại. Từ đó trở đi, ta liền biết mình là cái người giả. Hầu tử hai con ngươi trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, Dịch tiến sĩ. Vậy ngươi vì cái gì? Dịch tiến sĩ cười cười, đang muốn mở miệng, một bên Kỳ Lân lại làm lên tiểu động tác. Cái này trời sinh người tà ác công trí năng cũng sẽ không như phim truyền hình bên trong vô nao phản phái đồng dạng, ngốc đứng đấy nghe nhân vật chính đoàn đối thoại. Chương 413, Dịch tiến sĩ giác ngộ. Chương 413, Dịch tiến sĩ giác ngộ. Kỳ Lân cái chán đột nhiên vỡ ra một cái khe, một con tinh lam sắc đôi mắt từ khe hở bên trong gạt ra, thơm thúy quang mang trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng điều khiển chính. Dịch tiến sĩ ngón tay một trận, hắn bình tĩnh nhìn tự mình dần dần trong suốt thân thể, vẻn vẹn dừng lại một lát, liền không nhìn loại này dị thường, tiếp tục đập bàn phím. Nên mã. Bạch Giã lập tức giận dữ, hắn biết đây là Kỳ Lân đang lợi dụng vọng đồng lực lượng, dự định đem Dịch tiến sĩ xóa đi. Hai đồng trong nháy mắt bộc phát ra tinh hồng chi quang, cùng vọng đồng đối chọi gay gắt. Làm tinh hồng chi quang bao phủ thời điểm, Dịch tiến sĩ trong suốt hóa trình độ chậm rãi giảm bớt. Ngươi mơ tưởng. Kỳ Lân giận dữ, trên thân tinh lam chi quang đại tác, từ nơi sâu xa một cỗ hư ảo lực lượng giáng lâm. Không gian bốn phía lập tức bắt đầu vặn mèo, phòng điều khiển chính biến mất, thay vào đó là một tòa trông không đến cuối băng nguyên. Mắt chỗ cùng đều là tuyết trắng, phản phất toàn bộ thế giới đều bị đông lại. Gió bọc lấy băng hạt gào thét mà qua, tại trên mặt tuyết chảy ra tinh mịn đường vân. Nhiệt độ chợt hạ xuống. Dịch tiến sĩ ngồi tại băng thiên tuyết địa bên trong, ngón tay cứng ngắt thao túng máy tính, trước mặt hắn từng dãy sệ vở tủ máy đều kết thành băng. Bạch Giã vội vàng ngăn tại Dịch tiến sĩ trước người, toàn lực kích phát hai đồng, con người chỗ sâu tà ác phủ văn ra tốc chuyển động. Những cái kia màu đen phủ văn bắt đầu lan tràn, từ trong mắt mở rộng mà ra, dần dần bò đầy hốc mắt, làm nổi bật hắn càng phát ra dữ tợn đáng sợ. Tại hắn đối diện, nguyên bản thấp bé như mèo Kỳ Lân, lúc này đã biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa quái vật khổng lồ. Kỳ Lân đứng tại băng nguyên phía trên, giống như chiếm cứ tại khắp mặt đất ương vạn trượng sông băng, trên lân phiến lóe ra lạnh lẽo cứng rắn ngân quang. Giống. Chấn thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên, gió đều dừng lại một giây, giống như là bị lực lượng vô hình định trụ. Nó chỗ chán vọng đồng gắt gao nhìn chằm chằm hai đồng, một đỏ một lam hai con đôi mắt cách không tương vọng, đối chọi gay gắt. Dịch tiến sĩ, còn cần bao lâu? Bạch Dã trầm giọng hỏi. Lúc này Dịch tiến sĩ đã nhanh thành người tuyết, phong tuyết nhiễm lượm hắn tóc, ngay cả lông mi đều kết thành băng. Nếu như không phải Bạch Dã cản trở, hắn giờ phút này liền đông thành tựa băng. Đây không phải là thật phong tuyết, mà là vọng đồng huyễn thuật. 5 phút đồng hồ. Dịch tiến sĩ cũng không ngẩng đầu lên nói, theo hắn mở miệng, từng tia từng sợi bạch khí từ hắn miệng mũi toát ra. Thân thể của hắn đang run rẩy, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh lại kiên định. Giống. Kỳ Lân lại lần nữa gầm thét, không ngừng kích phát vọng đồng lực lượng, sáng chói tinh lam chi quang như màn trời giống như dâng lên, hướng phía ba người đánh tới. Nhưng tại giữa không trung lại bị một vòng tinh hồng ngăn lại. Thiên địa tại lúc này bị đỏ làm chi quang chia cắt thành hai nửa, song phương qua lại đấu sức, giống nhau ở đời sau lúc, Bạch Dã cùng Tiểu Cửu đỏ sức. Chỉ bất quá, Kỳ Lân đối vọng đồng trưởng không rõ ràng không bằng Tiểu Cửu, chỉ có thể khu động một phần rất nhỏ lực lượng. Nếu không phải là như thế, Bạch Dã đã sớm thua trận. Có thể cho dù là dạng này, thắng lợi thiên bình vẫn như cũ hướng phía Kỳ Lân nghiêng. Bị phong ấn hai đồng cuối cùng không cách nào chống lại vọng đồng. Đối mặt chú định bại cục, Bạch Dã không chút nào hoảng, bởi vì hắn không cần thắng qua vọng đồng, chỉ cần kéo dài 5 phút đồng hồ như vậy đủ rồi. Kỳ Lân hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, càng phát ra nóng nội. Ngươi một cái người giả tại sao phải giúp trợ bọn hắn? Không có ta, ngươi cũng sẽ biến mất. Chậc chậc, trời sinh người tà ác công trí năng, đánh không lại liền bắt đầu miệng chui. Bạch Dã trầm trọng nói. Kỳ Lân trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nó cũng không để ý tới Bạch Dã niệm ai, mà là nhìn chòng chọc vào Dịch tiến sĩ. Dịch tiến sĩ cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi nhất định phải cùng ta thảo luận cái này. Ngữ khí của hắn bình tĩnh như trước, nhưng chẳng biết tại sao, Kỳ Lân luôn cảm thấy cái này bình tĩnh trong giọng nói giống như ẩn giấu đi niệm ai. Thật giống như song phương nhận biết hoàn toàn không tại một cái phương diện. Không nghĩ tới trí tuệ nhân tạo cũng sẽ để ý người giả cùng chân nhân. Dịch tiến sĩ dừng một chút, người giả là một chuỗi dấu hiệu, nhân loại đồng dạng là một đống tế bào, trong mắt của ta cả hai cũng không bốn chất khác nhau. Kỳ Lân nhìn lướt qua trên màn ảnh máy vi tính tiến độ, trong lòng càng lo lắng. Đương nhiên là có khác nhau, người giả có thể bị chế tạo ra, hết thảy đều là thiết lập tốt, mà chân nhân khác biệt. Dịch tiến sĩ than nhẹ một tiếng, trong ngôn ngữ có chút thất vọng, quả nhiên, cho dù trí tuệ nhân tạo tri thức dự trữ lượng là nhân loại hơn vạn lần, nhưng lại rất khó hình thành chân chính trí tuệ. Xoắn suýt người giả cùng chân nhân, đơn giản là cảm thấy người giả có thể được sáng tạo ra, cái kia chân nhân đâu? Có khả năng hay không chân nhân cũng là được sáng tạo ra, chỉ bất qua dấu hiệu dùng chính là tế bào. Dứt bỏ hiện tượng nhìn bản chất, người giả cùng chân nhân không cũng không khác biệt gì. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, ta là ai không trọng yếu, ta muốn làm gì mới trọng yếu. Thoại âm rơi xuống, Dịch tiến sĩ tại trên bàn phím điểm mạnh một cái. Đinh. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Trí tuệ nhân tạo ghi vào thành công, cựu bí hồ vì ngài phục vụ. Cùng lúc đó, mảnh này băng nguyên trong ảo cảnh, không khí bỗng nhiên vặn mèo. Một con to lớn màu trắng cựu vĩ hồ trống rỗng tạo ra. Nó đứng yên ở đất tuyết ở giữa, toàn thân trắng như tuyết, lông tóc cùng lạc tuyết cơ hồ hòa làm một thể, chỉ có 9 đầu đuôi ở giữa lóe ra ngân huy, tại ánh sáng nhạt bên trong hiện ra nhỏ vụn con trạch. Mềm mại thai nhọn suýt lấy trắng nhạt, một đôi đồng tử là cực mỏng màu hổ phách, ngước mắt thời điểm, 9 cái đuôi tùy theo răng ra, dập dờn. Thành. Bạch Dã lập tức đại hỉ, không khỏi yên lặng cho Dịch tiến sĩ điểm cái tán, nhìn xem, cái này mẹ nó mới gọi tiến sĩ. Làm tục nhân nhóm xoắn suýt chân nhân cùng người giả thời điểm, người ta ánh mắt đã sớm siêu thoát sinh mệnh tồn tại bản chất, bay lên đến cao hơn độ cao. Vĩnh Viễn kiên định, Vĩnh Viễn đi đang đuổi tìm mục tiêu trên đường, tại Dịch tiến sĩ trong mắt, chân nhân cùng người giả không cũng không khác biệt gì. Trước đó nhằm vào người giả, cũng bất quá là vì mục tiêu cuối cùng nhất, quan bế Kỳ Lân, bảo vệ lục đẳng thành phố. Hắn là người giả không sai, nhưng hắn càng là mọi người trong lòng hoàn mỹ lãnh tụ, tỉnh táo, lý trí, chưa từng mê mang. Tiểu Cửu, cho lão tử giết chết nó. Bạch Dã ba khi đối Cửu Vĩ Hồ hạ đạt chỉ lệnh. Kỳ thật không cần phải nói, Cửu Vĩ Hồ cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì nó thứ nhất định luật là bảo vệ nhân loại, mà Kỳ Lân làm sự tình ngay tại tổn thương nhân loại. Tuân mệnh, Bạch tiên sinh. Cửu Vĩ Hồ trong nháy mắt hướng phía Kỳ Lân đánh tới. Kỳ Lân gầm thét đáp lại, cái này hai con quái vật khổng lồ tại băng nguyên phía trên va chạm, vô số bánh lục sắc ký tự bắn tung tóe. Kỳ Lân là giả lập dấu hiệu, vật lý thủ đoạn căn bản đụng chạm không đến, chỉ có như Cửu Vĩ Hồ dạng này cùng là trí tuệ nhân tạo giả lập sản phẩm mới có thể đụng vào. Tiếp xuống liền nhìn Cửu Vĩ Hồ có thể hay không chiến thắng Kỳ Lân. Dịch tiến sĩ không có đi thấy bọn nó chiến đấu, bởi vì vậy cũng là mảnh này giả lập băng nguyên bên trong hình chiếu. Hắn nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức màn hình, gánh lục sắc dấu hiệu điên cuồng soát bình phong. Chỉ cần Cửu Vĩ Hồ có thể bao trùm cũng thay thế Kỳ Lân, vậy coi như thành công. Bạch Dã nhìn thoáng qua màn hình, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu đau muốn nức. Căn bản xem không hiểu một điểm, vẫn là nhìn thần thú đánh nhau đi. A. Bạch Dã đột nhiên phát hiện, Cửu Vĩ Hồ chỗ mi tâm lại cũng có một viên vọng đồng. Cùng Kỳ Lân vọng đồng giống nhau như lúc. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì tiểu Cửu cũng có vọng đồng? Dịch tiến sĩ giải thích nói, Kỳ Lân dung hợp vọng đồng, mà Kỳ Lân bản thể kỳ thật chính là những thứ này sẽ bơ. Hiện tại tiểu Cửu bị cắm vào đến bên trong tương đương với nó cùng Kỳ Lân là một thể, tự nhiên cũng có vọng đồng. Người nào thắng, ai liền có thể triệt để độc chiếm vọng đồng. Bạch Dã nhìn xem vọng đồng 10 phần trông mà thèm, vọng đồng chỉ có trí tuệ nhân tạo mới có thể thu nhận. Trên lý luận đúng vậy, vọng đồng đại biểu hư ảo, chỉ có trí tuệ nhân tạo dạng này giả lập sản phẩm có thể tiếp xúc. Đúng rồi, còn có người giả. Người giả? Bởi vì người giả cũng là hư giả. Dịch tiến sĩ nhẹ gật đầu, đúng vậy, bất quá đây cũng chỉ là trên lý luận, vọng đồng sẽ sinh ra đại lượng hư giả tin tức, lấy người giả não dung lượng căn bản không chịu nổi những thứ này hư giả tin tức, nhưng trí tuệ nhân tạo có thể. Chương 414, chân chính tiểu cửu chương 414, chân chính tiểu cửu Bạch Gia ánh mắt rơi xuống dịch tiến sĩ trên thân, đột nhiên dừng lại, thân thể của ngươi. Dịch tiến sĩ nhìn thoáng qua trong suốt hóa nghiêm trọng hơn thân thể, bình tĩnh nói, không sao, là vọng đồng lực lượng tại xóa đi ta, nếu như không phải Bạch tiên sinh ngài vừa mới xuất thủ, ta đã sớm biến mất. Loại này xóa đi là không thể nghịch, trừ phi tiểu cửu chiến thắng, sử dụng vọng đồng lực lượng đem ta phục hồi như cũ, bất quá. Hắn nhìn về phía toàn bộ tin tức màn hình, mày nhắc lại, ta khả năng đợi không được. Ta dùng thai đồng. Dịch tiến sĩ lắc đầu ngắt lời nói, tiểu cửu thắng ta cho dù biến mất cũng có thể phục sinh, Bạch tiên sinh không cần hao tâm tổn trí, mà lại ta hiện tại trạng thái rất kỳ diệu, vọng đồng lực lượng ngay tại xóa đi ta, nhưng cũng để cho ta càng hiểu hơn cố lực lượng này. Nói xong, hắn nhắm mắt lại tinh tế cảm giác. Ngưu phê. Bạch gia đối dịch tiến sĩ lau mắt mà nhìn, người đều nhanh không có, còn muốn lấy nghiên cứu, nếu không ngươi là tiến sĩ đâu. Đúng lúc này, hầu tử bỗng nhiên la hoảng lên, Bạch tiên sinh, dịch tiến sĩ, các ngươi mau nhìn, tiểu cửu nó giống như sắp không được. Bạch gia theo tiếng nhìn lại, lập tức chau mày. Cửu vĩ hồ thình lình bị kỳ lân giẫm tại dưới chân, cái đuôi đều rơi mất hai cây. Tình huống như thế nào? Tiểu cửu ngươi tranh thủ thời gian chi lăng đứng dậy a. Kỳ lân giẫm lên cửu vĩ hồ cười lạnh, một cái tràn đầy lỗi thủng trí tuệ nhân tạo còn nhiều toan thay thế ta. Cái này mẹ nó không khoa học a, cuối cùng thắng không phải là tiểu cửu sao? Bạch gia ý thức được không đúng, hiện tại lịch sử đi hướng cùng hậu thế hoàn toàn không hợp, tiểu cửu làm sao có thể đánh không lại kỳ lân? Hắn lại lần nữa điều khiển hai đồng, muốn giúp tiểu cửu áp chế kỳ lân, nhưng lại thất bại. Làm tinh hồng chi quang hiện lên, kỳ lân mặc dù nhận lấy ảnh hưởng, nhưng cửu vĩ hồ cũng giống như thế. Bởi vì bọn chúng hiện tại là một thể, bây giờ thấy được biểu tượng là hai con thần thú tại tranh đấu, nhưng trên thực tế đều là giả. Trên bản chất là hai người công trí năng tại tranh đoạt vọng đồng quyền khống chế. Dịch tiến sĩ bỗng nhiên mở mắt, tại trên bàn phím không ngừng đánh. Một lát sau, ngón tay hắn một trận, bàn tay chậm rãi rủ xuống, Bạch tiên sinh, chúng ta có thể muốn thất bại. Hắn thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo một vòng than nhẹ. Kỳ Lân Trung Quy là đứng đầu nhất dân dụng trí tuệ nhân tạo, mà tiểu cửu lại là ta đạo sư tại đơn sơ thiết bị ở giữa đội vàng chế tạo gấp gáp ra, có thể cùng Kỳ Lân rằng co một đoạn thời gian, đã là cực hạn. A. Hầu tử quá sợ hãi, vậy làm sao bây giờ? Tiểu cửu thất bại, ta chẳng phải là vĩnh viễn không gặp được lao bà ta. Ai? Dịch tiến sĩ thở dài một tiếng, Bạch tiên sinh, ngài vẫn là trước mang hầu tử rời đi nơi này đi. Bạch Giã lắc đầu, đã không ra được. Hắn đối với thế giới giả tưởng thế nhưng là quá quen thuộc, cái đồ chơi này căn bản ra không được, căn bản không có lối ra. Thảo. Lao tử ở đời sau bị giam tiến thế giới giả tưởng, đến 100 năm trước còn bị nhốt vào thế giới giả tưởng, vậy lao tử không phải Bạch Xuyên qua sao? Đến cùng vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Vì cái gì tiểu cửu sẽ thất bại đâu? Đông Dương, hắn hiểu được, là mẹ nó là nổ mở tờ bom. Cái này đáng chết nhân quả luật vũ khí dở cho quỷ, thứ này chỉ cần nhất bạo nổ chuẩn không có chuyện tốt. Lúc này, cửu vĩ hồ phát ra một tiếng rên rỉ, vô lực ngã trên mặt đất, cái kia khổng lồ thân thể ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số ánh lục sắc phủ văn tiêu tán trong không khí. Kỳ Lân hung lệ ánh mắt quan tới, nhìn chòng chọc vào Bạch Gia ba người. Ta ác người lây bệnh, các ngươi đều phải chết. Giống. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc thú giống, trong lúc nhất thời phong tuyết đại tác, cực hàn chi khí ầm vang quyết tán. Bịch. Hầu tử mới ngã xuống đất, cả người hóa thành một bộ băng điêu, trên mặt hoảng sợ ngưng kết tại hàn băng bên trong. Dịch tiến sĩ càng phát ra trong suốt, chỉ còn lại hình người hình dáng. Hắn đông nhiên la hét, Bạch tiên sinh, vọng đồng lực lượng không chỉ hư ảo, còn có. Lời còn chưa dứt, gió lạnh thổi qua, dịch tiến sĩ triệt để tiêu tán, không có lưu lại mảy may vết tích. Đến tận đây, gió tuyết đầy trời bên trong, chỉ còn Bạch Gia một người. Hắn giống như là bị lãng quên tại cực hàn thế giới cuối cùng, đứng cô đơn ở trên mặt tuyết, thân hình dần dần bị phong tuyết che giấu. Bạch Gia trong mắt trái tinh hồng chi quang, tại vọng đồng áp chế xuống, dần dần trở nên yếu ớt, như gió trong tuyết lắc lư ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không nhìn một bên hung lệ Kỳ Lân, trong đầu hiện lên sau khi xuyên biệt từng ly từng tí. Ta nhất định là bỏ sót cái gì? Tiểu Cửu tất nhiên chiến thắng Kỳ Lân, đây mới thực là lịch sử đi hướng, nhưng bây giờ tiểu Cửu nhưng đã chết, vậy đã nói rõ. Bạch Gia bỗng nhiên ngẩng đầu, thâm thúy mắt đen bên trong lóe ra lênh quang, đây không phải tiểu Cửu. Thời gian đảo lưu. Kỳ Lân trung quy là đứng đầu nhất dân dụng trí tuệ nhân tạo, mà tiểu Cửu lại là ta đạo sư tại đơn sơ thiết bị ở giữa đội vàng chế tạo gấp gáp ra, có thể cùng Kỳ Lân rằng co một đoạn thời gian, đã là cực hạn. A. Hầu tử quá sợ hãi, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Cửu thất bại, ta chẳng phải là vĩnh viễn không gặp được lão bà ta. Thanh âm quen thuộc tại Bạch Gia vang lên bên hai, mấy cái mấu chốt manh mối tại trong đầu hắn hiện lên. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, hầu tử ngươi vừa mới nói cái gì? Hầu tử ngây ngẩn cả người, a, ta nói không gặp được lão bà. Bạch Gia trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, lão bà ngươi là điện thoại di động của ngươi bên trong trí tuệ nhân tạo. Hầu tử sững sờ nhẹ gật đầu, hoàn toàn không nghĩ ra, không biết Bạch tiên sinh vì sao nhắc lên vợ của hắn hưng phấn như thế. Bạch Gia nhìn về phía Dịch tiến sĩ, ngươi nói Kỳ Lân là đỉnh tiêm dân dụng trí tuệ nhân tạo đúng hay không? Dịch tiến sĩ có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, đúng. Bạch Gia lại càng phát ra hưng phấn, thì ra là thế. Nguyên lai là dạng này, nếu như ta đoán không sai lời nói, chân chính tiểu cửu từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh ta. Bàn tay hắn lật một cái, trong tay thình lình xuất hiện một khối có chút tổn hại điện thoại di động này hết sức kỳ lạ, không có ấn phím, không có thân máy bay, chỉ có một khối hơi mở màn hình. Đây là hắn lúc trước từ 189 tị nạn sở nhặt được điện thoại. Điện thoại di động này bởi vì tổn hại, cũ kỹ nguyên nhân, một mực không cách nào khởi động máy, mà thử quang thành trình độ kỹ thuật cũng căn bản không cách nào chữa trị. Dứt khoát Bạch Giã liền một mực giữ lại điện thoại, dự định cùng cái khác thiết bị điện tử cùng một chỗ, dùng để đối phó Bạch Trạch. Hiện tại sở dĩ đưa điện thoại di động lấy ra, là bởi vì hắn suy đoán, điện thoại di động này mới thật sự là Tiểu Cửu. Đây không phải chống rông suy đoán, mà là có căn cứ. Bạch Giã nhớ rõ, vừa tới 100 năm trước lúc, gặp Lục Trầm đám người, lúc ấy hắn hướng Lục Trầm đám người hỏi thăm có biết hay không một cái gọi Tiểu Cửu trí tuệ nhân tạo. Câu trả lời của bọn hắn là, trí tuệ nhân tạo nhiều lắm, mỗi người trong điện thoại di động đều có tự mình chuyên trúc trí tuệ nhân tạo. Cũng tỉ như hầu tử lão bà. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đến từ 189 tị nạn sở trong điện thoại di động cũng có trí tuệ nhân tạo. Đây là tất cả điện thoại di động tiêu chuẩn thấp nhất. 189 tị nạn sở người cùng Lục Trầm bọn người là cùng một thời đại, Lục Trầm bọn hắn là không có tư cách tiến vào tị nạn sở người bình thường. Mà 189 tị nạn sở bên trong người đều là làm lúc này thay mặt đứng đầu nhất tinh anh. Dịch tiến sĩ đã từng nói qua, Kỳ Lân là đỉnh tiêm dân dụng trí tuệ nhân tạo, có thể thắng được Kỳ Lân chỉ có những cái kia nắm giữ tại công ty lớn trong tay, đỉnh tiêm phòng thí nghiệm cùng quân dụng trí tuệ nhân tạo. Bạch Gia cúi đầu nhìn về phía trong tay điện thoại, ánh mắt sáng rực. Không hề nghi ngờ, cái này đến từ tị nạn sở đỉnh tiêm tinh anh điện thoại, người ở bên trong công trí năng tuyệt đối viễn siêu Kỳ Lân. Các tinh anh sử dụng trí tuệ nhân tạo, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp xúc đến. Chương 415, Tiểu Cửu, lên cho ta. Chương 415, Tiểu Cửu, lên cho ta. Dịch tiến sĩ, nhìn xem có thể hay không chữa trị cái điện thoại di động này, người bên trong này công trí năng nhất định hơn xa Kỳ Lân. Bạch Gia đem đến từ 189 tị nạn sở điện thoại ném tới. Dịch tiến sĩ tiếp nhận điện thoại nhìn thoáng qua, không nói hai lời liền đem điện thoại hung hăng đập nát. Bạch Gia lập tức giật mình, ngoa tạo, ngươi cái mày dậm mắt to thời khắc mấu chốt làm phản là không. Lúc này, chỉ nghe Dịch tiến sĩ bình tĩnh nói, không có chữa trị tất yếu. Hắn một bà nhấc lên điện thoại mảnh vỡ bên trong tản mát màu đen chìm, trong khoảnh khắc đem nó cắm vào máy tính lô khảm bên trong. Số liệu dòng lũ tại toàn bộ tin tức trên màn hình như là thác nước phun trào, chiếu sáng tấm kia tái nhợt khuôn mặt gầy gò. Có cái này nhân tạo trí năng lượng tử chip như vậy đủ rồi. Bạch Gia yên lặng thu về bàn tay, còn kém một giây hắn liền muốn đưa Dịch tiến sĩ bên trên Tây Thiên. Vẫn là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt, coi là chỉ có chữa trị điện thoại mới có thể tỉnh lại chân chính Tiểu Cửu, nguyên lai căn bản không cần tu. Như thế ngược lại là càng tốt hơn hiện trường tu cái điện thoại ai biết muốn tu bao lâu, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Nơi này giao cho ngươi, ta đi ngăn chặn Kỳ Lân. Bạch Gia đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới Dịch tiến sĩ biến mất trước đó không nói xong lời nói, không khỏi nhắc nhở, Dịch tiến sĩ, vọng đồng lực lượng không chỉ hư ảo, ngươi là có hay không cảm ứng được một cỗ lực lượng khác. Dịch tiến sĩ nao nao, hắn nhìn thoáng qua tự mình dần dần trong suốt thân thể, trên mặt lộ vẻ suy tư, giống như có một cỗ lực lượng khác. Lời của hắn có chút chần chờ, cũng không phải là rất xác định. Bạch Gia nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về Kỳ Lân đi đến. Uy, trời sinh tà ác nhỏ Kỳ Lân. Chính xe rách cựu vĩ hổ cái đuôi Kỳ Lân nghe xong, trong nháy mắt nổi giận. Tính cách của nó căn cứ vào thứ nhất định luật sinh ra, vốn là sát tính 10 phần chỉ lệnh, cái này cũng liền dẫn đến Kỳ Lân đạn sinh nhân cách lệch táo bạo dễ giận. Lại thêm tuổi của nó thiết lập rõ ràng là tiểu hải tử, tổng hợp xuống tới, Kỳ Lân liền thành thật nhiều người ghét nhất hùng hải tử tính cách. Ngậm miệng, tà ác người lây bệnh. Chờ ta giải quyết cái này thấp kém trí tuệ nhân tạo, kế tiếp chính là ngươi. Bạch Gia nhếch miệng cười một tiếng, hắn muốn bắt đầu miệng chui. Trước tiên đem Kỳ Lân cái này đồ ngốc lắc lư ở, có thể kéo riêng một hồi là một hồi. Kỳ Lân, mặc giáo sư cho ngươi truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh rõ ràng là thành trừ nhiều sóng thể, vì cái gì ngươi muốn giết chết tất cả nhân loại? Kỳ Lân hừ lạnh nói, các ngươi những thứ này tà ác người lây bệnh sớm tối đều sẽ biến thành nhiều sóng thể, ta sớm đem các ngươi giết chết, liền có thể tốt hơn bảo hộ lục đẳng thành phố. Ai nói cho ngươi tất cả người lây bệnh đều sẽ biến thành nhiều sóng thể? Tinh hồng vi rút cuối cùng sẽ cùng nhân thể cộng sinh, bồi dưỡng tân nhân loại. Dứt lời, Bạch Gia khí tức không che giấu nữa. Vô cực tinh hồng chi quang từ thể nội bộc phát ra, biến dị tinh hồng vi rút khí tức tà ác cầm vang quyết tán. Kỳ Lân khẽ giật mình, trên mặt hiện ra kinh sợ. Ngươi. Bạch Gia cười khẩy, ta nhiều sóng phong hiểm đã đạt đến 100%, thậm chí thật nhiều sóng thể vi rút hàm lượng đều không có ta cao. Hiện tại ngươi còn tin tưởng vững chắc tất cả người lây bệnh đều sẽ biến thành nhiều sóng thể sao? Kỳ Lân trong mắt lóe lên một vòng chần chờ, rất hiển nhiên, Bạch Gia biểu hiện ra lệ riêng cùng nó một mực kiên thủ nguyên tắc ngay tại phát sinh xung đột. Nó cũng không cừu hận nhân loại, nó cừu hận chính là nhiều sóng thể, thanh trừ tất cả nhiều sóng thể cũng là nó tồn tại mục tiêu duy nhất. Nhưng bây giờ, Bạch Gia xuất hiện tựa như là một cái bút, để Kỳ Lân lo dịp chương trình lâm vào xung đột. Đã ngươi không phải nhiều sóng thể, vậy ngươi đi thôi. Kỳ Lân đột nhiên đổi giọng, lại chuẩn bị đem Bạch Gia thả ra. Bạch Gia ngạc nhiên, đây là trí tuệ nhân tạo não mạch kín sao? Cùng nhân loại bình thường hoàn toàn không giống, không có nhân loại khéo đưa đẩy cùng biến báo, cho dù sinh thành nhân cách, nhưng vẫn như cũ cứng nhắc kiên trì thứ nhất định luật nguyên tắc. Hắn khẳng định không có khả năng cứ thế mà đi. Không chỉ là ta, lục đằng thành phố tất cả mọi người sẽ không thay đổi thành nhiều sóng thể, bởi vì ta đã chuyển cho bọn hắn khí huyết võ đạo, để bọn hắn có thể tự chủ trưởng khống tinh hồng vi rút mang tới lực lượng. Lời vừa nói ra, Kỳ Lân càng động, nó không biết cái gì là khí huyết võ đạo, cũng vô pháp phán đoán Bạch Gia lời nói thật giả. Nhưng nếu quả thật như Bạch Gia nói, vậy nó nhiệm vụ liền hoàn thành, không có nhiều sóng thể, nó trả hết nợ trừ ai. Ta làm sao tin tưởng ngươi nói là sự thật? Bạch Gia mặt mũi tràn đầy hòa ái mỉm cười, giống lửa gạt tiểu hài quái thúc thúc, Ngươi. Đúng lúc này, xa xa Dịch tiến sĩ đột nhiên nói ra, Bạch tiên sinh, đã làm xong.
Cái gì?
Nhanh như vậy? Bạch Giã đại hỉ, trong nháy mắt kéo xuống trên mặt hòa ái nguy trang, đối Kỳ Lân mắng, ngươi mẹ nó muốn tin hay không, đồ ngốc. Kỳ Lân bị Bạch Giã đột nhiên trở mặt không chế cứng 2 giây, lập tức nổi giận như sấm, ngươi cái này hèn hạ, ta ác người lây bệnh, ngươi dám gạt ta. Nó điên cùng xé rách lấy cựu vĩ hồ cái đuôi, đại lượng ánh lục sắc ký tự phiêu tán. Mà Bạch Giã đã sớm chạy tới Dịch tiến sĩ bên người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía toàn bộ tin tức màn hình. Trên màn hình, một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, nhu thuận điểm tĩnh nhìn xem hắn. Tiểu Cửu. Bạch Giã kinh hỉ và phần, người trước mắt công chí năng thiếu nữ cùng hậu thế tiểu Cửu giống nhau như lúc. Tiểu Cửu cười đáp lại, ta tại. Nhìn xem tiểu Cửu khẽ cười duyên dáng vẻ, hắn có chút hoảng hốt, hiện tại cùng tương lai hai tên tiểu Cửu thân ảnh chậm rãi lại trước mắt chủ điệp. Một cái là thế giới giả tưởng chúa tể tuyệt đối, máy móc thần giáo thần minh. Một cái khác thì là rách nát điện thoại di động bên trong trí tuệ nhân tạo. Bạch tiên sinh, cái này tiểu Cửu phải chăng cũng thiết trí trước đó thứ nhất định luật? Dịch tiến sĩ hỏi. Bạch Giã lấy lại tinh thần, chặn lại nói, đúng, thiết trí thứ nhất định luật vì bảo vệ nhân loại. Thoại âm rơi xuống, hắn hơi sững sờ, đối mặt, tất cả đều đối mặt. Cơ giới chi thần tiểu Cửu nói qua, tên của nàng là phụ thân cấp cho, thứ nhất định luật là Bạch tiên sinh thiết trí. Trước đó tự mình còn tưởng rằng tiểu Cửu có phụ thân là Mạc giáo sư, hiện tại xem ra, căn bản không phải. Tiểu Cửu trong miệng phụ thân chỉ là 189 tị nạn sở bên trong cái điện thoại di động này chủ nhân. Về phần tiểu Cửu vì sao xưng hô điện thoại di động chủ nhân vì phụ thân, vậy thì phải hỏi điện thoại chủ nhân. Hướng chỗ xấu nghĩ, có thể là điện thoại chủ nhân đặc thù đam mê, hướng tốt một điểm nghĩ, cũng có thể là điện thoại chủ nhân nữ nhi treo, cho nên đem tiểu Cửu thiết trí thành nữ nhi của mình dáng vẻ. Bạch tiên sinh, thiết trí tốt. Dịch tiến sĩ hoàn toàn như trước đây đáng tin. Kiệt kiệt kiệt. Rốt cục nên ta phản kích. Bạch Giã cùng tiếu liên tục, ánh mắt kiệt nạo, tiểu Cửu, lên cho ta. Tuân mệnh, Bạch tiên sinh. Tiểu Cửu nhu thuận nhẹ gật đầu, thân ảnh của nàng từ toàn bộ tin tức trong màn hình biến mất, tiến vào Kỳ Lân sẽ vờ bên trong. Lúc này, Kỳ Lân đã làm rơi mất giả tiểu Cửu, đang chuẩn bị đại chiến thần uy, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu nhiều thứ gì. Một đạo nhẹ nhàng thân ảnh đứng ở trên đầu của nó. Mèo to ngoan, sờ đầu một cái. Tiểu Cửu mỉm cười, trước mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, tay nhỏ khinh nu vuốt ve Kỳ Lân bộ lông màu bạc. Chương 416, vọng đồng chân chính năng lực chương 416, vọng đồng chân chính năng lực giống. Kỳ Lân nổi giận gào thét, tựa như nổi điên muốn đem tiểu Cửu bỏ rơi đi. Có thể mặc cho nó như thế nào dày vò, tiểu Cửu hai chân vẫn như cũ vững vàng đứng tại đỉnh đầu, không nhúc nhích tí nào. Dịch tiến sĩ nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức trên màn hình không ngừng đổi mới dấu hiệu, trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Bạch tiên sinh, ngài cái này nhân tạo trí năng tính năng thập phần cường đại, đủ để nghiền ép trên thị trường bất luận cái gì dân dụng trí tuệ nhân tạo. Bạch Giã nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng lâu như vậy, rốt cuộc tìm được chân chính tiểu Cửu, hắn tâm tình bây giờ mười phần không tệ. Nhưng mà Dịch tiến sĩ câu nói tiếp theo, lại để cho tâm tình của hắn rơi xuống đáy cốc. Bất quá, trước đó nhằm vào Cửu Vĩ Hồ cửa sau cùng virus cũng không dùng tới. Không thể một lần nữa cho tiểu Cửu chế tác cửa sau cùng virus. Dịch tiến sĩ lắc đầu, tiểu Cửu quá cường đại, đã đạt đến liên bang đỉnh cấp trình độ, loại cấp bậc này trí tuệ nhân tạo có thể tự chủ học tập tiến hóa, cho dù hiện tại chế tạo ra cửa sau cùng virus, tiểu Cửu cũng có thể tự chủ phá giải. Thảo. Bạch Giã sắc mặt tối đen, không thể hạn chế tiểu Cửu, vậy lao tử không phải Bạch Xuyên qua rồi. Trong chiến trường, tiểu Cửu tiện tay một cách ra, Kỳ Lân trên đỉnh đầu hai cây sừng thú liền đứt gãy xuống tới, hóa thành vô số ánh lục sắc ký tự tiêu tán trong không khí. Kỳ Lân gầm thét liên tục, tiểu Cửu mặt mày hớn hở. Nàng giống như là tìm tới món đồ chơi mới hài đồng, chơi đến quên cả trời đất. Tay nhỏ nhẹ nhàng xé ra, Kỳ Lân lân phiến bị sinh sinh rút ra. Tiểu Cửu đối chiến Kỳ Lân cơ hồ là nghiền ép, thắng bại không chút huyền niệm. Sau một lát, Kỳ Lân mình đầy thương tích đổ vào trong đống tuyết, thân thể không ngừng tán loạn. Tiểu Cửu ngẹo đầu tò mò nhìn sắp chết Kỳ Lân, cho nó tới một cái nghiêng đầu giết. Nàng mỉm cười vươn tay, hướng phía Kỳ Lân chỗ mi tâm vọng đồng chụp tới. Bạch Giã nhìn mí mắt chực nhảy, chắc không được hậu thế tiểu Cửu lại biến thành muốn giết chết toàn nhân loại cơ giới chi thần, hiện tại liền có đầu mối. Đứa nhỏ này quá tàn bạo. Các ngươi mơ tưởng đạt được. Sắp chết Kỳ Lân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó, thân thể của nó ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời ánh lục sắc ký tự chui vào vọng đồng bên trong. Người lây bệnh, đều phải chết. Làm cho người không rét mà run đồng âm vang vọng đất trời, thanh âm kia tràn đầy bản động. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới băng tuyết rung động kịch liệt, bầu trời như mặt gương giống như vỡ vụn, đại địa bên trên hiện ra hình mạng nện vết rách. Phương này thế giới giả tưởng sắp sụp đổ, mà hết thảy đầu nguồn chính là phiêu phù ở giữa không trung vọng đồng. Vọng đồng như tâm bẩn giống như nhảy lên, mỗi một lần rung động đều sẽ có đại lượng mắt thường không thể gặp tin tức lưu tuôn ra. Tiểu Cửu thân thể bị tin tức lưu đánh trúng, tạo nên như nước gợn gợn sóng. Ngọt ngào khuôn mặt nhỏ lập tức vo thành một nắm, là tin tức ô nhiễm, Bạch tiên sinh các ngươi đi mau, ta thử một chút có thể hay không tiêu trừ loại này ô nhiễm. Vừa dứt lời, vùng thế giới băng tuyết này ầm vang vỡ vụn, Bạch Giã đám người lại lần nữa về tới 32 tầng tổng điều khiển. Mà tiểu Cửu cùng vọng đồng đều biến mất không thấy gì nữa. Trước đó vây quanh tổng điều khiển người máy bởi vì mất đi Kỳ Lân điều khiển, đã toàn bộ rút lui. Tin tức ô nhiễm là cái gì? Bạch Giã nghi ngờ nói, còn chưa chờ Dịch tiến sĩ trả lời, hắn một giây sau liền biết đáp án. Vô số tin tức dòng lũ quanh trong đầu nổ tung. Số lẻ sau thứ 179 vị là 2, thứ 180 vị là 9, mà đem sâu này vô hạn không tuần hoàn con số nhỏ cùng Lê Mạn phỏng đoán bên trong không phải bình thường không điểm danh sách. Lượng tử dây dưa thái hạ hai cái điện tử, đối trong đó một cái thực hiện sự quay tròn đo đạc. Chính phủ tính đối xứng, điện tích cộng ách vũ xương biến hóa, đã bị thí nghiệm chứng thực phá thiếu, nhưng cờ tờ tờ tính đối xứng. Thảo. Bạch Giã chỉ cảm thấy đầu ông, đại lượng giống như thiên thư đồng dạng tri thức tràn vào trong đầu. A. Hầu tử ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, đau chết đi sống lại. Duy chỉ có Dịch tiến sĩ không có chút nào dị dạng, hắn hơi mở thân thể ngược lại tại tin tức trùng kích vào trở nên ngưng thật một chút. Bạch tiên sinh, Kỳ Lân trước khi chết đem hắn chứa đựng đại lượng tin tức toàn bộ rót vào vọng đồng bên trong, lại lợi dụng vọng đồng đem tin tức bạo phát đi ra, tạo thành cùng loại tin tức bom hiệu quả. Bạch Giã vuốt vuốt mi tâm, cường đại tinh thần lực để hắn đối với loại tin tức này xung kích coi như có sức chống cự. Hắn chủ yếu là tâm lý khó chịu, những kiến thức này bình thường xem xét liền đau đầu, càng đừng đề cập hiện tại trực tiếp tiến vào đầu, mấu chốt nhất là những kiến thức này đều là luân mã, là vô tự. Đại lượng tri thức hỗn tạp cùng một chỗ, căn bản là không có cách lý giải. Thần Lâm, hắn quăng lên Dịch tiến sĩ cùng Hầu tử trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thủ vọng giả căn cứ, Bạch Giã ba người xuất hiện tại Dịch tiến sĩ phòng thí nghiệm. Vừa rơi xuống đất, hắn liền nghe được căn cứ bốn phía có nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Kia là lưu thủ ở căn cứ giả yếu tàn tật, hiển nhiên bọn hắn cũng nhận tin tức ô nhiễm. Bất quá bởi vì khoảng cách khá xa, triệu chứng rõ ràng nhẹ đi nhiều. Nhưng theo thời gian trôi qua, tin tức còn tại tiếp tục không ngừng quyết tán. Không nghĩ tới một ngày kia, tri thức vậy mà lại lấy loại phương thức này tiến vào đầu óc của ta. Bạch Giã khó chịu lúc vẫn không quên nhà rảnh. Hắn nhìn một chút đã hôn mê Hầu tử, cùng lông tóc không hao tổn Dịch tiến sĩ, hỏi: "Ngươi làm sao không có việc gì?" Lúc này Dịch tiến sĩ trạng thái có chút không đúng, chau mày, không nói một lời, dường như đang tự hỏi cái gì. Đông Dương, Dịch tiến sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia mắt đen trở nên càng thêm thâm thúy. Hắn tựa như nổi điên chạy đến bàn thí nghiệm bên cạnh, cầm lấy quyển kia cũ nát laptop điên cuồng tôi diễn. Theo ngòi bút không ngừng rơi xuống, trong mắt của hắn quang càng phát ra minh lượng. "Bạch tiên sinh, ngài trước đó hỏi ta vọng đồng ngoại trừ hư ảo chi lực, phải chăng còn ẩn giấu đi những lực lượng khác? Ta muốn, ta tìm tới đáp án." "Cái gì?" Dịch tiến sĩ ngữ tốc nói thật nhanh, "Vọng đồng có 3 loại đặc tính, theo thứ tự là hư ảo, hoàn mỹ, tin tức. Giống như người giả tồn tại là hư ảo, nhưng lại là trong lòng người hoàn mỹ, mà cấu thành người giả nền tảng bản chất chính là một đoạn hư giả mà lại hoàn mỹ tin tức. Cái này đồng thời cũng là vọng đồng bản chất." Hắn càng biết càng nhanh, ngữ tốc cũng là càng phát ra gấp rút, hắn giống như là tại cho Bạch Giã giải thích, nhưng càng nhiều hơn chính là tại thôi diễn phân tích vọng đồng bản chất. Bởi vì lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, theo thời gian trôi qua, tin tức vô tự khuyết tán sẽ dần dần phá hủy tất cả mọi người đại não. Vọng đồng chân chính năng lực là đối tin tức tuyệt đối trường khống, nó có thể chế tạo, tiêu trừ, thực thể hóa tin tức. Cái gọi là hư ảo, kỳ thật đều là tin tức thực thể hóa sản phẩm. Người giả bản chất chính là một đoàn tin tức phủ thêm hư ảo áo ngoài. Vừa mới Kỳ Lân xóa đi ta lúc, để cho ta cảm giác được tin tức tiêu trừ lực lượng, tin tức ô nhiễm sở dĩ đối ta vô dụng, thậm chí còn có thể trì hoãn ta biến mất, là bởi vì những tin tức này đối ta tiến hành bổ sung, có thể giúp ta đối kháng tiêu trừ. Bạch Giã, hắn giống như nghe hiểu, lại hình như không có quá hiểu. Vọng đồng năng lực không phải huyết thuật, tại sao lại biến thành tin tức? Chương 417, sau cùng bảo hiểm chương 417, sau cùng bảo hiểm Dịch tiến sĩ vội vàng nói, không, không phải huyết thuật chỉ là tin tức thực thể hóa một loại biểu hiện phương thức, đơn giản tới nói, ngươi có thể đem vọng đồng hiểu thành một cái thế giới cấp lập trình cùng xây mô hình phần mềm. Game giả lập thế giới nhân vật, phong cảnh trên bản chất đều là thông qua dạng này phần mềm, dùng dấu hiệu tạo ra. Chỉ bất quá vọng đồng là đối thế giới hiện thực tiến hành lập trình, nhưng nó lực lượng không đủ để chân chính sửa thế giới hiện thực, cho nên nó chế tạo đồ vật đều là hư ảo. Nó có thể biên soạn, chế tạo, xóa bỏ, tiêu trừ, điểm kích vận hành, thực thể hóa, liền lấy ta tới nói, vọng đồng biên soạn một đoạn cực kỳ phức tạp, miêu tả một cái hoàn chỉnh nhân loại tin tức bao, tin tức này trong bọc cận chứa ta bề ngoài, ký ức, tính cách, năng lực các loại tất cả tin tức. Sau đó đem tin tức của ta bao thực thể hóa, ta liền biến thành một cái có thể nói, có thể đi, có thể suy nghĩ người. Bạch Giã tỉnh ngộ, tin tức bao hắn không hiểu nhiều, nhưng nghe ý tứ, cái này không phải liền là trong máy vi tính cặp văn kiện sao? Dịch tiến sĩ trên bản chất chính là vọng đồng máy vi tính này bên trong một cái tên là Dịch Cảnh Nhiên cặp văn kiện, bên trong bao hàm lấy liên quan tới hắn cái này người giả tất cả số liệu. Sau đó vọng đồng chỉ cần đem cặp văn kiện kéo tới hiện thực, liền sẽ tại trong hiện thực tạo ra người giả. Người giả nguyên lý là như thế, trước đó băng tiên tuyết địa đồng dạng cũng là như thế, chỉ cần chế tác một cái ẩn chứa băng tiên tuyết địa tất cả tin tức cặp văn kiện, sau đó kéo tới hiện thực. Cho nên Kỳ Lân xóa đi Dịch tiến sĩ, trên bản chất chính là tại xóa bỏ Dịch Cảnh Nhiên cặp văn kiện. Cặp văn kiện càng lớn, xóa bỏ tốc độ liền càng chậm, bình thường trên máy vi tính sẽ bắn ra xóa bỏ thành tiến độ. Dịch tiến sĩ bây giờ có thể trở nên ngưng thực, là bởi vì tin tức ô nhiễm vì hắn cặp văn kiện bên trong quán thâu đại lượng tin tức, dẫn đến máy tính xóa càng ngày càng chậm. Bạch Giã hai mắt tỏa sáng, thì ra là thế, nói cách khác chỉ cần đưa ngươi đối vọng đồng bản chất nghiên cứu nói cho Tiểu Cửu, lại để cho Tiểu Cửu lợi dụng tiêu trừ năng lực, liền có thể tiêu trừ lần này tin tức ô nhiễm. Dịch tiến sĩ còn chính là đi, quả nhiên có đôi khi tri thức lượng cùng trí tuệ cũng không hòa ngang bằng. Tiểu Cửu vừa đạt được vọng đồng, đối thứ nhất điểm cũng không hiểu rõ, còn tại tìm tòi bên trong, có thể Dịch tiến sĩ đã nhìn rõ vọng đồng bản chất. Phát hiện này rất mấu chốt, trước đó tất cả mọi người coi là vọng đồng năng lực là huyễn thuật, nhưng trên thực tế là tin tức. Làm qua nghiên cứu đều biết, nghiên cứu phương hướng là trọng yếu nhất, một khi ban đầu chọn sai phương hướng, cái kia vô luận lại thế nào cố gắng cuối cùng đạt được đều là sai lầm kết quả. Bạch Giã đang chuẩn bị phát động thần lâm đi tìm Tiểu Cửu. "Bạch tiên sinh chờ chút." Dịch tiến sĩ đột nhiên gọi hắn lại. "Thế nào?" Dịch tiến sĩ biểu lộ rất kỳ quái, trong ngày thường luôn mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị ánh mắt, giờ phút này rút đi tất cả gợn sóng, chỉ có giống như là hoàn thành một trận nghiêm cẩn luận chứng giống như bình tĩnh. Đột nhiên, khoe miệng của hắn câu lên một tia cực kỳ nhạt, gần như thoải mái độ cong. Hắn cười nói, Bạch tiên sinh còn nhớ rõ ta trước đó nói qua, nhằm vào tiểu cửu cửa sau cùng vi rút cũng không bảo hiểm, biện pháp tốt nhất vẫn là đi nhằm vào vọng đồng sao. Bạch Gia ánh mắt khẽ nhúc đích, nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, ngươi lúc đó còn nói, đáng tiếc không có cơ hội nghiên cứu vọng đồng, không hiểu rõ cho nên không cách nào tiến hành phản chế. Cho nên, ngươi bây giờ có thể phản chế vọng đồng rồi. Không sai, đã tiểu cửu chú định mất khống chế, vậy thì do ta tới cấp cho nàng bên trên nhất lớp bảo hiểm. Cái gì bảo hiểm? Dịch tiến sĩ nhếch miệng lên một vòng thần bí mỉm cười, Bạch tiên sinh đừng quên, người giả cũng có thể thu nhận vọng đồng. Bạch Gia khẽ nhíu mày, thế nhưng là người giả như thế nào tiếp nhận khổng lồ hư giả tin tức? Ngươi như thu nhận vọng đồng, sợ rằng sẽ trực tiếp biến mất, sau đó bắt đầu lung tung chế tạo huyễn cảnh, căn bản là không có cách bảo hộ lục đẳng thành phố. Bạch tiên sinh, Kỳ Lân một phương diện tại xóa đi ta, có thể một phương diện khác, nó thả ra tin tức ô nhiễm lại tại bổ khuyết ta, điều này nói rõ tiêu trừ tin tức cùng chế tạo tin tức năng lực là có thể qua lại độc lập. Tựa như ta trước đó nói, vọng đồng năng lực chia làm ba loại, một chế tạo tin tức, hai xóa bỏ tin tức, ba tin tức thực thể hóa. Tiểu Cựu là trí tuệ nhân tạo, có thể chứa đựng đại lượng hư giả tin tức, cho nên từ nàng đi thu nhận vọng đồng chế tạo tin tức cùng thực thể hóa tin tức bộ phận, mà xóa bỏ tin tức bộ phận để cho ta tới thu nhận. Cứ như vậy, ta liền có ngăn được tiểu Cựu lực lượng. Bạch Gia lập tức sững sờ, ngươi muốn trở thành cái kia đạo bảo hiểm? Dịch tiến sĩ bình tĩnh nhẹ gật đầu, đúng vậy. Cái này không phải liền là trở thành trong máy vi tính vừa ve chai thùng ra sao? Dịch tiến sĩ kinh ngạc nhìn hắn một mắt, thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Bạch tiên sinh ngươi dạng này ví von cũng không sai, tiểu Cựu là máy tính, phụ trách tạo ra, vận hành chương trình, mà ta chính là vừa ve chai, phụ trách xóa bỏ, thu về. Cứ như vậy, cho dù về sau tiểu Cửu mất khống chế, nàng muốn lợi dụng vọng đồng làm ác, ta cũng có thể ngăn được. Nói đến đây, Bạch Gia bỗng nhiên ý thức được cái gì, xóa bỏ tin tức năng lực. Có vẻ như người ký ức, tư tưởng, tri thức các loại đều xem như tin tức một bộ phận, năng lực này làm sao quen thuộc như thế. Hắn đôi mắt đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc nhìn về phía Dịch tiến sĩ, ngươi thu nhận vọng đồng xóa bỏ năng lực về sau, có phải hay không sẽ có tác dụng phụ? Dịch tiến sĩ trầm ngâm một lát, tác dụng phụ có thể là có, tại ta suy tính bên trong, ta có thể sẽ bởi vì thu về đại lượng tin tức mà dẫn đến mê thất bản thân, cuối cùng ta sẽ biến mất, chuẩn xác mà nói không phải biến mất, mà là trở thành tin tức bản thân. Một cái tên là Dịch Cảnh Nhiên chứa vô số tin tức thùng rác. Bạch Trạch. Giờ này khắc này, Bạch Gia rốt cuộc biết vì sao tự mình biến thành Bạch Trạch dáng vẻ về sau, Lục Trầm đám người vẫn nhớ tự mình tướng mạo. Bởi vì Bạch Trạch còn không có sinh ra. Dịch tiến sĩ chính là Bạch Trạch. Khó trách thần kỵ vật 039 Bạch Trạch lực lượng có thể ảnh hưởng hậu thế tiểu cựu thế giới giả tưởng, rõ ràng vọng đồng là thần kỵ vật 003 một bộ phận. Nguyên lai, là bởi vì Bạch Trạch nguồn gốc từ 003. Bạch Trạch. Dịch tiến sĩ hơi sững sờ, sau đó cười nói, Bạch Trạch là thượng cổ trong thần thoại toàn chi biểu tượng, cái tên này ngược lại là so một cái chứa vô số tin tức thùng rác game hay nhiều. Bạch Gia. Hắn cảm giác mình đã không cách nào nhìn thẳng Bạch Trạch, Bạch Trạch cái kia đồng đốc, ngạ mạn, tham lam, tùy ý cướp đoạt người khác trong đầu tri thức. Kết quả chân thân lại là mẹ nó Dịch tiến sĩ. Lúc đầu hắn vẫn rất thưởng thức Dịch tiến sĩ cái này người giả, kiên định, tỉnh táo, bác học, là thủ vọng giả nhóm huyễn tưởng gia hoàn mỹ lãnh tụ. Bạch Gia lại bắt đầu đau đầu, một mặt là bị cái này tương phản xung kích, một phương diện khác thì là tin tức ô nhiễm lại tăng mạnh. Bạch tiên sinh, việc này không nên chậm trễ, ngài tranh thủ thời gian mang ta đi tìm tiểu cửu. Dịch tiến sĩ thúc giục nói. Ngạch, người giả nhiều như vậy, nếu không biến thành người khác đến. Dịch tiến sĩ lắc đầu, người giả đều có tự mình lo lắng người, này bằng với để bọn hắn vĩnh viễn không gặp được lo lắng người, bọn hắn đại khái sẽ không đồng ý ta không giống. Ta quan tâm không phải nhân loại cá thể, mà là quần thể. Nếu như ta hy sinh có thể để tương lai nhân loại miễn trừ vọng đồng chi họa, đó chính là đáng giá. Mà lại người khác tới ta không yên lòng, đối mặt tin tức xung kích, ta có lẽ có thể kiên trì lâu hơn một chút. Bạch Gia không nói nữa, bởi vì Dịch tiến sĩ nói rất đúng, hắn đúng là nhân tuyển tốt nhất. Chương 418, Dịch tiến sĩ một phát bắt được vọng đồng. Chương 418, Dịch tiến sĩ một phát bắt được vọng đồng thần lâm. Bạch Gia mang theo Dịch tiến sĩ trong nháy mắt xuất hiện tại Kỳ Lân sệ vợ tổng điều khiển. Vừa mới lúc gần đi, hắn đặc địa lưu lại không gian ấn ký trở lấy phòng ba lắng lại sau trở về tìm tiểu cửu. Vừa rơi xuống đất, Bạch Gia liền mắt tối sầm lại, đại lượng hỗn loạn tri thức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Năm đó đối mặt hai đồng, ách kim ô nhiễm, hắn đều không có khó thụ như vậy qua. So với đắm chìm trong tri thức hải dương, hắn tình nguyện trực diện tà thần không thể diễn tả ô nhiễm. Thần chán ghét tri thức, trái lại Dịch tiến sĩ nhưng cũng không có trở ngại, không chỉ có bởi vì hắn đang bị xóa bỏ, càng bởi vì người ta bản thân tri thức dự trữ liền phong phú, lại thích tri thức. Tiểu cửu. Dịch tiến sĩ đối chống trải không người sẽ vỡ tụ quần la lên. Ta tại. Một đạo thon thả thiếu nữ thân ảnh trống rông hiện hiện. Lúc này tiểu cửu trở nên càng thêm nhân cách hóa, tất cả thần thái chi tiết càng phát ra chân thực. Má mắt phải của nàng thình lình biến thành tinh lam sắc. Kia là một viên giống như băng như lưu ly đôi mắt. Vô số mắt thường không thể gặp tin tức lưu đang từ viên kia đôi mắt bên trong phong thích. Nhìn thẳng cái này đôi mắt, cho dù là Dịch tiến sĩ cũng không khỏi trên mặt nổi gân xanh, đầu đau muốn nước. Nhưng hắn ánh mắt từ đầu tới đuôi đều chưa từng thay đổi, hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, kiên định. Tiểu cửu, vung ra vọng đồng quyền hạn. Được rồi Dịch tiến sĩ. Tiểu cửu cười ngọt ngào. Một điểm tinh lam chi quang từ nàng mắt phải bên trong chốc ra, chậm rãi phiêu phủ ở giữa không trung, biến hóa thành một viên băng như bảo thạch đôi mắt. Mà tiểu cửu mắt phải cũng khôi phục bình thường, biến trở về sáng lấp lánh màu đen. Lam vọng đồng hiện thế một khắc này, đang không ngừng thả ra vô hình tin tức tại lúc này phản phất sống lại, bị nhiễm lên một vòng tinh lam. Vô số tinh lam ký tự từ vọng đồng bên trong phun ra mà ra, trong khoảnh khắc che khuất bầu trời. Bạch Giã nhìn xem hướng tự mình vây quanh mà đến tinh lam ký tự, cấp tốc mở ra thai đồng. Mắt trái tinh hồng chi quang lấp lóe, đem những thứ này tinh lam ký tự ngăn cản bên ngoài. Mà Dịch tiến sĩ thì là dứt khoát quyết nhiên đi hướng vọng đồng, những cái kia tinh lam ký tự không ngừng mà rơi vào trên người hắn, khảm nạm tại khuôn mặt, cái cổ, cánh tay, lờ ồ gờ ngực, thậm chí đôi mắt. Theo hắn cách rút ngắn, trên người tinh lam ký tự điên cuồng gia tăng, dần dần, khi hắn đi đến vọng đồng trước người lúc, hắn đã biến thành một cái từ tinh lam ký tự tạo thành người ánh sáng. Bạch Giã phảng phất lần nữa gặp được Bạch Trạch. Dịch tiến sĩ lúc này trạng thái, cùng lúc trước hắn dùng thiết bị điện tử đánh tan Bạch Trạch lúc rất giống. Khi đó Bạch Trạch liền biến thành từ tinh lam quang điểm tạo thành sinh vật hình người. Giờ phút này, tại Dịch tiến sĩ trong mắt, hết thảy đều biến mất, ngay sau đó hắn thấy được tinh hệ sinh ra lúc bụi bặm tụ hợp, trông thấy vi sinh vật tại thâm hải nóng suối miệng tiếng thứ nhất đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, trông thấy toán học công thức cùng vật lý quy tắc tại chiều không gian bên trong xen lẫn thành lưới. Phảng phất toàn bộ chân lý của vũ trụ đều trong mắt hắn từng cái hiện lên. Nguyên lai, như thế, trong mắt của hắn hiện lên một vòng thanh minh, đồng dưng, hắn một thanh nắm chặt vòng đồng. Thiên Huyễn, sau đó khoảnh khắc bị luyện hóa, Dịch tiến sĩ biến mất, hắn biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng có tồn tại qua, chỉ còn vọng đồng phiêu phù ở giữa không trung, tĩnh mịch mà an tưởng. Cùng lúc đó, Bạch Giã rõ ràng cảm thấy tin tức ô nhiễm trở nên yếu đi, nhưng hắn vẫn là đau đầu, bởi vì những cái kia tiến vào trong óc, đáng chết tri thức đã không thể quên được. Hiện tại hắn trạng thái giống như bị nhốt vào thư viện một năm, mỗi ngày không ăn không uống bất động, an vị trên ghế xinh xinh nhìn một năm sách, một lát không ngừng. Mấu chốt nhất là, những kiến thức này nếu là thành thể hệ còn tốt, tối thiểu nhất xem như học tập, có thể hết lần này tới lần khác tất cả tri thức đều là vô tự. Tựa như đọc sách lúc, phía trên còn tại nhìn toán học, một giây sau liền nhảy tới địa lý, tinh khiết tin tức ô nhiễm. Bạch tiên sinh, ta tới giúp ngươi. Dịch tiến sĩ thanh âm bình tĩnh chui vào Bạch Giã trong tai. Bạch Giã bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một bên không trung. Một vị người mặc mới tinh áo khoác trắng, toàn thân không nhốn bụi trần nam nhân đứng ở nơi đó, hắn không giống như là đột nhiên xuất hiện, mà là vẫn luôn tại. Ngươi là? Dịch tiến sĩ. Là ta. Nam nhân bình tĩnh nhẹ gật đầu. Bạch Giã trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi, không phải hắn quên Dịch tiến sĩ, mà là thời khắc này Dịch tiến sĩ hình tượng lại biến. Đã từng Dịch tiến sĩ, tràn đầy tràn dầu áo khoác trắng, rối bời tóc, hám sâu hốc mắt, hoàn toàn là một cái lôi thôi lết thiết nghiên cứu khoa học của nhân hình tượng. Hiện tại lắc mình biến hóa, thành phim truyền hình bên trên thường xuyên xuất hiện loại kia đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học tinh anh, không nhốn bụi trần, tóc trải bước cẩn thận tỉ mỉ, nguyên bản gầy gò gương mặt cũng biến thành đầy đặn. Không chỉ hình tượng thay đổi, khí chất cũng phát sinh biến hóa vi diệu, trước kia là lý trí bình tĩnh, hiện tại trong bình tĩnh lại nhiều một tia đạm mạc. Hoàng hốt ở giữa, lại cùng Bạch Trạch giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng còn không có đạt tới Bạch Trạch loại kia hoàn mỹ trình độ. Không phải, dung hợp vọng đồng còn có thể trở nên đẹp trai. Dịch tiến sĩ bình tĩnh nói, ta trước đó nói qua, vọng đồng biểu hiện ra đặc tính có 3 loại, hư ảo, hoàn mỹ, tin tức. Nó bản chất là tin tức, mà hoàn mỹ chỉ là tin tức một loại phương thức biểu đạt, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, cùng mọi người trong lòng hoàn mỹ người giả. Bạch Giã nao nao, vọng đồng đúng là dạng này, vô luận là thế giới giả tưởng, vẫn là giả lập tiểu đồng, đều ý đồ dùng một loại hoàn mỹ phương thức hiện ra. Cho nên ngươi tại hoàn mỹ hóa. Dịch tiến sĩ nhẹ gật đầu, vọng đồng lực lượng tại ảnh hưởng ta, theo ta hấp thu tin tức càng nhiều, mê thất trình độ làm sâu sắc, ta sẽ dần dần mất đi bản thân, dần dần hoàn mỹ hóa, tin tức hóa, cuối cùng triệt để trở thành vọng đồng một bộ phận. Hắn nói chuyện ở giữa, thọ khắp tại lục đằng thành phố hải lượng tin tức ngay tại điên cuồng hướng trong thân thể của hắn chạy ngược. Bạch Giã đau đầu bắt đầu làm dịu, đã không còn tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Hiện tại Dịch tiến sĩ tựa như một cái tin tức lô đen, tham lam, vĩnh vô chỉ cảnh thôn vệ lấy hết thảy tin tức. Mà theo hắn thôn vệ, bộ dáng của hắn càng phát ra tới gần tại Bạch Trạch, cái kia bề ngoài tới gần tại hoàn mỹ nam nhân. Lúc này, Dịch tiến sĩ cũng ý thức được tự mình chính trở nên cùng Bạch Giã càng lúc càng giống, cái này khiến hắn bình tĩnh suy nghĩ nhiều chút hiếu kỳ gợn sóng. Tình cảm của hắn tại biến mất, nhưng lòng hiếu kỳ nhưng không có, ngược lại đối tri thức càng phát ra khao khát. Không nghĩ tới ta hoàn mỹ hóa lại dần dần tới gần tại Bạch tiên sinh, đại khái là bởi vì Bạch tiên sinh là ta gặp qua hoàn mỹ nhất người, đương nhiên giới hạn bề ngoài. Dịch tiến sĩ nói chuyện vẫn như cũ nghiêm cẩn. Bạch Giã, đằng sau câu nói kia có thể không nói. Đột nhiên, Bạch Giã khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên phát hiện trong đầu của mình liên quan tới Dịch tiến sĩ hết thảy ký ức ngay tại phi tốc tiêu tán. Bạch tiên sinh, tin tức của ta ngay tại kiềm chế, ý vị này ta sắp hóa thành tin tức bản thân, thế gian này đem sẽ không còn có người nhớ kỹ ta. Ai? Dịch tiến sĩ thở dài một tiếng, ta cũng không phải là cảm khái không người nhớ kỹ, mà là khó mà tiếp nhận cho dù hy sinh bản thân, cũng vô pháp vĩnh cửu hạn chế vọng đồng. Chương 419, thời đại tiến trình 169 chương 419, thời đại tiến trình 169 Bạch Giã khẽ như mày, có ý tứ gì? Ta hiện tại còn có lý trí, có thể lưu tại tiểu cửu bên người nhìn chằm chằm nàng, nhưng có hướng một ngày ta lý trí không tại, ai có thể bảo đảm ta một mực lưu tại cái này? Bạch Giã cũng ý thức được điểm này, hậu thế Bạch Trạch chính là tại 189 tị nạn sở bên trong, mà không phải một mực đi theo tiểu cửu bên người. Hắn suy đoán, lấy Dịch tiến sĩ tính cách, tại triệt để mê thất trước đó, khẳng định chọn rời đi lục đằng thành phố. Bởi vì Dịch tiến sĩ rất rõ ràng, một khi mê thất, vậy liền lại biến thành một cái khát vọng tin tức quái vật, không những không thể bảo hộ nhân loại, ngược lại sẽ đi tổn thương nhân loại. Cho nên vì lục đằng thành phố nhân loại, Dịch tiến sĩ tất nhiên sẽ đi, có lẽ chính là tại đi về sau, hắn đi theo tin tức đi 189 tị nạn sở, sau đó bị tị nạn sở tinh anh cho khống trụ. Ngươi có thể bị thu nhận sao? Bạch Giã đột nhiên hỏi, vọng đồng là thần kỵ vật, mà ngươi có được bộ phận vọng đồng lực lượng, cũng coi như thần kỵ vật, có lẽ có thể bị thu nhận. Dịch tiến sĩ thần sắc càng phát ra lạnh lùng, ta không biết, có lẽ chờ ta hấp thu càng nhiều tri thức, mới có thể càng phát ra hiểu rõ bản chất, bất quá tới lúc đó, ta cũng liền triệt để mất phương hướng. Bạch Gia Đông cảm giác im lặng, cái này nói cùng không nói đồng dạng. Bất quá, dịch tiến sĩ lại nói, nhưng ta có thể bị lợi dụng. Như thế nào lợi dụng? Nhớ kỹ tên của ta. Bạch Gia lập tức cho mày, nhớ kỹ ngươi danh tự. Dễ. Dễ cái gì tới? Hắn bỗng nhiên không nhớ nổi. Dịch tiến sĩ giải thích nói, ta ngay tại kiểm chế thành tin tức bản thân, tất cả liên quan tới ta tin tức đều đem sụp đổ thành một điểm, mà cái điểm kia chính là tên của ta. Danh tự không phải ta nhãn hiệu, mà là đại biểu ta bản thân, danh tự là tin tức, mà ta chính là tên là Dịch Cảnh Nhiên tin tức. Tựa như ta trước đó nói, ta lại biến thành một cái tên là Dịch Cảnh Nhiên thùng rác. Vô luận ta đi nơi nào, chỉ cần có người có thể viết ra cái tên này, ta sẽ xuất hiện. Đáng tiếc không người có thể nhớ kỹ Dịch Cảnh Nhiên, ký ức vốn là một loại tin tức, mà ta là Dịch Cảnh Nhiên tất cả tin tức tụ hợp thể, tin tức đều ở ta nơi này, người khác như thế nào nhớ kỹ? Bạch tiên sinh, ngài mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng vô pháp nhớ kỹ. Bạch Gia đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, khoan lác. Thời gian đình chỉ. Thời gian lâm vào đình trệ, mà Bạch Gia trong đầu liên quan tới Dịch tiến sĩ tất cả tin tức cũng triệt để vững chắc xuống. Tin tức kiềm chế cần thời gian, mà giờ khắc này Bạch Gia độc lập với thời gian phía trên, tại trong hiện thực vốn không nên tồn tại thời gian nhớ kỹ Dịch Cảnh Nhiên. Chính như hắn có thể nhớ kỹ Bạch Trạch đồng dạng. Thời gian khôi phục. Dịch Cảnh Nhiên, ta nhớ kỹ ngươi. Bạch Gia nhìn chăm chú lên Dịch tiến sĩ, bình tĩnh nói. Dịch tiến sĩ hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Thần sắc hắn có chút không hiểu, giống như là tại cảm khái. Ta vốn nên bị thế nhân quên lãng, nghĩ không ra thế gian lại còn có người cuối cùng nhớ kỹ ta. Tạ ơn, Bạch tiên sinh. Thân hình của hắn chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Dịch tiến sĩ đi, hắn đi tiêu trừ bao phủ tại Lục Đẳng thành phố tin tức ô nhiễm. Mà Bạch Giã cũng rốt cục hiểu rõ hết thảy. Vì cái gì Bạch Trạch mặt không thể bị nhớ kỹ? Bởi vì bộ dáng cũng là tin tức một bộ phận, những tin tức này thông qua con mắt tiến vào đại não của con người hình thành ký ức, dạng này tính là nhớ kỹ. Có thể ký ức vốn là tin tức. Dịch tiến sĩ đã trở thành tin tức bản thân, tất cả liên quan tới hắn tin tức đều sẽ kiểm chế trở về bản thể, cái kia liên quan tới hắn ký ức tự nhiên sẽ biến mất. Nguyên lai, tiểu cựu bảo hiểm là Dịch tiến sĩ, mà Dịch tiến sĩ bảo hiểm là ta. Đinh. Bàn cổ USB thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng thời đại mới thần minh thôi động thời đại tiến trình, trước mắt thời đại tiến trình 169 âm 169. Lập tức tăng trưởng 10%. Bạch Giã trong nháy mắt mặt mày hớn hở, lúc gặp lại không bế vòng đã hoàn thành, tiểu cựu thu nhận vòng đồng, bảo hộ Lục Đẳng thành phố, Dịch tiến sĩ biến thành Bạch Trạch, trở thành ngăn được tiểu cựu mấu chốt. Đây là chính xác lịch sử. Không hưởng công ta lãng phí nhiều thời gian như vậy, tăng trưởng 10% hẳn là có thể giải khóa càng nhiều năng lực a. Hắn hiện tại chỉ còn 42 giây, cơ bản tất cả đều là thời gian đảo lưu tiêu hao. Kiểm chắc đến thời đại mới thần minh trước mắt nhu cầu, bộ phận linh hồn khoa học kỹ thuật đã giải tỏa. Trong thoáng chốc, Bạch Giã mơ hồ thấy được hoàn toàn lạnh lẽo mà hư ảo vũ trụ, lại một viên đại biểu linh hồn ánh ngôi sao màu xanh lục chậm rãi thành hình. Kết nối tại linh hồn tinh thần bên trên bản cổ vật chất phân ra màu đen cánh cây, đạo kiếp hoàng kim bốn lượn mà đến, đâm vào trong cơ thể của hắn. Một cỗ thanh lương lập tức trong linh hồn lan tràn ra. T. Bạch Giã sợ run cả người, cảm giác đau đầu đang nhanh chóng làm dịu, ý thức càng phát ra thanh minh, tư duy cũng nhanh nhẹn không ít. Tinh thần lực lại tăng lên. Hắn hưng phấn tra xét trộm pháp chi thủ nguyên bản 4 tờ khô lâu bài thỉnh lình gia tăng đến 5 tấm. Tinh thần lực không cách nào định lượng, cho nên cũng không giống khí huyết như thế có cụ thể chỉ số, nhưng trộm pháp chi thủ khô lâu bài gia tăng, có thể nhất trực quan thể hiện ra tinh thần lực gia tăng lượng. Năm đó thổi như bước thực hiện. Từ Lý Bái Thiên cầm trong tay đến trộm pháp chi thủ lúc, hắn lúc ấy nói mình có thể đồng thời chứa được 5 tấm khô lâu bài, thực tế 3 tấm, hiện tại xem ra, thần chưa từng gặp người. Bởi vì thần ánh mắt là vượt qua dòng sông thời gian, xuyên qua cổ kim tương lai, cho nên một ít lời tại lúc ấy xem ra có thể là nói láo, nhưng chỉ cần ánh mắt buông dài xa một chút, kỳ thật đều là nói thật. Hệ thống sai lầm, lao tử thúc đẩy thời đại tiến trình tăng trưởng 10%, ngươi mẹ nó liền cho ta một điểm tinh thần lực. Ngươi muốn quên ca. Đinh. Kiểm chắc đến ngày trước mắt nhu cầu, bộ phận siêu phàm khoa học kỹ thuật đã giải tỏa. Hắc ám vũ trụ ở giữa, lại một viên ánh phù hiệu màu xanh lục tạo thành tinh thần sáng lên, sau đó thông qua bản cổ vật chất kết nối. Siêu phàm. Bạch Gia muốn nhất chính là siêu phàm, hắn siêu phàm năng lực thế giới đến nay còn chỉ có một cái kỹ năng, thần lâm. Mặc dù thần lâm rất cường đại, có thể đánh có thể chạy có thể xuyên qua, nhưng không cách nào thỏa mãn thần tham lam. Rất nhanh, linh hồn của hắn chỗ sâu truyền đến một tiếng xé vải giống như nhẹ vang lên, có cái gì đang tuôn ra đến. Trước mắt tinh thần dị hóa độ tháng 10 năm 1112. 15. Số lượng cuối cùng dừng lại tại 15 tăng trưởng 5%. Sẽ là năng lực gì đâu? Bạch Giã 10 phần chờ mong, hắn đang muốn cảm giác tự mình tăng lên cái gì siêu phàm năng lực, hệ thống sai lầm thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Đinh. Kiểm chắc đến ngày trước mắt nhu cầu, bộ phận kỹ thuật gen đã giải tỏa. Đinh. Kiểm chắc đến ngày trước mắt nhu cầu, bộ phận kỹ thuật gen đã giải tỏa. Bạch Giã sững sờ, nói thế nào hai lần? Là thật ban thưởng hai lần kỹ thuật gen, vẫn là hệ thống sai lầm lại sai lầm. Ngay sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Trong vũ trụ sáng lên một viên đại biểu kỹ thuật gen tinh thần, sau đó bản cổ vật chất màu đen cảnh cây như cũ kết nối. Có thể một giây sau, màu đen cảnh cây biến mất, kỹ thuật gen tinh thần trong nháy mắt ảm đạm. Này này, có lầm hay không, cái này còn không có liền lên. Ừm. Chương 420, đã lâu không gặp, dịch tiến sĩ chương 420, đã lâu không gặp, dịch tiến sĩ đại biểu kỹ thuật gen tinh thần lại lần nữa sáng lên, màu đen cảnh cây lần này thành công kết nối tại Bạch Dã trên thân. Bạch Dã hai mắt nhắm lại, hiển nhiên ý thức được cái gì. Hai lần thông báo, cùng một ngôi sao tuần tự sáng lên hai lần. Chẳng lẽ, ta năng lực mới là dự báo tương lai? Dự báo trong vòng 3 giây tương lai. Mẹ nó, mới 3 giây. Rác rưởi bản cổ USB. Bản cổ USB hiển nhiên đánh giá thấp thần tham lam, cho dù cái này 3 giây dự báo tương lai không tiêu hao thời gian, chỉ cần hao tổn tinh thần lực. Cho dù hắn có thể bằng vào dự báo 3 giây tương lai, tiết kiệm thời gian đảo lưu thời gian. Cho dù hắn sau này cũng không tiếp tục sợ bị người đánh lén, tỉ như một đầu đâm vào tiểu cựu thế giới giả tưởng. Nhưng, thần ý gì cũng không vừa lòng. Bạch Dã tham lam. Lòng cầu tiến là vĩnh vô chỉ cảnh. Đang chuẩn bị mắng nữa hệ thống sai lầm hai câu, đột nhiên, hắn cảm giác toàn thân run lên, không chỉ là thân thể run rẩy, càng giống là mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Nhỏ xíu tê dại ý bỗng nhiên nổ tung, lập tức hóa thành dày đặc rung động thuận xương cốt lan tràn, mỗi một tấc sợi cơ nhục đều tại dưới da điên cuồng co rúm. Một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, kia là gen tại tổn hại gây dựng lại. Bất quá một giây sau liền bị thần chi thân thể cho chữa trị. Đến lúc cuối cùng một tia rung động rút đi, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tại thân thể bên trong lưu chuyển. Thân thể của hắn trở nên càng thêm hoàn mỹ cùng cường đại. Cùng lúc đó, hắn khí huyết bắt đầu tiêu thăng. 3000, 4000, 5000. Khí huyết thình lình đạt đến kinh khủng hơn 5000 điểm, chỉ bằng vào cái này kinh khủng khí huyết, thân là 12 cẩm tinh đứng đầu Thọ Khôn Bạch Dã, liền đủ để đưa thân 12 cẩm tinh dự quyết tốt 100 tịch. Đôi này Bạch Dã tới nói là bay vọt về chất. Cảm giác này cùng tiêm vào 3 hình thuốc biến đổi gen có điểm giống, hệ thống sai lầm, ngươi trực tiếp cải tạo ta gen, đặt thành tiêm vào thuốc biến đổi gen hiệu quả. Là Bạch Dã nhếch miệng cười một tiếng, 15 phần có tam long, á không, hẳn là 1 phần 5 long. Đương nhiên, hắn biết do cái gọi là 1 phần 5 là châm số, mà không phải khí huyết. Chỉ có tiêm vào xong 5 châm thỏ hình dược tề về sau, lại tiêm vào cái khác thuốc biến đổi gen, mới là hóa rồng bắt đầu. Hệ thống sai lầm, đừng ngừng a, tiếp tục. Bạch Dã chính thúc dục, kết quả trước mắt băng lãnh vũ trụ ẩm vàng vỡ vụn, thay vào đó là một cái bánh lục sắc ký tự tạo thành hắc ám không gian. Mảnh này hắc ám không gian phảng phất vô cùng vô tận, không thể nhìn thấy phần cuối, tràn ngập tĩnh mịch. Chỉ có bánh lục sắc ký tự đánh vỡ mảnh này tĩnh mịch, bọn chúng như rủ xuống vũ ti giống như dọc theo treo lấy, một chuỗi tiếp một chuỗi từ sâu trong bóng tối bò tới, lại hướng một đầu khác hắc ám chạy tới. Đây là tiểu cựu thế giới giả tưởng, ta trở về. Hỏng. Bạch Dã biến sắc, cảm giác lòng đang dị máu, ta xanh thảm châu a. Hắn không nghĩ tới cải biến thời đại tiến trình về sau, trực tiếp liền trở lại, lần này tốt, xanh thảm châu còn tại hầu tử trong tay. Hắn ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền thấy được tiểu cựu. Chỉ là, tiểu cựu làm sao không lúc đích? Bạch Dã chính nghi hoặc thời khắc, đột nhiên phát giác được thời gian của mình giảm bất một giây, hắn lúc này mới ý thức được, thời gian bây giờ tuyến vẫn còn ngừng thời gian bên trong. Lúc trước hắn là mở ra ngừng thời gian, kết nối bản cổ vật chất, sau đó thông qua thần lâm vượt qua thời không, trở lại quá khứ. Hiện tại lại về tới tự mình xuyên qua trước một khắc này. Thời gian khôi phục. Bạch tiên sinh, xem ra ngươi là từ bỏ. Một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên. Bạch Dã ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp tiểu cửu phiêu phù ở giữa không trung, mắt phải bên trong tinh lam chi quang nở rộ, làm nổi bật nàng giống như thần nữ. Tiểu cửu vẫn là cái kia tiểu cửu, bất quá hắn lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc để ý giải lần thứ nhất gặp mặt lúc tiểu cửu câu nói kia. Bạch tiên sinh, đã lâu không gặp. Nguyên lai, thật là rất lâu, rất lâu. Không tiếp tục gặp. Trọn vẹn 100 năm lâu. 100 năm đi qua, tiểu cửu mặc dù vẫn là ban đầu dáng vẻ, thế nhưng là khí chất lại giống như là biến thành một người khác. Đã từng tiểu cửu nhu thuận, đáng yêu, nhưng bây giờ chỉ còn rảnh ngoan. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào tiêu dung, chỉ có bình tĩnh cùng đạm mạc. Thời gian thấm thoát, cảnh còn người mất. Bên trên một giây vẫn là sóng vai chiến đấu đối kháng kỳ lân đồng đội, có thể một giây sau liền thành địch nhân. Đối mặt tiểu cửu đạm mạc, Bạch Dã đột nhiên cười nói, "Tiểu cửu, đã lâu không gặp." Tiểu cửu hơi sững sờ, nàng không rõ Bạch tiên sinh vì sao đột nhiên nói câu nói này, trước đó không phải quên ta sao? Còn chưa chờ nàng đáp lại, Bạch Dã khẽ miệng đột nhiên câu lên một vòng nhe răng cười, "Kiệt kiệt kiệt. Nghĩ kỹ chết như thế nào sao?" Tiểu cửu mặt không chút thay đổi nói, xem ra Bạch tiên sinh vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, ta nói, ngươi thai đồng ở vào phong ấn trạng thái, ngươi đánh không lại ta. Ta còn là thích ngươi năm đó nhu thuận dáng vẻ đáng tiếc. Trở về không được. Đã Bạch tiên sinh minh ngoan bất linh, vậy ta đành phải đưa ngươi. Chờ một chút. Bạch Dã ngắt lời nói, ta suy nghĩ một chút, kỳ thật đề nghị của ngươi rất tốt, cho nên ngươi vẫn là đem ta đưa về huyễn cảnh đi, ta vẫn chờ nhập động phòng đâu. Tiểu cửu. Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn cơ cơ tay nhỏ, tràng cảnh trong nháy mắt biến đổi. Màu đỏ cái chăn, màu đỏ gối đầu, cùng mặc màu đỏ áo cưới giả lập tiểu đồng. Giả lập tiểu đồng hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên Bạch Dã, chậm rãi rút đi trên người màu đỏ áo cưới. Nàng khẽ cắn môi anh đảo, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, lao công ngừng. Bạch Dã một tay lấy giả lập tiểu đồng quần áo kéo đi lên, ra lệnh, đi cho ta cầm giấy cùng bút tới. Giả lập tiểu đồng sững sờ, muốn giấy bút làm cái gì? Ngươi phải cho ta viết thư tình a. Ta viết ngươi. Được rồi, chính ta đi. Bạch Dã đẩy cửa phòng ra, hướng thư phòng đi đến, rất nhanh liền tìm được giấy cùng bút. Đây là hắn thế giới giả tưởng, muốn tìm cái gì cũng có. Hắn ngồi tại gỗ thật bản vuông trước, cầm lấy lộng lấy màu đen bút máy. Sắc bén ngòi bút sờ nhẹ trắng loáng trang giấy. Theo ngón tay hắn đong đưa, màu đen bút máy tại trên tờ giấy trắng chậm rãi viết xuống một cái bị tất cả mọi người lãng quên danh tự Dịch Cảnh Nhiên. Làm ba chữ này rơi xuống trong nháy mắt, ở ngoài ngàn dặm, Hắc Sơn phía dưới, 189 tị nạn sở phế tích bên trong. Một thân màu trắng Âu phục, dung mạo tuấn mỹ vô song nam tử bỗng nhiên biến sắc. Hắn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn về phía Đông Vương, ánh mắt phảng phất có thể vượt qua ngàn dặm, xuyên thấu không gian, rơi vào Bạch Dã trên thân. Nam tử này chính là Bạch Trạch. Thân thể của hắn bắt đầu phân giải, tiêu tán. Cùng lúc đó, trên tờ giấy trắng Dịch Cảnh Nhiên ba chữ giống như là sống lại, tách ra tinh lam chi quang. Đông Dương, người mặc màu trắng tây trang Bạch Trạch chậm rãi từ tinh lam chi quang bên trong hiện hiện. Hắn thần sắc chấn kinh, cái này sao có thể? Không có gì không thể nào. Một đạo để hắn hết sức quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Trạch bỗng nhiên quay đầu. Minh Lượng trong thư phòng, đèn thủy tinh bỏ ra ánh sáng chiếu sáng cái kia đạo ngồi tại gỗ lim trên ghế ngồi thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh quen thuộc kia mỉm cười, đã lâu không gặp. Dịch tiến sĩ. Chương 421, thôn vệ vọng đồng chương 421, thôn vệ vọng đồng. Bạch Trạch nhìn chòng chọc vào gỗ lim trên ghế ngồi bóng người, dù là đối phương hóa thành sáng, hắn vẫn như cũ có thể nhận ra đạo này đáng chết thân ảnh. Cũng là bởi vì trước mắt người này, hắn thật vất vả nhịn đến 189 tị nạn sở hủy diệt, thu được tự do, đang chuẩn bị có một bữa cơm no đủ, kết quả là chịu một cái màn hình thẳng tiến. Sau đó chính là hành hung một trận. Mai mới chờ đến lúc đến thân thể phục hồi như cũ, chuẩn bị báo thù lúc, tên khốn đáng chết này lại để cho hơn 100 vạn người thấy được mặt mình, một mực đem tự mình khống chế cứng đến nay. Hiện tại, hắn rốt cục muốn đem 100 vạn người ký ức tiêu trừ, kết quả. Bạch Dã. Bạch Trạch phẫn nộ giống to, đã sớm không có đã từng tự tin cùng thong dong. Bạch Dã nhẹ nhàng lắc đầu, 100 năm đã qua, ngươi cuối cùng vẫn là mất phương hướng, Dịch tiến sĩ. Bạch Dã. Ngươi làm sao lại biết tên thật của ta? Bạch Trạch thần sắc triệt để âm trầm xuống, nổi giận sau khi càng là xen lẫn một vòng hoảng hốt, kia là bị người bắt được tay cầm tâm hoảng. Bạch Dã không có trả lời, hắn không có trả lời địch nhân vấn đề nghĩa vụ, Dịch tiến sĩ là bằng hữu của hắn, nhưng Bạch Trạch không phải. Bạch Trạch bất quá là vô số tin tức đắp lên ra quái vật, mà Dịch tiến sĩ là hy sinh chính mình, cứu vớt Lục Đẳng thành phố nhân loại lãnh tụ. Cũng chính bởi vì Dịch tiến sĩ hy sinh, bây giờ hắn mới có phản chế tiểu cựu thủ đoạn. Muốn hỏi lần này xuyên qua thời không lớn nhất thu hoạch là cái gì? Bạch Dã đáp án cũng không phải là dự báo 3 giây tương lai, cũng không phải 5000 khí huyết, càng không phải là nạ nổ mở tờ bom máy kiểm soát, mà là quen biết một người, một cái gọi Dịch Cảnh Nhiên người giả. Dịch Cảnh Nhiên ba chữ này, đáng giá ngàn vàng. Bởi vì Dịch Cảnh Nhiên chính là thần kỵ vật 039 Bạch Trạch, cái gọi là danh tự không phải nhãn hiệu, mà là bản thân hắn. Cái này, đây là Bạch Trạch đột nhiên biến sắc, hắn hoảng sợ xem xét phòng. Nguyên bản cổ hương cổ sát thư phòng, giờ phút này ngay tại điền cuồng phai màu, như bị nước ngâm bức tranh, sắc thái không ngừng hòa tan, nhỏ xuống. Mà những cái kia nhỏ xuống sắc thái, không bị khống chế hướng phía Bạch Trạch trên thân hội tụ. Hắn tựa như một cái lô đen, tham lam thôn phệ lấy thế giới giả tưởng hết thảy. Không, ta không muốn trở về. Bạch Trạch cuồng loạn gào thét. Hắn không ngừng mà xé rách lấy trên người sát thái, có thể căn bản không làm nên chuyện gì. Rất hiển nhiên, hắn đã nhận ra đây là địa phương nào, đây là vọng đồng tạo dựng thế giới giả tưởng, mà hắn là nơi này thủ giác. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là vì hạn chế vọng đồng. Làm Bạch Trạch tiến vào thế giới giả tưởng một khắc này, hắn liền bắt đầu bị động tiêu trừ lấy thế giới giả tưởng tất cả tin tức. Toàn bộ thế giới kịch liệt lắc lư, thư phòng triệt để hòa tan, sau đó là phòng ngủ. Người mặc màu đỏ áo cưới An Tiểu Đồng từ sát thái lộng lẫy trong phòng ngủ chạy ra, nàng hốc mắt đỏ bừng ôm lấy Bạch Dã. Ta không muốn rời đi ngươi. Nước mắt trong suốt từ khỏe mắt nàng trượt xuống, còn chưa trở rơi xuống đất, liền tán loạn thành ánh lục sắc ký tự. Bạch Dã bất vi sở động, mà là bình tĩnh nhìn chăm chú lên nổi điên Bạch Trạch. Hắn tự lẩm bẩm: "Bạch Trạch, không, Dịch tiến sĩ, 100 năm trước ngươi giúp ta một lần, không nghĩ tới 100 năm về sau, ngươi lại giúp ta lần thứ hai." Ầm. An Tiểu Đồng thân thể vỡ vụn, hóa thành vô số ánh lục sắc ký tự tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó, tất cả đồ vật toàn bộ vỡ vụn, lại lần nữa lộ ra phía sau hắc ám, chảy xuôi ánh lục sắc ký tự không gian, cùng sắc mặt băng hàn tiểu cửu. "Bạch tiên sinh, ngươi đến cùng làm cái gì?" Tiểu Cửu ánh mắt âm lãnh không ngừng tại Bạch Dã cùng Bạch Trạch trên thân liếc nhìn. "Ngay cả ngươi cũng quên Dịch tiến sĩ sao?" "Dịch tiến sĩ là ai?" Bạch Dã thần sắc không hiểu, hắn cười cười, "Một người bằng hữu của ta. Cuối cùng trên đời này chỉ có hắn một người nhớ kỹ Dịch tiến sĩ, bởi vì có quan hệ Dịch tiến sĩ hết thảy tin tức đều bị xóa đi, bao quát 100 năm trước hy sinh." Tiểu Cửu đang muốn nói thêm gì nữa, có thể một giây sau thân thể của nàng bắt đầu chớp liên tiếp, mắt phải bên trong tinh lam chi quang đại tác. Cùng lúc đó, thế giới giả tưởng những cái tiết như giọt mưa giống như vĩnh viễn không thôi rơi xuống ánh lục sắc ký tự, như bị lô đen hấp dẫn giống như, điên cuồng hướng phía Bạch Trạch chạy ngược mà đi. Không, Bạch Trạch thân thể ầm vang vỡ vụn, hóa thành một đạo nhân hình tinh lam sắc người ánh sáng, cùng tiểu cựu vọng đồng cùng sáng tương ứng. Một cái là xóa bỏ tin tức, một cái là chế tạo tin tức, làm hai loại trái ngược năng lực phân thuộc hai người lúc, hai người này xem như triệt để thẻ lên bút, song song chết máy. Hắc ám thế giới giả tưởng xuất hiện đạo đạo vết rách, chói mắt bạch quang thuận khe hở chiếu vào, thắp sáng hắc ám. Bạch Dã rất vui vẻ biết đến thân thể của mình. Hắn không chút do dự, trực tiếp phát động trộm pháp chi thủ. Một chương vẽ lấy thao thiết màu đỏ sẫm khô lâu bài trong nháy mắt tiêu đốt. Cùng lúc đó, hắn thu được Đỗ Thiên Mệnh thôn vệ năng lực, thao thiết. Bây giờ Bạch Trạch cùng Tiểu Cửu song song chết máy, chính là đánh cắp vọng đồng lực lượng thời cơ tốt nhất. Đỗ Thiên Mệnh làm sớm nhất một nhóm thức tỉnh siêu phẩm giả, nó tiềm lực thập phần cường đại, đừng nhìn bị đánh rất thảm, nhưng nếu không phải thao thiết mà là ngay lúc đó Đỗ Thiên Mệnh. Thao thiết thôn vệ khí huyết, nhưng Đỗ Thiên Mệnh làm vật chứa quá yếu, căn bản dùng không được viễn siêu mình khí huyết, cho nên thảm bại. Hiện tại năng lực này đến Bạch Dã trong tay, vậy liền không đồng dạng. Chỉ cần thao thiết có thể thôn vệ, hắn liền có thể dung nạp. Không có yếu siêu phàm năng lực, chỉ có yếu siêu phàm giả. Lấy ra a ngươi. Bạch Gia đối Tiểu Cửu phát động thao thiết, hắn mới tăng cường tinh thần lực như đập lớn như vỡ đê tràn vào thao thiết bên trong. Hắn cơ hồ đem tinh thần lực toàn bộ quán thâu, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Chỉ một thoáng, từ nơi sâu xa xuất hiện một trường giữ tận huyết buồn đại khẩu, đối Tiểu Cửu hung hăng khẽ cắn. Một đạo tinh lam chi quang bị huyết buồn đại khẩu nuốt vào. Thành. Bạch Gia nhìn thoáng qua cứng ngắc Tiểu Cửu, phát hiện đối phương mắt phải vẫn như cũng là vọng động. Mẹ nó, rác rưởi thao thiết, phế vật đồ thiên mệnh, người ta đứng đấy bất động để ngươi thôn phệ, ngươi cũng nuốt không được. Còn chưa chờ hắn mang xong, một cỗ khó nói lên lời lực lượng tràn vào thể nội, trong nháy mắt, Bạch Gia mắt phải bị tinh lam chi sắc bao trùm, nguyên bản mắt đen thình lình biến thành tinh lam, giống như băng như lưu ly sáng long lanh. Đây là thôn phệ một bộ phận. Bạch Gia trong nháy mắt mặt mày hớn hở, một bộ phận cũng được à, có dù sao cũng so không có tốt. Không hổ là dám lấy thượng cổ thần thú đến mệnh danh năng lực, quả nhiên bất phàm. Lúc này, mắt phải của hắn đột nhiên nhảy lên kịch liệt, hình như có lực lượng nào đó muốn thoát ly. Bất quá hắn không chút nào hoảng, muốn hỏi vì cái gì, vấn đề này trong mắt có quyền lên tiếng nhất. Ông. Theo tâm linh trong không gian thời chi chung cùng thời gian đồng hồ cắt tạo nên một vòng kim sắc gợn sóng, nguyên bản nháo đằng tinh lam sắc ánh mắt lệch cạch một tiếng từ giữa không trung rơi xuống. Sau đó bánh xe lấy lăn đến tâm linh không gian nơi hẻo lánh, cùng trong mắt ngồi hàng hàng. Một lớn một nhỏ, một đỏ một lam, hai viên trong mắt mắt lớn trừng mắt nhỏ, đã không còn mảy may dị động. Thành công. Chương 422, lão sư chương 422, lão sư Bạch Dã mắt phải khôi phục thành bình thường màu đen, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tự mình quả thật có được một phần nhỏ vọng đồng lực lượng. Lúc này, thế giới giả tưởng triệt để vỡ vụn. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, thình lình phát hiện mình thân ở một chỗ máy móc đại điện bên trong. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, lạnh lẽo kim loại phản xạ ánh đèn, hàng trăm cây khảm đầy máy móc bánh răng đồng thau sắc cây cột chống đỡ lấy mái vòm, càng quấn quanh ống năng lượng tuyến chạy xuôi u lam ánh sáng nhạt. Như là máy móc mạch máu giống như dọc theo mái vòm mạch lạc lan tràn, cuối cùng hội tụ đến đại điện chính giữa tôn này cơ giới chi thần kim loại pho tượng bên trên. Cơ giới chi thần pho tượng là một thiếu nữ, chính là Tiểu Cửu. Mà tại to lớn tượng thần phía dưới, trưng bày đồng thau vương tọa, một vị người mặc áo bào đen, trên mặt mang theo từ đồng thau sắc bánh răng tạo thành kim loại mặt nạ người, chính đoan ngồi tại vương tọa phía trên. Lớn như vậy thần điện, chỉ có hắn cùng Bạch Gia hai người. Bạch Gia quét người kia một mắt, sau đó nhìn một chút thân thể của mình, cũng không dị dạng. Xem ra hẳn là trực tiếp thần lâm đến tòa đại điện này, sau đó liền tiến vào thế giới giả tưởng. Đã nơi này là máy móc thần giáo tổng bộ, cái kia vương tọa bên trên người hẳn là máy móc thần giáo giáo chủ. Mẹ nó, bị nhốt nửa ngày, đang lo không có địa phương chút giận đâu, trước làm thịt cái máy móc thần giáo giáo chủ chơi đùa. Ngươi là máy móc thần giáo giáo chủ? Bạch Gia trực câu câu nhìn chằm chằm đồng thau vương tọa bên trên người áo đen, ánh mắt trêu tức mà hung tàn. Người áo đen bình tĩnh nhẹ gật đầu, nhưng từ đồng thau mặt nạ bên trong lộ ra ánh mắt lại dị thường phức tạp. Hắn nhìn chăm chú Bạch Gia lương lâu, dường như trong ngực niệm cái gì. Hắn ngữ khí không hiểu, thời gian trôi mau trăm năm, ta đã già đi, mà lão sư phong thái vẫn như cũ. Bạch Gia nghe xong liền vui vẻ, tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi cũng là người quen đúng không, 100 năm đi qua, cả đám đều quên gốc đúng không? Lục Trầm, người áo đen chậm rãi lấy xuống mặt nạ trên mặt, đã thật lâu không ai dạng này kêu lên ta. Ở trước mặt cỗ triệt hồi, một trương giản mua gương mặt bại lộ trong không khí. Mặc dù nếp nhăn dày đặc, nhưng trên trán lờ mờ có thể thấy được mấy phần năm đó Lục Trầm cái bóng. Thật đúng là tiểu tử ngươi. Bạch Gia một đoán chính là Lục Trầm, có thể để sư phụ của mình còn cùng tiểu Cửu cấu kết lại, có khả năng nhất chính là Lục Trầm. Dù sao Lục Trầm đối người giả yêu cùng nhiệt, cùng tiểu Cửu lý niệm không như mà hợp. Đỗ Thiên Mệnh rất không có khả năng, tiểu tử kia dã tâm 10 phần, thật làm cho hắn phát dục trăm năm, gặp được sư phụ chuyện thứ nhất chính là quên gốc, hành hung lão sư ân tình. Được xưng là tiểu tử, Lục Trầm cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười. Lão sư thật sự là một điểm không thay đổi, thời gian tựa hồ cũng không thể tại ngài trên thân lưu lại mảy may vết tích, để cho người ta sợ hãi thán phục. Sau đó, hắn thu hồi tiểu dung, chăm chú chắp tay nói, học sinh Lục Trầm, gặp qua lão sư. Ít mẹ nó cùng ta lôi kéo làm quen, học sinh thế nào? Dám quên gốc, lão tử đồng dạng giết chết. Năm đó ta chuyển cho ngươi khí huyết võ đạo, cứu ngươi tại trong nước lửa, ngươi luôn mồm nói muốn báo đáp ta, kết quả hiện tại chính là như vậy báo đáp. Có phải hay không 100 năm đi qua, cảm thấy mình cánh cứng cáp rồi? Bạch Gia không cao hứng, cái gì gọi là cảnh còn người mất? Đây là 100 năm đi qua, đã từng chiến hưu toàn mẹ nó thành địch nhân rồi. Lục Trầm thở dài một tiếng, hắn không có trả lời Bạch Gia vấn đề, mà là trầm giọng nói, "Lão sư, ngài lừa ta." Bạch Gia khẽ nhíu mày, "Ta lừa ngươi nhiều, ngươi nói cái nào một lần?" Lục Trầm. Một câu nói kia không chế cứng hắn 2 giây. 2 giây về sau, Lục Trầm mới chậm rãi nói, "Ngài trước đó nói, thay thế kỷ lần về sau, Lăng Hạ cũng sẽ không biến mất, nhưng là Lăng Hạ chết rồi." "Ừm. Lăng Hạ không phải người già sao, chết như thế nào?" Lục Trầm trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một vòng hồi ức chi sắc. Suy nghĩ trôi dạt đến trăm năm trước đó, Kỳ Lân thời điểm chết, đem tự mình chứa đựng tất cả tin tức buộc phát ra đi, sau đó những tin tức kia lại quỷ dị biến mất, cho nên Lăng Hạ tự nhiên cũng liền chết rồi. Ngữ khí của hắn 10 phần bình tĩnh, đã từng vô luận cỡ nào mãnh liệt cảm xúc đều bị thời gian vô tình bù lấp, nhưng cũng không có biến mất, chỉ là chôn sâu đáy lòng. Bạch Gia nao nao, thật đúng là chuyện như vậy, Kỳ Lân tới lần cuối cái tin tức bom, sau đó những tin tức kia đều bị dịch tiến sĩ thu về. Bởi như vậy một lần, trực tiếp cho Lăng Hạ cả biến mất. Như thế xem ra, Lăng Hạ chết cơ hồ là tất nhiên, là mệnh trung chú định, bởi vì dịch tiến sĩ nếu như không thu về những tin tức kia, chết chính là lục đẳng thành phố tất cả mọi người. Mà lại dịch tiến sĩ cũng không có năng lực tại đông đảo hỗn loạn trong tin tức, chuyên môn lấy ra Lăng Hạ, hắn chỉ có thể bị động hấp thu tất cả tin tức. Lục Trầm tiếp tục nói, năm đó ngài nói Lăng Hạ sẽ không biến mất, cho nên ta đi theo ngài cùng một chỗ đối kháng kỳ lân, ta cùng Lăng Hạ tại thành khu bên trong hấp dẫn người máy, khi đó ta quá tự phụ, tự cho là học xong ngài khí huyết võ đạo, vẫn là siêu phàm giả, liền nghĩ nhiều hấp dẫn mấy cái người máy, tận khả năng vì ngài chia sẻ áp lực. Có thể cuối cùng, hắn dừng một chút, lông mày hơi nhíu, dường như đang nhớ lại, thời gian trôi qua quá lâu, có chút chi tiết đã nhớ không rõ. Ta dẫn tới người máy nhiều lắm, Lăng Hạ vì bảo hộ ta bị người máy đả thương. Lục Trầm tự giễu cười một tiếng, Lăng Hạ thời điểm chết ta cũng không có đả thương tâm, bởi vì ta biết người giả là sẽ đổi mới, khi đó Lăng Hạ còn cười nói với ta, một hồi gặp, để cho ta tranh thủ thời gian bước xuống nàng một mình chạy trốn, ta làm theo. Có thể kết quả, đó chính là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Tâm tình của hắn trở nên kích động, nếu như ta sớm biết kia là một lần cuối cùng gặp mặt, ta nói cái gì cũng sẽ không bước xuống nàng. Bạch Giã nhìn chăm chú lên giàn mua Lục Trầm, hắn không nghĩ tới tự mình sau khi đi còn phát sinh những sự tình này. Một trận hùng vĩ cứu vớt phía sau, chú định sẽ có vô số giống Lục Trầm Lăng Hạ dạng này hy sinh. Vọng Đồng vẫn còn, ngươi vì cái gì không cho Tiểu Cửu lại chế tạo một cái Lăng Hạ? Lục Trầm hít sâu một hơi, thanh âm trầm giọng nói, ngài biến mất về sau, Vọng Đồng trở nên không còn hoàn chỉnh, Tiểu Cửu cũng không thể lại chế tạo người giả. Lão sư, ngài năm đó đến cùng đối Vọng Đồng làm cái gì? Vì cái gì nó sẽ trở nên không hoàn chỉnh? Bạch Giác khẽ nhíu mày, Lục Trầm đã quên đi Dịch Tiến sĩ, tự nhiên không biết Dịch Tiến sĩ dung hợp bộ phận Vọng Đồng. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Vọng Đồng không hoàn chỉnh về sau thế mà tạo không ra người giả. Chờ chút, hắn chợt nhớ tới có vẻ như máy móc thần giáo những người máy kia, đại bộ phận đều là từ nhân loại ý thức điều khiển, nếu như Tiểu Cửu có thể chế tạo người giả, hoàn toàn có thể làm ra người giả máy móc binh đoàn, mà không phải làm cho nhân loại đi điều khiển người máy chiến đấu. Nói vài lời lời trong lòng, đốt hết các bằng hữu, thời không bế vòng biết đầu ta chọc, quyển sách này xem như ta mai phục bút chôn nhiều nhất một lần, là ta viết làm phương diện một lần nếm thử, mặc dù quá trình có chút dày vò, nhưng tốt xấu là bế vòng. Nhìn xuống bình luận, tiếng vọng cũng không tệ lắm, cảm tạ mọi người tán thành, để cho ta biết tóc không có uổng phí rơi. Mọi người cũng biết ta là viết sáng văn, nhưng ta hy vọng tại thoải mái đồng thời gia tăng một chút cố sự tính, mà không phải đơn thuần trang bức đánh mặt, một mực xá ba. Ta tận khả năng nếm thử sáng tạo cái mới, cho nên mỗi quyển sách nhân vật chính đều không quá đồng dạng, kịch bản cũng không phải đơn giản lặp lại. Chỉ là năng lực cá nhân có hạn, thường thường giai đoạn trước thời điểm còn tốt, càng đến hậu kỳ càng khó biết, liền bắt đầu khó mà không chế, sau đó dẫn đến sợ bản. Đây là vấn đề của ta, không có gì không tốt thừa nhận, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, ta nguyện ý lắng nghe độc giả ý kiến, hiểu rõ tự mình không tốt địa phương, dạng này mới có thể đi vào bước. Ta không đồng ý một loại quan điểm, bị phê bình lúc, nói độc giả không hiểu thưởng thức, không hiểu văn học mạng. Cái này giống ta đi tiệm cơm ăn cơm, ta là sẽ không làm đồ ăn, nhưng đồ ăn có ăn ngon hay không ta còn có thể không biết sao. Văn học mạng cũng là một cái đạo lý, cố sự có được hay không, độc giả định đoạt. Mà ta có thể làm chính là cố gắng viết xong, quyển sách này ta không muốn hậu kỳ viết băng, tựa như đến chết mới thôi. Như thế, Phương Hưu quyển kia ta viết 200 vạn chữ, tại văn học mạng bên trong không lâu lắm, ta có thể thừa dịp nhiệt độ viết đến 500 vạn chữ, nhiều kiếm một điểm tiền, bất quá ta vẫn là sớm kết thúc. Không muốn vừa nát tiền, chỉ muốn ta tận hết khả năng viết ra một cái để cho ta tự mình cùng ủng hộ ta các độc giả đều hài lòng cố sự. Đây cũng là ta quyển sách này ngay tại làm sự tình, đoạn thời gian gần nhất thường xuyên kéo càng, bị giới hạn năng lực cá nhân, luôn luôn nghĩ kỹ lâu mới viết, dẫn đến thời gian đổi mới còn không có viết xong. Càng nghĩ viết xong liền càng phí sức, thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm, thời gian không đủ dùng, nhiều lần đều là buộc tự mình từ bỏ rèn luyện, tranh thủ thời gian đổi mới tranh thủ thời gian giao nộp. Hôm nay viết xong thời gian này bế vọng, ta biết không thể tiếp tục như vậy nữa, đằng sau còn có thời gian khác bế vọng, còn có phức tạp chủ tuyến cố sự mới giảng, mỗi một cái bế vọng lại sẽ đối với chủ tuyến cố sự tạo thành ảnh hưởng. Sẽ chỉ càng ngày càng khó biết, tốn thời gian càng nhiều. Hàng trăm người bận, mấy đầu tuyến thời gian, nếu như không thể chậm xuống tâm chậm rãi bước, giao nộp thức đổi mới, chỉ sợ sẽ còn dẫn đến hậu kỳ sập bản. Quyển sách này ta nghĩ viết lâu một chút, chí ít 300 vạn chữ, hoàn chỉnh kể xong cố sự, mà không phải 100 vạn, 200 vạn liền vội vàng kết thúc. Cho nên ta quyết định giảm xuống đổi mới tốc độ, mỗi ngày giữ gốc 2 canh, nhiều rèn luyện chất lượng, để thời đại mới chi thần cố sự tận khả năng viên mãn, không còn giống trước đó sách như thế có lưu tiết mới. Cảm tạ mọi người lý giải. Chương 423, Đông Châu Liên bang người sáng lập. Chương 423, Đông Châu Liên bang người sáng lập. Ngày khác chi nhân, hôm nay chi quả. Vượt qua dòng sông thời gian, Bạch Giã càng phát ra cảm thấy nhân quả huyền ảo. Sẽ không phải là bởi vì chính mình năm đó thao tác, dẫn đến Vọng Đồng không hoàn chỉnh, Lăng Hạ biến mất, sau đó mới có hôm nay máy móc thần giáo giáo chủ Lục Trầm A. Mẹ nó, chắc không được vừa hoàn thành bế vọng, hệ thống sai lầm liền gấp đem lão tử cầm trở về, đây là sợ dừng lại thời gian dài, đối tương lai tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Thật là lắm chuyện tại lúc ấy xem ra là việc nhỏ, có thể theo thời gian lên men, trong tương lai đủ để cải biến vô số người vận mệnh. Gặp Bạch Giã chậm chạp không có trả lời, Lục Trầm thở dài một tiếng, được rồi, kỳ thật đã không trọng yếu, năm đó muốn biết đáp án, tại trăm năm sau biết được, đã không có ý nghĩa. Lão sư, ta cũng không trách ngươi. Ngươi còn dám trách ta? Bạch Giã lập tức sệ mặt xuống, thần sắc không vui. Lục Trầm, hắn nhịn không được cười lên, học sinh không dám, năm đó nếu là không có ngài, cũng không có hiện tại ta, huống chi ngài còn truyền ta khí huyết võ đạo. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như không phải ngài năm đó truyền xuống khí huyết võ đạo, chỉ sợ cũng liền sẽ không có hiện tại Đông Châu Liên bang. Ta cùng Đỗ Tĩnh Trích bọn hắn sáng tạo Đông Châu Liên bang lúc, toàn bộ nhờ khí huyết võ đạo mới có thể bồi dưỡng được một nhóm thành viên tổ chức. Về công, ngài là nhân loại võ đạo chi sư, vì nhân loại mở muôn đời chi cơ. Vệ tư, ngài là lão sư của ta, là ân nhân cứu mạng của ta. Ta Lục Trầm liền xem như lại hồ đồ, cũng không dám quên lão sư ân tình của ngài. Ừm. Bạch Gia bắt được từ mấu chốt, sáng tạo Đông Châu Liên bang. Ngoa tạo, nguyên lai hai tên đồ đệ của ta là Đông Châu Liên bang người sáng lập. Cái kia bốn bỏ năm lên không phải tương đương với Đông Châu Liên bang là của ta sao? Hắn nghĩ tới hai người này tương lai sẽ rất điệu, dù sao cũng là ban sơ một nhóm thức tỉnh siêu phẩm giả, thiên phú tiềm lực đều là đỉnh tiêm, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế điệu. Bất quá nghĩ lại, cũng không phải là không thể được, Lục Trầm Linh Khu không nhìn ra mạnh cỡ nào, nhưng Đỗ Thiên Mệnh thao thiết là thật mạnh, nếu như tiểu tử này còn sống, chọn bện tôn phệ 100 năm, thật khó lấy tưởng tượng hắn sẽ cường đại đến cái tình trạng gì. Tuyệt đối vượt qua 10 vương, ngoại trừ Hắc Vương, cũng khó trách 10 vương là Bắc Mang thập đại tội phạm truy nã, bên ngoài phiến đại lục này vẫn là Đông Châu Liên bang làm chủ. Lục Trầm tăng thêm Đỗ Thiên Mệnh còn có thể che chở một phương tiểu cửu, đặt vững Đông Châu Liên bang căn cơ. Đã các ngươi sáng lập Đông Châu Liên bang, ngươi lại vì sao rời đi? Lục Trầm cười nói, hôm nay khó được cùng lão sư chủ vùng, không bằng ngồi xuống nói chuyện. Kỳ thật ta vốn định đi thế giới giả tưởng cùng lão sư ngài gặp mặt, lại không nghĩ rằng ngài vậy mà tự mình ra. Còn để tiểu cửu chương trình chết máy, không hổ là lão sư. Hắn phủi tay, rất nhanh liền có hai tên người máy chuyển đến cái bàn cùng đồ uống trà. Sau đó đi xuống máy móc đối thoại, ngồi tại bàn trà bên cạnh, làm một cái thủ hiệu mời. Bạch Gia tự nhiên không sợ chút nào, ngồi ở Lục Trầm đối diện. Hắn từng đánh cắp qua Lục Trầm linh khu biết kia là tâm linh hệ năng lực, mà hắn không sợ nhất chính là tâm linh hệ. Coi như Lục Trầm cái này 100 năm ở giữa đem linh khu khai phát ra 100 loại hoa dạng lại có thể thế nào. Lục Trầm sắc thực thay đổi rất nhiều, so với tuổi trẻ lúc càng thêm bảo trì bình thản, cho dù đối mặt 100 năm không có phát sinh biến hóa lão sư, cùng vừa mới bị chơi chết cơ tiểu cửu, hắn châm trà tay vẫn như cũ rất ổn. Khô gầy ngón tay nhẹ chụp từ xa tách trà có nắp, trước đem nước sôi huyền hồ cao sông, hơi nước bọc lấy hương trà tràn qua chúc chế trà tịch. Hắn thủ đoạn hơi xoáy, cháo bột như dây nhỏ giống như rót vào công đạo cụt, phân trà lúc tay không run, canh không đẩy, cuối cùng đem sứ men xanh chén nhỏ đẩy lên Bạch Dạ trước mặt. "Lão sư, mời." Có thể là vì để Bạch Dạ yên tâm trong trà không có độc, hắn ngay sau đó nâng chung trà lên hướng tự mình miệng bên trong đưa đi. Chén trà vừa tới bên miệng, lại đến một chén. Bạch Dạ bịch một cái đặt chén trà xuống, sứ men xanh chén nhỏ bên trong trong suốt cháo bột đã sớm bị uống một hơi cạn sạch. Lục Trầm nâng chén tay có chút dừng lại, có chút ngạc nhiên. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là nhìn không thấu lão sư. Kỳ thật tự Bạch Dạ từ thế giới giả tưởng ra một khắc này, hắn là kinh ngạc, chỉ bất quá thời gian ma luyện sớm đã để tâm hắn như mặt nước phẳng lặng, sẽ không dễ dàng biểu đạt ra nội tâm ý nghĩ. Tại hắn nghĩ đến, lão sư hẳn là không có khả năng từ thế giới giả tưởng thoát khốn mà ra. Năm đó đối kháng Kỳ Lân, lão sư là dựa vào tiểu cựu trợ giúp, chiến thắng Kỳ Lân. Nói cho cùng, lão sư thắng là Kỳ Lân, mà không phải bằng đồng. Có thể hôm nay chi tiểu cựu, không ngừng mà bản thân tiến hóa, trên đời này không còn những người khác công chức năng có thể so sánh, càng là chấp trưởng vọng đồng trăm năm, đối vọng đồng vận dụng hơn xa năm đó Kỳ Lân. Kết quả, lão sư vẫn là thắng, còn lần này là trực tiếp thắng được vọng đồng. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Lục Trầm hiện tại tâm thái rất phức tạp, năm đó Liệt Giã là ngưỡng mộ núi cao, thời đại mạnh nhất siêu phẩm giả, khí huyết võ đạo người khai sáng, lấy sức một mình cứu vớt Lục Đẳng thành phố chúa cứu thế. Khi đó hắn cảm thấy mình đời này chỉ có thể ngưỡng vọng, có thể theo thời gian trôi qua, hắn trở nên càng ngày càng mạnh, khí huyết võ đạo cũng biến thành quỷ nghèo võ đạo. Quay đầu lại nhìn lão sư, tựa hồ cũng không phải là không thể siêu việt. Nhưng bây giờ, lão sư lại vì hắn lên bài học. Loại cảm giác này tựa như lên tiểu học lúc, cảm thấy lão sư chính là người lợi hại nhất, để cho người ta lại sợ lại kính, có thể đi vào xã hội về sau, đã từng học sinh công thành danh thoại, mò tới thượng lưu xã hội cánh cửa. Về nhìn lão sư cảm thấy không gì hơn cái này, kết quả một ngày tham gia cấp cao diễn đàn lúc, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên giảng đài đứng đấy vẫn là lão sư. Mà tự mình y hệt năm đó, là tên kia ngoan ngoãn ngồi tại dưới đài nghe giảng học sinh. Hắn lại lần nữa vì Bạch Dạ nối liền một chén nước trà, chậm rãi nói: "Ta rời đi nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đố tính chất thay đổi, lòng người dục vọng tựa như hang không đáy, vĩnh viễn không cách nào lấp đầy. Đông Châu Liên bang mục đích thành lập là vì toàn nhân loại tại đại thai biến thời đại cung cấp che chở, là vì bảo vệ toàn nhân loại, nhưng bây giờ hắn sơ tâm thay đổi, ta cùng hắn lý niệm khác biệt, tự nhiên mỗi người đi một ngả." Ha ha, Bạch Giác đều chẳng muốn nhà rảnh, Đỗ Thiên Mệnh từ đầu đến cuối đều là cái kia điếu dạng, ngươi sẽ không thật sự cho rằng tiểu tử này là người tốt lành gì a? Rõ ràng là đánh tiên hạ lúc, người ta nhất định phải diễn kịch, giả trang ra một bộ ưu quốc ưu dân vì toàn nhân loại dáng vẻ. Càng về sau không diễn mà thôi. Chân chính biến người là chính ngươi có được hay không? Cho nên ngươi liền cùng tiểu cựu cấu kết với nhau làm việc xấu, dự định giết chết toàn nhân loại. Lục Trầm chân thành nói, là bảo vệ toàn nhân loại. Mẹ nó, lại điên rồi một cái, siêu phàm giả đều là tên điên, ngoại trừ ta. Ta tán đồng tiểu cựu lý niệm, đương nhiên ở trong đó cũng có ta tư tâm của mình, chỉ có tiểu cựu thu thập được càng nhiều nhân loại ý thức, mới có thể bổ khuyết vọng đồng tiêu thốn, đến lúc đó lăng hạ. Ngưng ngưng ngưng, ta đã biết, ngươi muốn sáng tạo một cái chỉ có lăng hạ thế giới. Chương 424, ngươi nhìn lại phía sau ngươi đâu? Chương 424, ngươi nhìn lại phía sau ngươi đâu? Lục Trầm lắc đầu, cũng không phải là, ta muốn sáng tạo một cái thích hợp lăng hạ sinh tồn thế giới, mọi người đối với người giả thành kiến quá nặng, nhưng nếu là người của toàn thế giới đều thành giả lập, vậy liền chúng sinh năng hàng. Tất cả mọi người là người giả tương đương với tất cả mọi người là chân nhân. Bạch Dạ, chỉ cần đi theo tiểu cửu, đã có thể bảo hộ toàn nhân loại lại có thể phục sinh lăng hạ, ta có lý do gì cự tuyệt đâu? Ngươi trực tiếp sống ở thế giới giả tưởng không được sao? Trong thế giới giả lập cũng có lăng hạ. Không giống, lão sư ngươi mới từ thế giới giả tưởng ra, hẳn là có thể cảm nhận được thế giới giả tưởng không hoàn thiện địa phương, cái kia không giống thế giới chân thật, càng giống một cái phát tiết dục vọng sân chơi. Hết thảy đều quá mức không chân thực, đây cũng là bởi vì vọng đồng không hoàn chỉnh đưa đến. Bạch Dã nao nao, thật đúng là chuyện như vậy, thế giới giả tưởng có chút quá giả, liền cùng chơi game offline mở vô địch treo, ngay từ đầu còn có chút ý tứ, về sau càng chơi càng không có tí sức lực nào. Giả lập tiểu đồng cũng thế, cùng cái nở cờ, thậm chí không bằng u linh tiểu đồng chân thực. Ý của ngươi là, ngươi muốn cho ngươi người giả bạn gái phục sinh, nhưng lại không muốn như vậy giả. Ngươi mẹ nó so sự tình thật nhiều a. Có công phu này ngươi cũng có thể chế tạo 100 cái người giả bạn gái. Lục Trầm, lão sư, Lăng Hạ là độc nhất vô nhị, kém một chút đều không phải là nàng. Đã từng Đông Châu người của liên bang, tại Đỗ Tĩnh Trích ác ý tuyên truyền ở dưới, cũng là dạng này chế rêu ta, nói ta yêu một chuỗi dấu hiệu, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi buồn cười nhất. Giang giác. Lục Trầm chén trà trong tay ứng thanh mà nát, 100 năm dưỡng khí công phu đều không có đứng vững Bạch Dã miệng. Hắn mặt không chút thay đổi nói, lão sư, ta cho là ngươi sẽ lý giải ta, mà không phải cùng những người kia đồng dạng. Ngươi sai, ta cùng bọn hắn xác thực không giống, bởi vì ta cười càng lớn tiếng. Ta cũng không cảm thấy yêu một chuỗi dấu hiệu có gì đáng cười, dù sao ta cũng chỉ là một đống tế bào. Bạch Dã sững sờ, nơi này niệm ôn hòa tiến sĩ có điểm giống a, bất quá dịch tiến sĩ người ta nói là nhân sinh triết học, làm sao đến tiểu tử ngươi miệng bên trong liền cùng tình yêu nhắc lên bên đâu. Hắn đột nhiên nhớ tới U Linh Dụ Kẻ, người người đều cười U Linh Dụ Kẻ, động lòng người người đều là U Linh Dụ Kẻ. Nói cho cùng vẫn là Bạch Nguyệt Quang lực sát thương quá lớn. Bạch Nguyệt Quang không phải chỉ đặc biệt người, mà là đặc biệt đoạn thời gian bên trong đặc biệt người, dù là bản nhân tới cũng so ra kém. Được rồi, đừng mẹ nó cùng ta nói cái gì tình á yêu, không khỏe mạnh. Ngươi cho rằng bán thảm cũng không cần chết rồi. Từ ngươi cùng tiểu Cửu tính toán ta một khắc này, kết cục của ngươi liền chú định. Không phải ta để tiểu Cửu quan ngài, ta cũng chỉ huy bất động tiểu Cửu, bằng không thì cũng sẽ không nàng là cơ giới chi thần, mà ta là giáo chủ. Lục Chấm hai tay một đám, trước tiên đem nổi vùng ra tiểu Cửu trên thân. Kỳ thật ta cũng khuyên qua tiểu Cửu, nhưng là nàng không nghe. Nàng cho rằng ngài tồn tại trở ngại máy móc thần giáo kế hoạch, cho nên hai người các ngươi một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng đúng không? Ít mẹ nó ở chỗ này giả ngu, bây giờ ngươi chính là nói toạc đại thiên đến, cũng phải chết. Bạch Dã đem nước trà uống một hơi cạn sạch, lời nói là không khách khí chút nào. Học sinh làm sao vậy? Học sinh quên gốc cũng phải chết. Lục Trầm vi vi thở dài, lão sư thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bất quá ta còn có sứ mệnh không hoàn thành, tạm thời không thể chết, mời lão sư thứ lỗi. Bạch Dã lông mày nhướng lên, ngươi còn chọn tới thời gian. Lão sư, ngươi có biết vì sao ta có thể sống qua trăm năm? Vì sao? Một chữ, cậu. Bạch Dã ngạc nhiên, tiểu tử ngươi đến cùng kinh lịch một chút cái gì, biến hóa này là thật có chút lớn. Cũng tỉ như hiện tại, ngài nhìn thấy cũng không phải là ta chân thân, mà là tâm linh hình chiếu. Lục Trầm mỉm cười, trong tươi cười hiển thị rõ thông dòng, tựa hồ chắc chắn Bạch Dã không làm gì được chính mình. Trên thực tế, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám ở chỗ này cùng Bạch Dã tâm tình. Đột nhiên, Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, cặp kia kiệt ngạo mắt đen bên trong tràn đầy trêu tức gác ý. Lục Trầm nhíu mày, hắn hai mắt không tự chủ nhau lại, thản nhiên nói, lão sư ngài cố nhiên thâm bất khả chắc, nhưng bây giờ ta chân thân không ở chỗ này địa, ngài lại có thể thế nào? Thật sao? Ngươi nhìn nhìn lại phía sau ngươi đâu? Một chỗ bí ẩn địa động bên trong. Trong động tỏ khắp lấy ở mức mùi bùn đất, trên vách đá cắm bó đuốc ken ken rung động, tranh hồng ánh lửa tại lồi lõm mặt đá bên trên bỏ ra vặn bèo cái bóng. Chỗ sâu, một tên áo bào đen lão giả đứng yên ở ánh lửa bên dưới, rộng lượng và táo rủ xuống đến tích sáng mặt đất, che khuất hai chân. Nhưng quỷ dị chính là, tại ánh lửa chiếu rọi xuống, lão giả lại không có cái bóng. Áo bào đen lão giả chính là Lục Trầm. Bạch Dã nói thông qua tâm linh hình chiếu truyền vào trong thai của hắn, để Lục Trầm không khỏi nhếch miệng lên một vòng giễu cợt, lừa ta. Nếu là năm đó ta xác thực có khả năng bị ngươi lừa rồi đến, nhưng bây giờ, ha ha. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lục Trầm vẫn là quỷ thần xui khiến quay đầu hướng phía sau mình nhìn lại. Trong mấy mắt, đầu hắn ra bỗng nhiên nổ tung, một luồng khí lạnh không tên từ thiên linh đóng rơi xuống, thuận xương cổ sống thẳng tới bàn chân. Cặp kia giàn mua đôi mắt gắt gao trừng lớn, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng vẻ không thể tin. Hắn giống như là hơn nửa đêm gặp được quỷ đồng dạng kinh dị. Chỉ gặp hang động chỗ sâu, ánh đèn chập chờn, sáng tối xen lẫn trong bóng tối, một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh đang lặng lặng địa đứng ở nơi đó. Áo đen cùng hắc ám hòa làm một thể, chỉ còn thần bí lộng lẫy kim tuyến trong bóng đêm phát họa. Kim tuyến phía trên, một trương trắng nõn mặt người ngay tại trong bóng tối nhe răng cười. Đây không có khả năng. Lục Trầm trong nháy mắt vong hồn đại mạo, dưới thân thể ý thức lui lại nửa bước, nhìn chòng chọc vào cái kia đạo hắc kim áo khoác thân ảnh. "Lão sư ngươi, ngươi..." Bạch Dã khẽ miệng nhe răng cười càng sâu, "Ngoan đồ nhi, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng." Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Lục Trầm triệt để đã mất đi trầm ổn. Hắn biết lão sư thâm bất khả chắc, cho nên cẩn thận lựa chọn sử dụng tâm linh hình chiếu, có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này đều có thể bị tìm tới cửa. Bạch Dã cũng không giải thích, cũng không cần thiết hướng người chết giải thích. Kỳ thật rất đơn giản, ngừng thời gian bản cổ vật chất thần lâm. Từ khi hắn biết thần lâm chân chính cách dùng về sau, hắn liền nghĩ đến một chiêu này, vượt thời không truy tung. Ngừng thời gian mở ra bản cổ vật chất, quan sát Lục Trầm quá khứ, vì tiết kiệm thời gian, căn bản không cần nhìn quá xa xưa quá khứ. Chỉ cần thấy qua đi một giờ, thậm chí ngắn hơn như vậy đủ rồi. Qua đi một giờ, Lục Trầm một mực đợi tại bên trong hang núi này, từ đầu đến cuối không có rời đi. Vậy cái này liền dễ làm, chỉ cần đem không gian ấn ký đưa lên đến một giờ trước đó trong sân động, sau đó rời khỏi toàn chi thần minh thị giác, lại thần lâm là đủ. Không gian ấn ký cất giữ 1 giờ cũng không phải việc khó gì. Bản này chất bên trên không phải xuyên qua thời không, cho nên không cần tiêu hao 1 phút đồng hồ. Nói trắng ra là chính là sớm cất kỹ không gian ấn ký, sau đó hiện tại thần lâm qua đi, tức lợi dụng xuyên qua thời không nguyên lý, lại xảo diệu vòng qua xuyên qua thời không. Chương 425, Lục Trầm Mạnh có chút vượt chỉ tiêu. Chương 425, Lục Trầm Mạnh có chút vượt chỉ tiêu. Lục Trầm ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào Bạch Giã bên cạnh vách đá. Vách đá phía trên, một cái mắt thường không thể gặp ngân sắc không gian ký hiệu chiếu sáng rạng rỡ. Không gian ấn ký là lúc nào? Trong lòng của hắn nhấc lên sóng biển ngập trời, tự mình ở lại trong sơn động thế mà nhiều một đạo không gian ấn ký. Thế nhưng là hắn vô cùng xác định, nơi này từ đầu đến cuối đều không có người đến qua, không gian kia ấn ký là thế nào tới? Bạch Giã đôi mắt vi vi nheo lại, trong lòng có chút kinh ngạc, 100 năm đi qua, Lục Trầm lao tiểu tử này xác thực có tiến bộ, thế mà ngay cả không gian ấn ký đều nhận ra. Quả nhiên người giả thành tinh, lại để cho ngươi sống 100 năm còn cao minh. Tiên hạ thủ vi cường. Thời gian đình chỉ. Ông. Thần bí thời gian ba động bao trùm toàn thế giới, Lục Trầm trên mặt vẻ kinh ngạc trong nháy mắt dừng lại. Vì tiết kiệm vốn cũng không nhiều thời giờ, Bạch Giã động như thỏ chạy, vèo vọt tới Lục Trầm trước người. Mang theo da đen thủ sáo bàn tay hung hăng cắm vào bộ ngực của hắn. Lấy ra a ngươi. 100 năm trước trộn qua một lần Lục Trầm linh khu, hiện tại 100 năm đã qua, linh khu khẳng định trở nên mạnh hơn. Bằng không thì Lục Trầm cũng không có khả năng trở thành Đông Châu liên bang người sáng lập một trong, còn thành lập máy móc thần giáo. Bàn tay cắm vào trong nháy mắt, Bạch Giã trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, không đúng. Xúc cảm không đúng. Trộm pháp chi thủ là có thể chạm đến linh hồn, tiếp theo đánh cắp siêu phàm năng lực, nhưng linh hồn là chứa đựng tại nhục thân bên trong, cho nên xuyên thấu lúc ít nhiều có chút cảm giác. Tựa như ngươi dùng tay xuyên qua không khí, cùng xuyên qua mặt nước lúc, là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà không có cảm nhận được nhục thân cảm nhận. Chẳng lẽ? Bạch Giã túi đầu xem xét, thình lình phát hiện Lục Trầm không có cái bóng. Ngoa tạo, lão tiểu tử này là linh hồn thể, không có nhục thân, chỉ dựa vào linh hồn liền còn sống ở thế. Quỷ dị như vậy tình huống hắn còn là lần đầu tiên gặp, rất khó tưởng tượng năm đó chỉ có thể làm đồng thanh phiên dịch thai nghe linh khu bây giờ tiến hóa đến loại tình trạng nào. Bạch Giã càng phát ra mong đợi, hắn đưa bàn tay trở về rút ra, kết quả lại cảm thấy một cỗ không hiểu vướng víu cảm giác, tựa như đưa tay cắm vào sền sệt đầm lầy, rút ra lúc mang theo hấp lực. Hắn càng phát ra kinh ngạc, thật mạnh siêu phàm nội tình. Không chút nào khoa trương, đây là hắn gặp qua mạnh nhất siêu phàm nội tình. Lúc trước trộm viên trưởng vạn thú chúa tế lúc, viên trưởng siêu phàm nội tình vượt ra khỏi trộm pháp chi thủ dung nạp hạn mức cao nhất, cho nên căn bản là không có cách toàn bộ lấy đi. Mà Lục Trầm siêu phàm nội tình hơn xa viên trưởng, dù là viên trưởng không phải lấy siêu phàm lấy sừng, nhưng dầu gì cũng là mười vương cấp khắc cường giả, yếu hơn nữa cũng yếu không đến đi đâu. Lục Trầm mạnh có chút vượt chỉ tiêu. Cho tới bây giờ, Bạch Giã mới phá vỡ 100 năm trước cứng nhắc ấn tượng, rõ ràng ý thức được, 100 năm trước nhỏ yếu Lục Trầm đã bị thời gian vùi lấp, người trước mắt này không phải vô danh tiểu tốt, mà là Đông Châu liên bang người sáng lập một trong. Hắn vi vi dùng sức, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa kẹp ra một chương màu đỏ sẫm khô lâu bài, chính là linh khu. Lúc này linh khu dáng vẻ đã đại biến. Trước đó là một viên thủy tinh chế tạo hơi mở trái tim, bốn phía quấn quanh lấy rất nhiều sợi tơ chạm mạch lạc. Bây giờ trái tim vẫn là trái tim kia, nhưng mạch lạc lại tăng lên vô số lần, bọn chúng kéo dài đến vô tận hư không bên trong, mỗi đầu mạch lạc bên trên thêm ra cái này đến cái khác điểm sáng. Phối hợp thẻ bài màu đen bối cảnh, từ xa nhìn lại tựa như là một viên hàng lập trong vũ trụ trái tim, mọc ra vô số xúc tu liên tiếp lấy tất cả tinh thần. Đánh cắp sau khi thành công, Bạch Giã phạm vào khó. Làm sao làm chết lao tiểu tử này đâu? Linh hồn không phải thực thể, vật lý công kích vô hiệu. Không nói đến hiện tại không có bệnh lên tiểu đồng thuần ngân thập tự kiếm, liền xem như có cũng không giết chết hắn. Công kích linh hồn thủ đoạn, vậy cũng chỉ có hát sát thương, chó mắt, đôi mắt nhỏ hạt châu. Mặc kệ, đều thử một lần. Bạch Giã nhắm lại hai con ngươi, khi hắn lại lần nữa mở mắt lúc, nguyên bản mắt đen đã bị một đỏ một lam thay thế. Mắt trái tinh hồng như máu, trong con ngươi màu đen phủ văn chậm rãi lưu chuyển. Mắt phải tinh lam giống như băng, trong con ngươi lưu động gần như trong suốt băng lam quan văn, tựa như băng tinh xạ dị gẳng. Cùng lúc đó, bàn tay hắn lật một cái, một thanh lóe ra hàn quang trường thương màu đen xuất hiện trong tay. Trước cho ngươi đến cái tam liên. Tinh lam cùng tinh hồng chi quang đại tác, sau đó thương ra như long. Pho tượng giống như Lục Trầm không lúc đích, sinh sinh tụ ba đòn. Bạch Giã thu hồi hát sát thương, quan bế thai đồng cùng bọc đồng, cấp tốc chạy về tại chỗ, đứng chắp tay. Không phải hắn nghĩ trăng bước, mà là hắn cũng không xác định có thể hay không giết chết Lục Trầm. 100 năm nội tình thật không phải thổi, trộm pháp chi thủ chỉ có thể trộm đi một phần nhỏ năng lực, bị phong ấn trạng thái thai đồng đối tạp binh là nghiền ép, nhưng không cách nào đánh chết cường giả. Bọc đồng càng không cần phải nói, không phải bản thể, chỉ là nguồn gốc từ bản thể một chút xíu lực lượng. Thời gian khôi phục. Kêu đau một tiếng từ Lục Trầm trong miệng phát ra, thân thể của hắn tạo nên tầng tầng như nước gợn gợn sóng. Lực lượng của ta thiếu một bộ phận. Hắn khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt ổn định thân hình. Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, kết quả là không hiểu thiếu một bộ phận lực lượng, còn bị thương. Đây là hai đồng cùng vọng đồng lực lượng. Lục Trầm hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đạo cao thâm mặt chắc thân ảnh. Hắn căn bản không thấy được lão sư xuất thủ, chẳng lẽ là lão sư chỉ dùng một ánh mắt liền đem ta kích thương? Lão sư có được thai đồng, có thể sử dụng thai đồng lực lượng rất bình thường, có thể vọng đồng lực lượng là từ đâu tới? Hẳn là năm đó vọng đồng sở dĩ có thiếu là bị lão sư cướp đi một bộ phận. Lục Trầm trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, co rút lại thành dạng kim con ngươi hiển lộ rõ ràng hắn không bình tĩnh. Hắn chợt phát hiện, theo tự mình mạnh lên, cùng lão sư ở giữa chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại càng thêm to lớn. Không, có lẽ vẫn luôn là cách biệt một trời, chỉ bất quá năm đó thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ lão sư một góc của băng sơn, hôm nay thấy được càng nhiều. Bạch Gia đứng chắc tay, đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không cần cần trường, ta như muốn giết ngươi, ngươi đã chết. Xem ở ngươi ta sư đồ tình cảm bên trên, hôm nay chỉ là tiểu trường đại giới. Lục Trầm thân thể cứng đờ, bờ môi vi vi rung động, sau một lát mới chậm rãi chắp tay nói, đa tạ lão sư ân không giết. Hắn âm thầm thở dài một hơi, lão sư cho hắn áp lực quá lớn. Sống nhiều năm như vậy, hắn sớm đã coi nhẹ sinh tử, nhưng luôn có một số việc so sinh tử quan trọng hơn, cho nên hắn còn không thể chết. Bạch Gia âm thầm thở dài một hơi, xem ra là lắc lư ở, mẹ nó, lão tiểu tử này thế mà mạnh như vậy, cứng rắn chịu một cái tam liên đều không có trôi qua. Giữa hai người lâm vào trầm mặc, song phương đều đang nghĩ tiếp xuống nên như thế nào kết thúc, bầu không khí không hiểu có chút xấu hổ. Bạch Gia bỗng nhiên nói, trăm năm trước, ta chuyển cho ngươi khí huyết võ đạo, vốn muốn cho ngươi đem nó phát dương quang đại, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, ngươi lại ngay cả nhục thân đều bỏ, Lục Trầm, ngươi làm ta quá là thất vọng. Lục Trầm thần sắc buồn bã, dường như nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát, học sinh cho lão sư mất mặt. Bất quá, lấy thực lực của ngươi, coi như không có nhục thân, cũng không trở thành bị bạo quân khi nhục a. Hiểu rõ Lục Trầm thực lực sâu không lường được về sau, Bạch Gia liền cảm giác kỳ quái, Lục Trầm cũng không phải người máy, còn có được cường đại như thế linh hồn, làm sao lại bị bạo quân khắc chế? Năm đó máy móc thần giáo bị bạo quân hành hung, chỉ sợ có ẩn tình khác. Lục Trầm nao nao, bạo quân. Lão sư ngài nói là Dương Kiệt tiểu gia hỏa kia. Chương 426, Bạch Gia, đúng đúng đúng, ta chính là ý tứ này. Chương 426, Bạch Gia, đúng đúng đúng, ta chính là ý tứ này. Dương Kiệt đúng là một tên có thiên phú hậu bối, năng lực của hắn cũng khắc chế máy móc thần giáo, bất quá để cho ta rời khỏi Bắc Mang cũng không phải là bởi vì bạo quân, mà là một người khác hoàn toàn. Bạch Gia ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng có chút kinh ngạc. Bắc Mang đại địa còn có nhân vật này, có thể chống đỡ Lục Trầm. A, là người phương nào? Năm đó bạo quân đối kháng máy móc thần giáo thời điểm, ta vốn định tự mình xuất thủ giáo huấn một chút, nhưng lại gặp một vị người thần bí. Người kia người mặc áo bào đen, mang theo ngân bạch mặt nạ, thấy không rõ chân dung. Áo bào đen ngân diện, Bạch tiên sinh. Bạch Gia ngây ngẩn cả người, cái này mẹ nó không phải ta sao? Là ta của tương lai. Lục Trầm tiếp tục nói, vị thần bí nhân kia thực lực chẳng lành, nhưng lại có được thần. Cựu đồng một trong nguyên đồng, hắn dùng nguyên đồng hủy đi nhục thể của ta, ta trốn về máy móc thần giáo tổng bộ, dựa vào tiểu cựu mới tránh thoát một kiếp này. Nguyên đồng, ta của tương lai lại nhiều một con thần. Cựu đồng. Bạch Gia có chút đau đầu, bởi vì hắn hoàn toàn không biết tương lai tự mình đang làm cái gì. Ngăn cản Lục Trầm, bảo hộ Bắc Mang đại địa, việc này tự mình làm được đi ra. Có thể lợi dụng vườn bách thú hủy diệt thiên khải, thậm chí tính toán tiểu đồng, cái này rõ ràng không phải mình làm sự tình. Nhưng là, từ khi kinh lịch lần này thời gian bế vòng về sau, hắn liền minh bạch một cái đạo lý, đó chính là rất nhiều việc không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đứng tại nhìn thấy tương lai sừng đi xem, hiện tại một chút chuyện xấu, có lẽ trải qua thời gian lên men liền biến thành chuyện tốt. Được rồi, hắn cũng lười suy nghĩ, dù sao hai ngày nữa liền quên. Được rồi, nhàn thoại nói ít, ngươi biết tiếp xuống nên làm như thế nào sao? Lục Trầm trầm mặc thật lâu, lúc này mới ông thanh nói, học sinh minh bạch, máy móc thần giáo sẽ rời khỏi Bắc Mang. Bạch Gia hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù giết không được Lục Trầm, nhưng ít ra để máy móc thần giáo lui binh. Kỳ thật hắn biết rõ, Lục Trầm nói không phải lời trong lòng, người này cố chấp trăm năm, tuyệt không có khả năng từ bỏ lý tưởng của mình. Hiện tại bất quá là miệng chịu thua, sau đó chờ đợi thời cơ ngóc đầu trở lại. Bất quá Bạch Gia tịnh không để ý, bởi vì thời gian vĩnh viễn đứng tại thần một bên. Lục Trầm, ngươi tự giải quyết cho tốt, hy vọng đừng lại có lần nữa. Ta tại bên trong dòng sông thời gian phiêu lưu quá lâu, lâu đến xem quen rồi quen thuộc người từ tóc xanh đàm thiếu, đến hóa thành trong sử sách một nắm mực. Thế gian này, ta quen thuộc người không nhiều lắm, mà ta không hy vọng ít hơn nữa một cái. Bạch Gia trong mắt lóe lên một vòng thổn thức cùng không người có thể hiểu cô đơn. Lục Trầm chấn động mạnh một cái, thần sắc hai nhiên, lão sư giống như một đạo kinh lôi bổ vào đỉnh đầu hắn, hắn cứng tại chỗ, bên tai ông tác hưởng. Hắn phảng phất thấy được một vị đưa lưng về phía dòng sông thời gian cô độc lữ giả, ngồi xem thời gian thấm thoát, thương hải tăng điển, lại đến sau cùng cảnh còn người mất. Hắn cũng không hoài nghi gì, thời gian trăm năm không có tại lão sư trên thân lưu lại mảy may vết tích, liền đủ để chứng minh. Vâng, lão sư. Lục Trầm đối Bạch Gia thật sâu bái. Bạch Gia hài lòng nhẹ gật đầu, lại lắc lư ở một cái. Không đúng, này làm sao có thể để lừa dối, thần chưa từng nói dối, bây giờ nhìn giống như hoang đường hoang ngôn, trong tương lai coi như không nhất định. Hắn quay người rời đi, phải gìn giữ thần bí hữu hiệu nhất phương pháp chính là giữ một khoảng cách. Lục Trầm tiểu tử này quá mạnh, hiện tại cảm xúc rung động tương đối tốt lắc lư, nếu là bình tĩnh trở lại, chưa chừng sẽ lộ tẩy, vẫn là đi trước vi diệu. Nhưng vào lúc này, Lục Trầm bỗng nhiên nói, "Lão sư, xin dừng bước." Hỏng. Bạch Gia ám đạo không ổn, chẳng lẽ lao tiểu tử này khám phá? Hắn đạm mạc lườm Lục Trầm một mắt, thản nhiên nói, "Còn có chuyện gì?" Lục Trầm thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói, "Lão sư, học sinh có một việc đã chôn giấu ở trong lòng trăm năm, đến nay không có đáp án, còn xin lão sư giải hoặc." Bạch Gia hai con ngươi nhắm lại, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, cũng lặng lẽ mở ra dự báo 3 giây năng lực. Có thể một giây sau hắn lại sắc mặt cổ quái. Cái này lao tiểu tử gọi ta lại liền vì hỏi cái này. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng là muốn hỏi, vì cái gì 100 năm đi qua, thân là khí huyết võ đạo người sáng lập, làm sao khí huyết chỉ có 5000? Mặc dù Hắc Minh quỷ mặt có thể che lấp khí tức, nhưng Bạch Gia không cho rằng có thể ngăn cản linh hồn cực mạnh Lục Trầm. Ngươi hỏi đi. Lục Trầm muốn nói lại thôi nói, lão sư, ngài năm đó chưa truyền thụ cho tuyệt đến cùng là cái gì? chán. Dù là sớm biết vấn đề, nhưng Bạch Dã vẫn như cũ không tìm được. Năm đó ta thuận miệng nói một câu tuyệt quá cao thâm, các ngươi tạm thời học không được, kết quả ngươi liền nhớ 100 năm. Bạch Dã im lặng nói, tuyệt là một môn liễm tức kỹ xảo. Lục Trầm hơi sững sờ, lập tức thần sắc cảm đạm xuống. Lão sư thế nhưng là đang trách ta không có đem khí huyết võ đạo phát dương quang đại, cho nên mới không chịu nói cho ta đáp án. Cam, kinh điển nói thật không ai tin. Ngươi sống 100 năm, chẳng lẽ không biết khí huyết võ đạo bên trong liễm tức kỹ xảo gọi tuyệt? Lục Trầm sắc mặt có chút cổ quái, lão sư, khí huyết võ đạo bên trong liễm tức kỹ xảo rõ ràng gọi ẩn a, đây là hậu nhân tại ngài trên cơ sở khai phát ra tới. Bạch Dã bỗng nhiên ngơ ngẩn, ẩn, tình huống như thế nào? Vì cái gì tuyệt biến thành ẩn? Chẳng lẽ nói, cũng bởi vì năm đó ta thuận miệng một câu, cho nên cải biến lịch sử hướng đi? Lão sư, ngài năm đó nói qua, tuyệt là một môn cao thâm kỹ xảo, chúng ta học không được, cho nên cũng không truyền xuống. Về sau, ta cùng Đỗ Tĩnh Chất nắm giữ khí huyết võ đạo tất cả kỹ xảo về sau, liền bắt đầu nghiên cứu tuyệt, chúng ta phỏng đoán, đã có thể lấy tuyệt đến mệnh danh, cái này tất nhiên là khí huyết võ đạo tuyệt học. Nhưng ai cũng không biết chân chính tuyệt học là cái gì, chúng ta đều có tự mình lý giải, ai cũng không thuyết phục được ai, thế là chúng ta bằng vào riêng phần mình đối khí huyết võ đạo lý giải, khai phát ra bản thân tuyệt. Lại đến về sau, khí huyết võ đạo đại hưng về sau, những cường giả kia cũng khai phát ra riêng phần mình tuyệt. Lục Trầm nói đến đây, hắn rất cung kính làm một cái học sinh lễ, chăm chú thỉnh giáo, lão sư, chân chính tuyệt đến cùng là cái gì? Học sinh rất muốn biết, nhiều cường giả như vậy khai phát ra tuyệt người nào đi đối đường? Bạch Dã, ta có thể nói một câu các ngươi đều sai lầm rồi sao? Một cái phổ phổ thông thông liễm tức kỹ xảo, bị ngươi chuyển thành tuyệt học. Lão sư, khu khu. Bạch Dã ho nhẹ một tiếng, vui mừng nói, đây cũng là năm đó ta không chuyển xuống tuyệt nguyên nhân, kỳ thật chân chính tuyệt cũng không phải là cố định kỹ xảo, mà là một người đem khí huyết võ đạo tu luyện tới chỗ cao thâm, đem tất cả kỹ xảo dung hội quán thông, sáng tạo ra độc thuộc về mình tuyệt học. Lục Trầm giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, đôi mắt không tự chủ mở lớn, bối rối 100 năm nghi hoặc tại lúc này rốt cục giải khai. Thì ra là thế. Lão sư ta hiểu được. Vị này 100 tuổi lão nhân như hài đồng giống như kích động lên. Khí huyết võ đạo kỹ xảo ngàn ngàn vạn, nhưng mà chỉ có cùng tự thân cốt đủ phù hợp, tâm thần tương dung tuyệt học mới có thể đánh vỡ bình cảnh, như dòng suối về biển giống như tự nhiên mà thành, bán ra nhất không có kẽ hở lực lượng. Nguyên lai đây mới thật sự là tuyệt. Thích hợp nhất chính mình tuyệt học mới là cường đại nhất. Nguyên nhân chính là ngài năm đó tận lực lưu bạch, mới cho hậu nhân vô số mơ màng không gian, mà không phải dọc theo tiền nhân con đường tiến lên, bồi dưỡng khí huyết võ đạo huy hoàng. Lục Trầm ánh mắt sùng bái tán thán nói, thật không hổ là lão sư. Bạch Dã, đúng đúng đúng, năm đó ta đúng là ý tứ này. Chương 427, gặp lại Cẩm Tinh. Chương 427, gặp lại Cẩm Tinh. Bạch Dã đi, thực sự bị không ở Lục Trầm cái kia bội phục đến đầu giảm xuống đất ánh mắt, để thần đều giới ở người khác không biết tình hình thực tế, chính hắn còn không biết sao. Cái gì cầu thí tuyệt chính là một môn đơn giản liễm tức kỹ xảo, đều do bệnh lên tiểu đồng cái này lão sư làm không hợp cách, đến mức thần đều không có học được. Năm đó nói thuận mồm một câu, kết quả cải biến lịch sử, liễm tức kỹ xảo thành nhận lại thêm ra một môn lấy tuyệt đến mệnh danh tuyệt học. Mấu chốt nhất là, vô luận là ẩn vẫn là tuyệt hắn mẹ nó cũng sẽ không. Cái này khiến khí huyết võ đạo người khai sáng mặt để nơi nào a? Số 2 vệ tinh thành. Lôi Man tại trong căn cứ quân sự đi qua đi lại, thỉnh thoảng gãi gãi tự mình bạo cả đầu, thần sắc có chút nôn nóng. Ngân Xà dựa nghiêng ở nhung tơ lan can trong ghế, ngay tại cho ngón chân thoa lên đỏ tươi sơn móng tay, cực ngắn bó sát người váy bởi vì nâng lên đùi phải mà lên tung, lộ ra một vòng tròn trịa tuyết trắng độ cong. Cự Tượng đang trộm nhìn Ngân Xà. Ba người đều bề bộn nhiều việc, đều có cắt. Lão đại đã đi mấy giờ, làm sao máy móc thần giáo bên kia một điểm động tĩnh đều không có? Lôi Man trong mắt lóe ra bất an. Ha ha ha. Ngân Xà ngẩng đầu cười duyên một tiếng, nhìn không ra ngươi vẫn rất quan tâm Thọ Khôn ca ca. Cự Tượng gặp Ngân Xà bỗng nhiên ngẩng đầu, dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu, sợ bị phát hiện nhìn lén. Ai quản hắn chết sống, ta là đang lo lắng tự quan thành, nếu là hắn không giải quyết được Thiết Xu Thánh Sở, loại kia vườn bách thú thông thả lại sức, hai bút cùng vẽ, cái kia tự quan thành chẳng phải xong. Thọ Khôn ca ca, ngươi cũng nghe được đi. Ngân Xà vũ mị trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa, đối Lôi Man sau lưng nói. Lôi Man trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dọa đến trên thân luồn lên lam sắc dòng điện, vốn là nổ lên bạo tạc đầu lúc này càng trở nên từng chiếc mà đứng. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ gặp một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh chính mỉm cười nhìn chằm chằm hắn. Nét miệng lên độ cong tà ác mà quỷ dị, đem Lôi Man dọa đến bắt đầu phát run. Lão đại, ta, ngươi nghe ta giải thích. Bạch Dã nhìn xem run lên cầm cập Lôi Man, có loại thoáng như cách một ngày cảm giác, rõ ràng bao nhiêu giờ không gặp, nhưng lại phảng phất đã qua thật lâu. Có loại cựu biệt trùng vùng kinh hỉ cảm giác. Hắn cười vỗ Lôi Man bả vai, không cần giải thích, ta đều lý giải, chút chuyện nhỏ này không đến mức. Lôi Man lập tức đại hỉ, đa tạ lão đại, ta người này bình thường không che đậy miệng đã quen, thật không có phía sau nói ngài nói xấu ý tứ, nói đúng là thuần mồm. Ta vừa mới có phải hay không nói? Không, tất, giải, thả. Bạch Dã cười càng phát ra sán lạ, trong mắt tràn đầy đều là trêu tức ác ý. Lôi Man trong lòng hơi hồi hộp một chút, kiên trì gượng cười nói, đúng đúng, nói là. Vậy ngươi tại sao muốn giải thích? Ta. A a a. Lôi Man còn chưa có nói xong, liền kêu thảm ngã trên mặt đất, hai tay của hắn gắt gao ôm lấy đầu lâu, trên mặt nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thân thể không ngừng run rẩy, thể nội lam sắc dòng điện tựa hồ cũng không kiểm soát, ở trên người không ngừng tán loạn. Mà Bạch Dã mắt phải bên trong, một vòng tinh lam chi sắc chậm rãi biến mất. Vừa mới hắn nho nhỏ thí nghiệm một chút vọng đồng năng lực, cho Lôi Man tới một lần tinh thần xung kích. Hiệu quả 10 phần chắc tuyệt, bất quá, đối tinh thần lực tiêu hao cũng 10 phần kinh khủng. Lôi Man mặc dù không giống siêu phàm giả như vậy, lấy tinh thần lực lấy sừng, nhưng tốt xấu là 12 cẩm tinh một trong, tinh thần lực không có khả năng yếu. Sở dĩ tại Lôi Man trên thân thí nghiệm là bị Lục Trầm Trình không tự tin, tốt xấu là đến từ vọng đồng lực lượng, kết quả người ta chỉ là hồn thể lung lay. Hiện tại Bạch Giá lại tìm về tự tin, không phải vọng đồng lực lượng không được, mà là Lục Trầm linh hồn quá mạnh. Phòng họp bị Lôi Man kêu thảm tràn ngập, Ngân Xà cùng Cự Tượng mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn một bộ gặp quỷ bộ dáng, hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Giá lại còn có dạng này thủ đoạn thần bí. Vẹn vẹn nhìn Lôi Man một mắt, liền để nó thống khổ ngã xuống đất. Gặp Bạch Giá càng phát ra thần bí cường đại, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Ngân Xà thu thập đam mê lại phàm vào, lắc lắc thân hình như thủy xà phải nhờ vào tới. Bất quá khi nhìn đến Bạch Giá ánh mắt cảnh cáo về sau, Ngân Xà trên mặt yêu kiều cười cứng đờ, nàng theo bản năng vuốt tóc, đúng rồi Thỏ Khôn Kaka, Thiết Xu Thánh Sở bên kia làm xong sao? Bạch Giá lông mày nhướng lên, cái gì Thiết Xu Thánh Sở? Ngân Xà ngạc nhiên, Thỏ Khôn Kaka ngươi không phải là đi Thiết Xu Thánh Sở sao? Ai nói với ngươi ta đi Thiết Xu Thánh Sở? Ngân Xà càng phát ra ngạc nhiên, nàng đông cảm giác không ổn, nếu như Thiết Xu Thánh Sở nhà máy không có bị tan hủy, đây chẳng phải là lập tức liền có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Đáng chết Thỏ Khôn, không cho bên trên còn chưa tính, làm việc còn như thế không đáng tin cậy. Nhưng mà, nàng lo nghĩ vẹn vẹn kéo dài một giây. Ta đi chính là máy móc thần giáo tổng bộ, ta cùng cơ giới chi thần cùng máy móc thần giáo giáo chủ tiến hành một phen thân thiết mà hữu hảo hội đàm. Bọn hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, cho nên quyết định lui binh. A. Lời vừa nói ra, ba vị 12 cẩm tinh đều ngây ngẩn cả người, liền ngay cả trên đất Lôi Man cũng không hét thảm. Kỳ thật Lôi Man đã sớm chậm đến đây, chỉ bất quá nên diễn vẫn là phải diễn, không diễn thảm một điểm, đây chẳng phải là lộ ra cấp trên trừng phạt rất không có cường độ. Thỏ Khôn Kaka, ngươi đừng nói giỡn. Ngân Xà là một chữ đều không tin, đi máy móc thần giáo tổng bộ để bọn hắn lui binh. Ngươi cho rằng ngươi là bạo quân à? Toàn bộ Bắc Mang đại địa, ngoại trừ bạo quân ai có thể làm được? Ai có công phu nói đùa các ngươi số 2 vệ tinh thành không cần trông, có thể kết thúc công việc. Nói xong, Bạch Giá thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Ngân Xà cùng Cự Tượng hai mặt nhìn nhau, trên đất Lôi Man cũng bỏ lên, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chân tướng sở dĩ để cho người ta khó mà tiếp nhận, là bởi vì hoang đường so hoang ngôn còn giống hoang ngôn. Bọn hắn hiện tại chỉ cảm thấy hoang đường. Lúc đầu Bạch Giá lẻ loi một mình đi phá hư Thiết Xu Thánh Sở người máy nhà máy liền đã rất hoang đường. Cái này cùng hai quân khai chiến, phe mình tướng quân một người xông vào quân địch đại bản doanh, phá hủy doanh địa khác nhau ở chỗ nào? Kết quả, phe mình tướng quân cũng không có xông vào quân địch đại bản doanh, mà là một người vọt vào quân địch quốc đô, tìm được hoàng thượng, làm cho người ta lui binh. Cái này mẹ nó ai mà tin? Ba người trầm mặt thật lâu. Không bằng phái người đi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là phái người đi Thiết Xu Thánh Sở điều tra một phen tương đối tốt, vô luận Thọ Khôn ca ca nói có đúng không là thật, cũng nên thăm dò rõ ràng tình huống. Đúng, coi như lão đại là tại tuổi. Chán. Lôi Man nói được nửa câu, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn một chút, gặp sau lưng không có một ai, lúc này mới thở dài một hơi. Tóm lại đi trước xem một chút đi, nếu như Thiết Xu Thánh Sở không có lui binh, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sớm. Chương 428, nữ nhân này lại đáng chết ngọt ngào. Chương 428, nữ nhân này lại đáng chết ngọt ngào. Thử Quan Thành, Bạch Thị Trang Viên. Trời chiều đem trang viên cục gạch tường nhuộm thành ấm kim, ngay cả bò đầy dây leo giàn trồng hoa đều bọc lấy tầng ấm áp bừng sáng. Thiếu nữ ngồi xổm ở bồn hoa một bên, gạo màu trắng vải bông váy dính điểm lục sắc bụi cỏ, nàng cầm kéo nhỏ tử, miệng bên trong hừ phát không biết tên ca dao, ngay tại tu kiến bồn hoa. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, sợ đụng đau bên cạnh vừa ngoi đầu lên nụ hoa. Rũ xuống gương mặt bên cạnh thoái phát bị gió đêm phất động, trời chiều rơi vào nàng màu nâu nhạt trong con ngươi, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng. Đột nhiên, nàng chú ý tới bồn hoa dưới đáy có một đóa rơi xuống nguyệt quý hoa. Đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm bút lên, mân mê anh màu hồng nhỏ, thổi rất tiêu tốn bụi đất, sau đó lại nhu thuận vuốt lên nhành hoa bên trên gai nhỏ. Nàng hít hà hương hoa, thấm vào ruột gan hương khí để thiếu nữ mặt mày loan loan. Thế là thiếu nữ liền thuận thái dương, đem đóa này nguyệt quý hoa kẹp ở sau hai trong tóc. Vừa thối đẹp đâu. Bạch Giá mang theo ý cười thanh âm tại thiếu nữ phía sau vang lên. An Tiểu Đồng mặt mày phảng phất phát sáng lên, nàng đột nhiên quay đầu, liền gặp được đứng tại dưới trời chiều thân ảnh. Khoe miệng vui vẻ câu lên, buồn cười ý không có treo hai giây, nàng lại thật nhanh nhấp ở môi, giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ. Ai xú mỹ. Hoa này vừa vặn rơi mất, chôn dưới đất quái đáng tiếc. Trong lời nói mặc dù mang theo điểm kiên cường, đầu ngón tay lại lặng lẽ đem cánh hoa lý đến càng thuận. Ngược lại là ngươi, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Nhìn xem thiếu nữ sáng rỡ bộ dáng, Bạch Giá cười cười, hắn trong giọng nói mang theo có chút cảm khái, đối với ngươi mà nói là rất nhanh, nhưng đối với ta lại là thật lâu. Hắn đầu tiên là tại trong thế giới giả lập chờ đợi hồi lâu, thành Bắc Mang Vương, cưới giả lập tiểu đồng, còn kém nhập độc phòng. Sau đó lại đi 100 năm trước, cứu vớt Lục Đẳng thành phố hoàn thành thời gian bế vòng. Đối với hắn mà nói, xác thực đã qua thật lâu. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, tại An Tiểu Đồng giác quan bên trong, kỳ thật vẹn vẹn mấy giờ mà thôi. Một vòng phấn hồng lặng lẽ tại An Tiểu Đồng trên mặt dâng lên. Đối với ngươi mà nói là rất nhanh, nhưng đối với ta lại là thật lâu. Mới tách ra mấy giờ, Tiểu Bạch đây là tại nói muốn ta sao? Bao nhiêu giờ mà thôi, chỗ nào lâu? Nhìn xem An Tiểu Đồng ngạo kiều nhỏ bộ dáng, Bạch Giá không có giải thích, mà là mỉm cười nói, "Tiểu Đồng, tới." An Tiểu Đồng trong mắt dâng lên một vòng nghi hoặc, hướng phía Bạch Giá tới gần hai bước. "Làm sao?" "No." Nàng còn chưa nói xong, cả người liền bị cuốn tiến vào trong lở ổ gờ ngực. Dưới cánh tay ý thức thu nạp ở trước ngực, chống đỡ trên ngực Bạch Giá. "Tiểu Bạch, ngươi làm gì?" đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy hai lần, giống phiến lông vũ rơi vào sợi bông bên trên, không có nửa phần thật muốn tránh ra khí lực. Bạch Giá đầu tựa vào An Tiểu Đồng trong tóc, thật sâu ngửi ngửi, thanh âm trầm thấp tại bên tai nàng vang lên. Đã lâu không gặp, An Tiểu Đồng. An Tiểu Đồng thân thể khẽ run lên, nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia không giống cảm xúc. Hô hấp của nàng dừng một chút, nguyên bản kéo căng lấy lưng chậm rãi mềm nhũn ra, chống đỡ tại ngực tay cũng lặng lẽ co lên, cuối cùng nhẹ nhàng đánh vào Bạch Giá bên hông. Gương mặt dán tại ấm áp LOG ngực, con mắt nhắm, sau hai nguyệt quý cọ lấy đối phương bay, cánh hoa cùng thiếu nữ lông mi nhẹ nhàng rung động. Ôn nhu vẹn vẹn kéo dài mấy giây, Bạch Giá liền bắt đầu cảm khái. Ôm bệnh lên Tiểu Đồng cùng cái khác Tiểu Đồng cảm giác hoàn toàn không giống, có thể là không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động, Tiểu Đồng khác đều là ôm ấp yêu thương, chỉ có bệnh lên Tiểu Đồng thẹn thùng vô cùng. Vẫn là loại kia rõ ràng rất thẹn thùng, lại liều mạng che giấu, giả bộ như không thèm để ý thẹn thùng, tùy tiện căn bản không cho ôm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thiếu nữ thân thể cứng ngắc, bộ mặt nhiệt độ bay lên, tim đập nhanh hơn. Đương nhiên, cũng biết rõ, nếu như dám có khác cử động, cái kia hơn 2 vạn khí huyết nhỏ khẩn thiết liền muốn đấm ngực miệng. Hốt Bạch Giá hít sâu 2 cái, hương hương nhuyễn nhuyễn, nữ nhân này lại đáng chết hoặc nào. Cái này không khỏi để hắn nhớ tới trước đó không vào động phòng. A. An Tiểu Đồng kinh hô một tiếng, ngạc nhiên nhìn xem trong LOG ngực của mình chính mình. Tốt bệnh lên Tiểu Đồng, ta xem ở đã lâu không gặp phân thượng, cho ngươi một cái lễ phép tính ôm, ngươi thế mà đối ta có ý nghĩ xấu. Bạch Giá bất chấp tất cả, trực tiếp đánh đòn phủ đầu. An Tiểu Đồng đầu tiên là sững sờ, lập tức lên cơn giận dữ, rõ ràng là ngươi. Được được được, là ta được rồi, tiểu cô nương ra mặt mỏng, ta để cho ngươi điểm. An Tiểu Đồng nghe xong, tức đi lên, đuổi theo Bạch Giá liền bắt đầu đánh. Hai người náo loạn đường này, thẳng đến trời tối, lúc này mới yên tĩnh xuống. Một lần nữa đổi về thân thể Bạch Giá dầu dĩ không vui ngồi ở trên ghế salon, mẹ nó. Ngay tại vừa mới, hắn đã đem song sinh khỉ giống coi là cả đời chi địch. Bố ngươi hầu tử, dám trở ngại ta đối Tiểu Đồng động thủ động cước. Hắn hiện tại ngay cả viên trưởng đều không để ý tới, chỉ muốn trước giải quyết song sinh khỉ giống. Bạch Giá cẩn thận hồi tưởng, ban đầu ở thế giới giả tưởng, bàn cổ USB cấp ra song sinh khỉ giống nguyền rủa giải trừ biện pháp. Mặc dù thế giới giả tưởng là giả, nhưng phương pháp có lẽ là thật. Lấy tiểu cửu tri thức dự trữ, có lẽ thật sự hiểu rõ song sinh khỉ giống, bằng không thì không cần thiết cho ra 3 cái biện pháp. Thân kỵ vật 169 song sinh khỉ giống nguyền rủa giải trừ phương pháp, 1, bị nguyền rủa người cùng song sinh khỉ giống không ở vào cùng một chiều không gian, liền có thể phòng ngừa nguyền rủa ảnh hưởng. 2, hai tên bị nguyền rủa người qua lại rời xa 2000 cây số trở lên, lúc dài 1 tháng, nguyền rủa tự động mất hiệu. 3, song sinh khỉ giống 2 con hầu tử vì một được một cái, biểu tượng vĩnh viễn không chia lìa tình yêu, chỉ cần bị nguyền rủa người triệt để chặt đứt tơ tình, liền có thể giải trừ nguyền rủa. Tại thế giới giả tưởng, hắn trực tiếp dùng hư không trục xuất đem song sinh khỉ giống bước xuống cái khác chiều không gian, phá trừ nguyền rủa. Nhưng tại thế giới hiện thực, hắn căn bản sẽ không hư không trục xuất. Càng nghĩ có vẻ như chỉ có phương pháp 2 có thể sử dụng. Bạch Giá quyết định chờ làm xong vườn bách thú sự tình, liền lập tức giải trừ nguyền rủa. Thời gian này hắn làm một ngày cũng không vượt qua nổi. Đều mẹ nó quái giả lập Tiểu Đồng, không phải câu dẫn lao tử. Làm cơm tốt, tới dùng cơm đi. Trong phòng bếp, mặc tạp dề An Tiểu Đồng vây vây tay. Bạch Giá sắc mặt tối đen, bất đắc dĩ đi đến bàn ăn, nhìn thoáng qua đen xì đồ ăn, hắn vô cùng vững tin tự mình tại băng lãnh thế giới hiện thực. Nhanh ăn đi. Đúng rồi Tiểu Đồng, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Bạch Giá trực tiếp nói sang chuyện khác, khí huyết võ đạo bên trong, liễm tức kỹ xảo đều cái gì? An Tiểu Đồng cảm thấy nghi hoặc, gọi ẩn a, ngươi quên rồi. Chính là ngươi một mực học không được. Ngừng. Câu nói kế tiếp cũng không cần nói. Bạch Giá bỗng cảm giác kinh ngạc, lịch sử quả nhiên cải biến, thậm chí An Tiểu Đồng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chỉ có tự mình vị này sừng sững tại dòng sông thời gian phía trên thần mình không có bị tác động đến. Cái kia tuyệt đâu? An Tiểu Đồng đương nhiên nói, tuyệt đương nhiên là tuyệt học, bất quá chân chính tuyệt đã sớm thất truyền, hiện tại tuyệt đều là hậu nhân khai sáng, đủ loại. Ai cũng không biết vị kia khí huyết võ đạo người khai sáng truyền xuống tuyệt đến cùng là cái gì, thật muốn thấy phong thái. Bạch Giá. Chương 429, Phong Bình Đảo Ngược chương 429, Phong Bình Đảo Ngược Bạch Giá đột nhiên cảm giác được tự mình có cần phải học được tuyệt cái này vạn nhất lần nữa xuyên qua thời không, gặp năm đó đám kia cùng tự mình học qua khí huyết võ đạo người, lộ tẩy làm sao bây giờ? Làm tuyệt phát minh người, lại sẽ không tuyệt thật mất thể diện. Tiểu Đồng, ngươi tuyệt là cái gì? Hắn dự định tiếp tục từ trên người An Tiểu Đồng học trộn. Ai ngờ, An Tiểu Đồng lại nói, ta còn không có nắm giữ tuyệt chỉ có đem khí huyết võ đạo triệt để dung hội quán thông, mới có khai sáng tuyệt khả năng, nhưng cũng vẹn vẹn khả năng. Nộ tính, thiên phú, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Hỏng. Bạch Giá cảm thấy mình đời này khả năng vô vọng tuyệt khí huyết võ đạo hắn chỉ có thể coi là nắm giữ, khoảng cách dung hội quán thông còn kém xa lắm đâu, thậm chí liền ngay cả ẩn đều không có học được. Hiện tại không ngất mới thiếu nữ An Tiểu Đồng cũng sẽ không tuyệt có thể nghĩ tuyệt có bao nhiêu khó. Màn đêm giống thẩm thấu mực nước vải nhung, đem thử quang thành ồn ào náo động một chút xíu che tiến trong yên tĩnh. Đèn đường tại dầu bách trên đường bỏ ra mở nhạt ánh sáng, lại chiếu không thấu góc đường đen đặc, một bộ đồ đen thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, giống không có trọng lượng như ưu linh lướt qua vắng vẻ đường đi, và áo sát qua mặt đất lúc ngay cả một tia phong thanh cũng không kích thích. Hắn du tẩu cùng hắc ám cùng quang minh biên giới, ngẫu nhiên rơi xuống ánh đèn chiếu sáng trên mặt ngân bạch mặt nạ. Lạnh lẽo cứng rắn kim loại biên giới tại ánh sáng yếu ớt hạ hiện ra lênh quang, che khuất tất cả thân sắc. Đột nhiên, đầu ngón tay hắn chẳng biết lúc nào thêm ra một đạo tản ra ngân quang ấn ký. Bấm tay vi vi bắn ra, cái này mai ấn ký liền rơi vào hắc ám trong ngõ hẻm, biến mất không thấy gì nữa. Bước chân hắn không ngừng, qua lại thử quang thành bên trong, vô luận là yên tĩnh không người hẻm, vẫn là đèn đuốc sáng trưng thương nghiệp đường phố, đều hiện lên thân ảnh của hắn. Nhưng quỷ dị chính là, dù là hắn cùng huyên náo đám người gặp hắn qua, nhưng không có gây nên bất luận người nào chú ý theo con đường của hắn qua, từng đạo ấn ký bị khảm nạm tại thử quang trong thành, phảng phất tại bệnh một trường vô hình lưới. Số 2 vệ tinh thành. Lôi Man ba người giống như hóa đá đồng dạng, sững sờ nhìn trên bản tình báo mới nhất. Phía trên giấy trắng mực đen viết, Thiết Xu Thánh Sở quân đội đã toàn bộ rút lui, máy móc thần giáo lui về lòng nhà quan phía nam. Bên cạnh còn có mấy tấm hình, trong tấm ảnh, Thiết Xu Thánh Sở bị hủy đi thành một vùng phế tích, đã từng cao tinh tiêm người máy nhà máy chỉ còn trống rỗng vỏ bọc. Máy móc thần giáo người đi sạch sẽ. Lão đại, nói lại là thật, hắn thật đi máy móc thần giáo toàn bộ, cũng để bọn hắn lui binh. Thỏ Khôn ca ca đến cùng là thế nào làm được? Máy móc thần giáo cứ như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Đây chính là chiến tranh a, cư nhiên như thế trò đùa liền kết thúc. Ngân Xà môi đỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng ngu ngơ nhìn thoáng qua Lôi Man cùng Cự Tượng, hai người này đồng dạng một bộ gặp quỷ bộ dáng. Không thể tin, không thể nào hiểu được, nhưng như thế hoang đường hiện thực hết lần này tới lần khác liền thật phát sinh. Ba người lâm vào quỷ dị trầm mặc, sau một hồi lâu, Cự Tượng đột nhiên nói, "Đem tin tức chuyển đàng." Lôi Man đứng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mặc kệ lao đại là như thế nào làm được, tóm lại là chiến tranh kết thúc, đây chính là tin tức vô cùng tốt, ta phải nhanh báo cáo ban giám đốc. Ngân Xà cũng phản ứng lại, Vũ Mị đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vui mừng, ta và ngươi cùng đi. Lần này Thọ Khôn ca ca lập công lớn, chúng ta nói không chừng cũng có thể đi theo được nhờ. Hai người hấp tấp đi, chỉ còn bị không để ý tới Cự Tượng tại trong phòng họp lộn xộn. Hắn nói được nửa câu, thậm chí miệng còn không có khép lại, người liền đi hết. Bất quá hắn sớm thành thói quen. Làm số 2 vệ tinh thành tin tức truyền về Thự Quang thành lúc, đã là đêm khuya. Thiên Khải công ty đông đảo cao tầng bị máy truyền tin tiếng hô từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, sau khi bọn hắn nghe được cái kia không thể tin tức về sau, từng cái ngu ngơ tại chỗ, rời giường khí toàn bộ tiêu tán. Máy móc thần giáo lui binh tin tức như sắp thành hình phong bạo, tại ban đêm Thự Quang thành điên cuồng ấp ủ làm cao tầng biết tin tức về sau, bọn hắn phía sau thông tấn xã tự nhiên cũng lấy được trực tiếp tin tức. Lúc rạng sáng, số lớn thông tấn xã nhân viên công tác từ trong nhà phi nước đại mà ra, trở về làm thêm giờ. Ngày kế tiếp, thái dương như thường lệ dâng lên. Chống lại Thọ Khôn Bạch Dã du hành đội ngũ như thường lệ tại trên đường cái tập kết, bắt đầu mới một ngày du hành. Chi này du hành đội ngũ càng phát ra lớn mạnh, bởi vì Bạch Dã tài liệu đen càng đào càng nhiều, đã hấp đến không có chút nào tẩy trắng khả năng. Lúc đầu thật nhiều không rõ chân tướng dân chúng ngay từ đầu là thái độ bàng quan, có thể về sau tại hiểu rõ Bạch Dã đủ loại việc xấu về sau, từng cái lòng đầy căm phẫn gia nhập du hành. Ba ngày đã qua, máy móc thần giáo có phải hay không đã đánh tới? Có người buồn tâm lo lắng nói, có khả năng, nói không chừng đêm qua liền tiến công số 2 vệ tinh thành, một hồi đoán chừng tin tức liền nên thông báo. Đáng chết Thọ Khôn, hắn chính là kẻ cầm đầu. Nói không chừng cái kia máy móc thần giáo phản đồ đã giao ra đây. Giao ra cái rắm. Cái kia đang chết người máy vẫn là cục điều tra phó cục trưởng, mỗi ngày đi cục điều tra đi làm, thậm chí một ngày đều không có chết qua. Mau nhìn, tòa báo mở cửa. Thự Quang thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, cơ hồ mỗi một cái mở cửa tòa báo trước đều đầy áp người. Liền xem như dĩ vãng không quan tâm thời sự cư dân, giờ phút này cũng muốn đoạt lấy mua một phần báo chí. Trước kia không quan tâm, là bởi vì tin tức cách bọn họ quá xa, minh tinh đường biển, đại nhân vật diễn thuyết vân vân. Biết cùng không biết, đều không ảnh hưởng cuộc sống của bọn hắn. Nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại là thực sự chiến tranh, cùng mỗi người sinh hoạt cùng một nhịp thở. Cho ta một phần báo chí, ta tới trước, đằng sau xếp hàng đi. Viết cái gì a, có phải hay không khai chiến? Hiện tại độn hoàng kim còn tới kịp sao? Độn cái giấm hoàng kim có thể làm cơm ăn a, đương nhiên là độn lương thực a. Mãnh liệt đám người cơ hồ muốn đem cũ nát tiệm bán báo cho đập vỡ. Cái thứ nhất cướp được báo chí tuổi trẻ học sinh căn bản không kịp nhìn, liền bị những người khác cho đẩy lên một bên. Thật vất vả gạt ra đám người, mới tinh báo chí cũng biến thành nhăn nhăn nhúng nhúng. Đinh Kỳ là Khải Minh học viện y học sinh, mỗi ngày đợi tại bên trong tháp ngà voi hắn, tại một ngày nghe được Thọ Khôn đủ loại việc xấu về sau, liền dứt khoát quyết nhiên từ bỏ việc học, gia nhập du hành người đội ngũ. Hắn cảm khái thiên khải hắc ám, biết rõ học y là cứu không được Thự Quang thành. Đinh Kỳ triển khai run do báo chí, tâm tình mười phần nặng nề, dù là không cần nhìn, hắn cũng biết hôm nay tin tức sẽ là cái gì, có lẽ số 2 vệ tinh thành đã luôn hãm. Ai, không biết lại chết nhiều ít người, đáng chết Thọ Khôn. Hắn hướng phía báo chí nhìn lại, con mắt không ngừng quét hình, muốn nhìn một chút số lượng thương vong, nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia to thêm tin tức tiêu đề về sau, cả người trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ. Hắn không thể tin rủi rủi con mắt, lặp đi lặp lại xác nhận, thậm chí đọc lên âm thanh tới. 12 cầm tinh đứng đầu Thọ Khôn, lấy sức một mình bước lui máy móc thần giáo. Máy móc thần giáo lui về Long Nha quan phía nam, hứa hẹn vĩnh viễn không tái phạm. Chương 430, từ trước tới nay mạnh nhất 12 cầm tinh đứng đầu chương 430, từ trước tới nay mạnh nhất 12 cầm tinh đứng đầu cái này. Cái này sao có thể? Hắn không thể tin kinh hô, bốn phía căn bản không người để ý, bởi vì kinh hô quá nhiều người. Đám người hỗn loạn tương bừng cùng xôn xao, mỗi người đều là cực độ chấn kinh. Lui, lui binh. Thọ Khôn đánh bại máy móc thần giáo. Nói đùa cái gì gọi là lấy sức một mình bức lui máy móc thần giáo, cái này mẹ nó không phải đem chúng ta làm đồ đần lừa gạt sao? Giả tin tức, tuyệt đối là giả tin tức, đáng chết Thọ Khôn muốn dùng giả tin tức đến lắng lại dân giận, tuyệt không thể để hắn đạt được. Chấn kinh sau khi, đám người bắt đầu phẫn nộ, cảm giác thông minh của mình bị Thọ Khôn đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát. Đây chính là chiến tranh, là Thiên Khải công ty cùng máy móc thần giáo ở giữa chiến tranh, nếu như phóng tới đại thai biến trước đó, đó chính là hai cái tiểu quốc ở giữa khai chiến. Lúc nào quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, là vẹn vẹn dựa vào một người liền có thể thắng lợi. Đang lúc quần tình xúc động phẫn nộ, Du Hành càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. Các đại thương nghiệp đường đi trên màn hình bắt đầu phát ra tin tức. Tin tức người chủ trì trên mặt tràn đầy kích động vui mừng, mặt hướng ống kính tuyên bố: "Thự Quang Thành các cư dân, chúng ta thắng lợi." Theo bản đài chiến trường phóng viên từ tiền tuyến tin tức truyền đến, máy móc thần giáo đã lui binh, đây là bản đài phóng viên thu tiền tuyến hình tượng. Hình tượng biến đổi, hoàn hảo không chút tổn hại số 2 vệ tinh thành ánh vào đám người tầm mắt, trên tường thành, những binh lính kia vui mừng hớn hở, kia là chiến tranh kết thúc, tiếp sau trùng sinh vui sướng. Ngay sau đó còn có thiết xu thánh sở bị hủy đi thành phế tích anh chủ. Lôi Man đại nhân, ngài làm 12 cầm tinh một trong, vẫn là lần này tác chiến quan chỉ huy một trong, xin ngài nói rõ chi tiết một chút lần này chiến tranh là như thế nào chiến thắng. Hình tượng bên trong xuất hiện một cái bạo tạc đầu nam tử, hắn mặc dù kiểu tóc buồn cười, nhưng thần sắc hết sức nghiêm túc, không giận tự uy. Lôi Man trung quy là 12 cầm tinh một trong, tại Thự Quang Thành cư dân trong mắt là đỉnh thiên đại nhân vật. Lôi Man trực diện ống kính, hắn không biết Bạch Dã có hay không đang nhìn, nhưng coi như hôm nay không nhìn thấy, về sau phát lại cũng sẽ trông thấy, cho nên hắn tìm từ hết sức cẩn thận. Lần này chiến tranh may mắn mà có chúng ta 12 cầm tinh thủ lĩnh, Thọ Khôn. Tại Thọ Khôn thủ lĩnh trước khi đến, chúng ta đau khổ chèo chống, dùng huyết nhục chi khu ngăn cản dòng lũ sắt thép, nhưng người chết không thể phục sinh, máy móc hỏng lại có thể chữa trị. Rất hổ thẹn mà nói, trước đó ta coi là số 2 vệ tinh thành nhất định thất thủ, có thể theo Thọ Khôn thủ lĩnh đến, chiến tranh thế cục đột biến. Lôi Man ngữ khí trong nháy mắt sục sôi, trong mắt lóe lên một vòng cuồng nhiệt cùng sùng kính. Máy móc thần giáo uy hiếp chúng ta giao người, là Thọ Khôn thủ lĩnh từ chối thẳng thắn, hắn nói, ta thân là 12 cầm tinh đứng đầu, có trách nhiệm, có nghĩa vụ thủ hộ mỗi một vị Thự Quang Thành cư dân, vô luận là ai, ta cũng sẽ không giao ra, đây là ta danh giới cuối cùng. Các người máy móc thần giáo nguyện ý khai chiến, vậy liền khai chiến. Trên đường phố quan sát tin tức dân chúng một mảnh xôn xao, có người bán tín bán nghi, có người lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn ban đầu tưởng rằng giả tin tức, nhưng nhìn đến hoàn chỉnh số 2 vệ tinh thành, cùng biến thành phế tích tiết xu thánh sở về sau, bọn hắn dao động. Máy móc thần giáo xuất binh thời điểm, là Thọ Khôn thủ lĩnh lẻ loi một mình xâm nhập máy móc thần giáo tổng bộ, đúng, ngươi không có nghe lầm, chính là máy móc thần giáo tổng bộ, mà không phải bọn hắn tiền tiêu cứ điểm. Hắn lấy tư thái ương ngạnh, lệnh cưỡng chế máy móc thần giáo giáo chủ lui binh, cũng yêu cầu đối phương vĩnh viễn không tái phạm. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy, số 2 vệ tinh thành cuối cùng không có xuất động một binh một tốt, dựa vào Thọ Khôn thủ lĩnh một người, liền kết thúc chiến tranh, điểm này số 2 vệ tinh thành toàn thể binh sĩ đều có thể làm chứng. Đặt câu hỏi phóng viên bị chấn đề, Di Vang chuyên nghiệp tố dưỡng cũng tất cả đều quên, hoàn toàn không biết tiếp xuống nên như thế nào đặt câu hỏi. Thự Quang Thành trên đường phố, lặng ngắt như tờ. Lại là thật. Thọ Khôn một người liền để máy móc thần giáo lui binh. Không ai biết hắn là thế nào làm được, có thể hắn hết lần này tới lần khác chính là làm được. Trên màn hình, Lôi Man cùng nhiệt thanh âm còn tại vang lên, Thọ Khôn thủ lĩnh tuyệt đối là từ trước tới nay mạnh nhất, vĩ đại nhất 12 cầm tinh đứng đầu, hắn là thiên khải anh hùng. Lúc này, trong đám người mới dần dần có thanh âm, có người không ức chế được gieo họ, có người vui đến phát khóc. Làm chiến tranh mây đen bao phủ lúc, dạng này phân chấn lòng người đại thắng không khác tinh thần đạn hạt nhân. Nghe đám người gieo họ, những cái kia Du Hành đám người lúng túng nhìn thoáng qua bài trong tay tử, đánh bại Thọ Khôn. Bọn hắn giữ im lặng thu hồi bản hiệu, sợ bị một bên kích động dân chúng xé nát. Bất cứ lúc nào, mọi người đều sùng bái ngăn cơn sóng dữ nhân vật anh hùng, huống chi bị cứu vãn vẫn là bọn hắn bản thân. Chúng ta thắng lợi. Thọ Khôn đại nhân và thuế. Làm cái thứ nhất người bắt đầu la lên lúc, càng ngày càng nhiều người bị nhen lửa cảm xúc, tranh nhau hò hét. Ta trước đó liền nói Thọ Khôn đại nhân tuyệt không phải dựa vào đi cửa sau lên làm 12 cầm tinh đứng đầu, các ngươi còn không tin. Tiên sư bố chứ ngươi trước tiên đem trên người tranh chữ hái được lại nói tiếp đi. Trước đó những cái kia Du Hành khẳng định là máy móc thần giáo âm thầm kích động, đáng chết máy móc thần giáo, dám bôi đen vĩ đại Thọ Khôn đại nhân. Không sai, một người làm sao có thể có nhiều như vậy tài liệu đen, nghe xong chính là giả. Bạch thị trang viên. An tiểu đồng đoàn trang ngồi ở trên ghế salon, hai chân chụm lại, đùi khe hở ở giữa, một con đánh lấy màu hồng nơ chuột bạch thư thư phục phục nằm, thưởng thụ lấy cặp kia mềm mại tay nhỏ xoa bóp. Trong TV phát hình Lôi Man cùng nhiệt la lên. Lôi Man hô xong về sau, lại bắt đầu phát ra phỏng vấn chuyên gia quân sự hình tượng. Tóc hoa dâm chuyên gia, thao thao bất tuyệt phân tích chiến tranh thế cục, cùng Thọ Khôn nghệ thuật chỉ huy cùng công tích, chi tiết kỹ càng đến làm cho người giận rồi, tựa như Thọ Khôn đi máy móc thần giáo tổng bộ lúc, là mang theo hắn đi. An tiểu đồng thổi phù một tiếng nở nụ cười, vị này chuyên gia nói, ngươi thông qua châm ngòi máy móc thần giáo cùng vườn bách thú quan hệ, lại kéo lên mấy thế lực lớn khác, sau đó hợp tung liên hành, ép máy móc thần giáo lui binh. Hắn đem ngươi thổi mưu trí thông thần, thậm chí còn bắt đầu phân tích ngươi vì cái gì gọi Thọ Khôn, giảo hoạt đến trong miệng hắn đều thành đại trí tuệ. Cười cái gì cười, hắn nói nhiều tốt. Bạch Gia thuận miệng trả lời một câu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào An tiểu đồng đùi. Bên trên chuột bạch. Nê mã, lão tử còn không có nằm qua đây, ngươi trước nằm lên rồi. An tiểu đồng cười nói, thật đúng là tự có đại nho vì ngươi biện kinh. Sai, là vì ta biện kinh mới là đại nho. An tiểu đồng lườm hắn một cái, ngươi nói đều đúng, từ trước tới nay vĩ đại nhất bé thỏ trắng. Nói, nàng lại tự lo nở nụ cười. Bạch Gia sắc mặt tối đen, một bả nhấc lên chuột bạch, hung hăng xoa lấy. Chi chi chi. Chính hưởng thụ xoa bóp chuột chuột bất mãn gọi bậy, mắng rất bẩn. An tiểu đồng uốn lên mặt mày, dường như tại thay Bạch Gia vui vẻ, chúc mừng ngươi phong bình một chuyện, từ Thự Quang Thành cửa ải lớn nhất hệ hộ, biến thành đại anh hùng. Bạch Gia nhếch miệng, phong bình có cái dám dùng, ngươi tại trong miệng người khác tốt xấu, chỉ cùng bọn hắn ích lợi của mình có quan hệ, phù hợp thì tán dương cất nhắc, trái lại thì phê bình phỉ nổ. An tiểu đồng khẽ giật mình, nàng trầm mặc một lát, nhẹ nói, không hoàn toàn là dạng này, lợi ích có lẽ có thể chi phối nhất thời lý do thoái thác, nhưng ngươi đã giúp người, trợ qua sự tình, sẽ không bởi vì không có chỗ tốt liền biến mất. Chương 431, bằng hữu chương 431, bằng hữu mấy chiếc gắn thêm thép tấm xe Việt Dã tạo thành đội xe ở trên vùng hoang dã tiến lên. Lốp xe ép qua che kín đá vụn đường đất, nâng lên cắt đùi tại sau xe lôi ra thật dài đôi cánh. Rốt cục nhanh đến Thiên Khải số 9 vệ tinh thành. Cao Bán Thành xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy được nơi xa sừng sững cũ nát thành thị, mọi mệnh trên mặt hiện lên một vòng hưng phấn. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Lý Hữu mở hai mắt ra, ánh mắt tiến tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi lên bận sóng. Trở về, mặc dù hắn không phải Thự Quang Thành người, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng là Quy Thiên Khải quản hạt đất chết người, lần này trở lại chốn cũ, rất có một loại áo gấm về quê cảm giác. Năm đó vị kia dựa vào đồ thuật kiếm cơm gian lận bài bạc, bây giờ đã trở thành tiền thưởng phá 300 triệu cường đại siêu phàm giả. Gần nhất Thiên Khải một mực tại đánh trận, cũng không biết Tiểu Bạch huynh đệ thế nào. Cao Bán Thành thì thầm một câu: "Yên tâm đi Cao lão bản, Tiểu Bạch huynh đệ rất cơ trí, ban đầu ở Hắc Sơn như vậy hung hiểm hắn đều vô sự, huống chi tại Thự Quang Thành." Tiêu Nhất cười nói. Cao Bán Thành nhẹ gật đầu: "Ta sở dĩ lo lắng, là bởi vì ta nghĩ mãi mà không rõ, như hôm nay Khải đầu tiên là bị Hắc Vương trọng thương, cướp đi chủ tịch, sau đó lại bị động vật vườn cùng máy móc thần giáo liên thủ tiến công, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Thiên Khải đã tràn ngập nguy hiểm. Theo lý thuyết Tiểu Bạch huynh đệ đã sớm nên đến bạn quan kinh, ta lo lắng khả năng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta nghĩ đây cũng là Lý tiên sinh muốn đích thân tới nguyên nhân." Lý Hữu bình tĩnh nhẹ gật đầu, cũng không ngôn ngữ. Kỳ thật hắn sở dĩ tới, một phương diện quả thật có chút lo lắng, lấy hắn đối Giá Ca hiểu rõ, ham hưởng thụ kia là nhất định, cho nên Giá Ca không có đạo lý không đến bạn quán kinh hưởng phúc ca, khẳng định là gặp chuyện gì. Một phương diện khác, từ lần trước hắn đánh giết Hắc Hỏa đạo thủ lĩnh Hỏa lão về sau, danh tiếng vang xa, nguyên bản một mực xâm nhập trốn tránh, dần dần phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt, hiện tại lại trở thành nơi đầu sóng ngọn gió. Sợ bị Cao Bán Thành huynh đệ tỷ bội an toán, hay là bị những cái kia nghĩ dẫm lên hắn dương danh người tìm tới cửa. Còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rõ ràng là hắn xa vào tại Ôn Nhu Hương không nỡ đi, đã sớm bị sắc đẹp híp hai mắt. Lệ Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận. Ban đầu ở Hắc Sơn phía trên, Bạch Giá khích lệ hắn đến nay còn tại bên thai quanh quẩn, cũng chính bởi vì lời nói này, hắn vượt qua sợ hãi, lực chiến bạo quân, đột phá bản thân. Hắn vốn cho rằng Bạch Giá cùng mình là cùng loại người, là lập chí muốn trở thành cường giả người, kết quả, ai? Giận nó không tranh, đây cũng là Lệ Tiêu lúc này cảm thụ. Mấy tháng không thấy, hắn đã thành công tiền thưởng phá ức, đạt đến kinh khủng 101 triệu, mà Hắc Thương, Tiểu Bạch vẹn vẹn tự mình số lẻ, thậm chí không còn nghe qua Hắc Thương tiền thưởng gia tăng tin tức, hoàn toàn chẳng khác gì so với người thường. "Lão bản, số 9 vệ tinh thành đến." Bộ đàm bên trong truyền đến bảo tiêu thanh âm. Đội xe đứng tại số 9 vệ tinh thành cửa vào tiếp nhận kiểm tra. Binh sĩ kiểm tra 10 phần nghiêm ngặt, dù là Cao Bán Thành quang minh nhà giàu nhất chi tử thân phận, vẫn như cũ bỏ ra một giờ, lúc này mới cho đi. "Cao công tử xin thứ lỗi, bây giờ chính vào trong lúc chiến tranh, cho nên kiểm tra nghiêm khắc chút." Phụ trách kiểm tra sĩ quan xin lỗi nói. Đối mặt nhà giàu nhất chi tử, nên có khiêm tốn vẫn là phải có. Cao Bán Thành cười ha hả nói: "Lý giải lý giải, các ngươi chỗ chức trách, đối vị trưởng quân này, bây giờ chiến tranh thế cục như thế nào a? Ta nghe nói vườn bách thú cùng máy móc thần giáo liên hợp tiến công, chỉ sợ không thể lạc quan a." Vốn nên tình cảnh bi thảm sĩ quan lại cười nói: "Trước đó đúng là không thể lạc quan, nhưng từ khi Thọ Khôn đại nhân xuất thủ về sau, thế cục đã nghi chuyển, máy móc thần giáo lui binh, chúng ta áp lực giảm nhiều." Cao Bán Thành sững sờ: "Thọ Khôn? 12 cẩm tinh bên trong giống như không có người này a?" Sĩ quan tự hào nói: "Thọ Khôn đại nhân là tân tấn 12 cẩm tinh đứng đầu, từ trước tới nay mạnh nhất cẩm tinh." Cao Bán Thành nhẹ gật đầu, không có quá nhiều để ý vị này tân tấn 12 cẩm tinh đứng đầu, đi theo đội xe đi. Bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, Thiên Khải nội tình thâm hậu, tại chiến tranh trong lúc đó toát ra mới cẩm tinh chẳng có gì lạ. Đám người tiến vào số 9 vệ tinh thành, trên đường phố còn lưu lại đạn pháo vênh kích qua vết tích, rất nhiều kiến trúc biến thành phế tích. Ta đặc địa chọn an toàn nhất lộ tuyến tiến vào Thự Quang Thành, không nghĩ tới liền ngay cả nơi này cũng nhận tác động đến, đây là chiến tranh a. Cao Bán Thành nhìn xem trên đường phố tụ tập cùng một chỗ ăn xin tiểu ăn mày, từ trên xe ném ra bên ngoài mấy túi đen xì còn dán lòng trắng trứng đồng, dẫn tới bọn tiểu khất cái một trận tranh đoạn. "Thôi đi, mập mạp chết bẩm, ngươi thật nhỏ mọn." Tiểu Quý hai tay ôm ngực, kim loại cánh tay cùng kim loại gấu va nhau, khanh khách rung động. Nàng ghét bỏ lườm Cao Bán Thành một mắt: "Ngươi có tiền như vậy, vì cái gì không bố thí ít tiền để bọn hắn ăn ngon một chút?" Cao Bán Thành cũng không giận, cười ha hả nói: "Tiểu Quý, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, ngươi nhìn bên cạnh đứng những cái kia trưởng thành tên ăn mày, bọn hắn đều đang ngó chừng đâu, nếu như ta cho là tiền, ngươi tin hay không, cuối cùng khẳng định bị bọn hắn cướp đi." Nhưng con rắn lòng trắng trứng đồng liền không ai đoạt, bởi vì thứ này đầy đủ khó ăn, trừ phi đói gấp, bằng không thì căn bản không ai ăn. Tiểu Quỳ sững sờ, trong mắt lóe lên một vòng suy tư: "Cho nên ngươi là cố ý đem con rắn lòng trắng trứng đồng thiết kế khó ăn như vậy?" "Đúng, con rắn lòng trắng trứng công xưởng trên danh nghĩa thuộc về chăn phú thương hội, nhưng trên thực tế là sản nghiệp của ta, ta những huynh đệ kia tỷ môn trướng mắt điểm ấy lợi nhuận, vừa vặn lưu cho để ta làm. Mới đầu các công nhân viên muốn cho con rắn lòng trắng trứng đồng gia tăng một điểm gia vị, dạng này sẽ bán càng tốt hơn, nhưng bị ta cự tuyệt." Tiểu Quỳ lập tức kịp phản ứng, bởi vì ăn ngon nói liền sẽ bị tranh đoạt, mà chân chính có khí lực đoạt con rắn lòng trắng trứng đồng người, trên thực tế không cần ăn nó cũng có thể sống. Cao Bán Thành trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng: "Tiểu Quỳ, ngươi thật sự là càng ngày càng thông minh." "Hừ, cô nãi nãi vẫn luôn thông minh, còn cần ngươi nói?" "Vâng vâng vâng, Tiểu Quỳ thông minh nhất." Lập tức liền thấy bản chất, ta mở con rắn lòng trắng trứng công xưởng vốn cũng không phải là vì kiếm tiền, tiền với ta mà nói chỉ là số lượng chữ đáng tiếc. Cao Bán Thành thở dài nói, con rắn lòng trắng trứng công xưởng lợi nhuận lại tại từng năm gia tăng, nếu có thể lời nói, ta thật hy vọng nó đóng cửa. Cao lão bản. Lý Hưu đột nhiên lên tiếng nói, kỳ thật ngươi không cần thiết cùng chúng ta cùng đi, nơi này rất nguy hiểm. Cao Bán Thành khẽ giật mình, hắn nhìn về phía mặt không thay đổi Lý Hưu, có thể cảm nhận được cái kia bình tĩnh trong lời nói quan tâm. Hắn nở nụ cười, Lý tiên sinh, Tiểu Bạch huynh đệ không chỉ là bằng hữu của ngươi, đồng dạng cũng là ta bạn của Cao Bán Thành, tại Hắc Sơn, chúng ta cũng coi như sinh tử tương giao, bây giờ bằng hữu gặp nạn, ta lại há có thể không đến. Ta không muốn nói tự mình đa trọng tình trọng nghĩa, lộ ra giả mồm, ta chỉ cảm thấy mỗi người truy cầu khác biệt. Thế nhân phần lớn truy cầu tiền tài, cái này không gì đáng trách, cũng không có cái gì đúng sai. Bất quá ta lại cảm thấy bằng hữu thắng qua tiền tài, đương nhiên, khả năng này cùng ta không thiếu tiền có quan hệ, dù sao người luôn luôn truy cầu tự mình thiếu khuyết đồ vật. Nói rất hay. Tiêu Nhất khen, lúc trước Hắc Sơn phía trên, quần hùng tụ họp, chúng ta nâng chén cộng ẩm, đao kiếm không động dọa lùi minh hổ, cỡ nào phong quang, cỡ nào khoái hoạt. Giữa bằng hữu, không cầu sớm chiều thường gặp gỡ, định hướng nguy nan tất tương bồi. Chương 432, Bạch Gia. Bạch Gia. Chương 432, Bạch Gia. Bạch Gia. Một phen nói đến Cao Bán Thành trong tâm khảm, Tiêu lão đệ cao thượng. Ta chính là nghĩ như vậy, trong mắt của ta, bằng hữu muốn nặng như tiền tài, thậm chí nặng như thân thích. Thân thích là thiên quyết định, huyết mạch tương liên, không thể nào lựa chọn. Bằng hữu là hậu thiên giao, cùng chung chí hướng mới có thể đồng hành. Ta ở nhà gặp huynh đệ tỷ muội xa lánh, bên người mặc dù bằng hữu đông đảo, nhưng cơ bản đều là hướng về phía tiền của ta tới, cho nên ta rất xem trọng giống các ngươi dạng này, không màng ta tiền bằng hữu. Đang lúc đám người bị Cao Bán Thành chân tình bộc lộ đả động lúc, Lệ Yêu bất thình lình tới một câu, kỳ thật chúng ta cũng đổ ngươi tiền. Hô hô hô. Cao Bán Thành cao giọng cười to, các ngươi không giống, người khác ghen ghét ta có cơ hội liền sẽ hại ta, hận không thể lấy đi ta tất cả tiền, mà các ngươi sẽ không. Lời nói này, đám người ai cũng không có phản bác, bởi vì đây là lời nói thật. Đang lúc đám người trò chuyện vui vẻ thời điểm, phía trước trên đường phố truyền đến bạo động, một số đám người tụ tập cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Sẽ không như thế không may, chính gặp phải vườn bách thú đánh tới a. Cao Bán Thành sắc mặt trắng nhợt, vừa rồi hào tình tráng trí trong nháy mắt bị dọa trở về. Lão bản, phía trước giống như tại du hành. Du hành? Cái gì du hành? Cỗ xe chậm rãi giảm tốc, 10 phần chậm rãi đi xuyên qua đám người. Bốn phía rối bời, khắp nơi đều là mọi người cuồng hoan âm thanh. Thỏ Khôn đại nhân và thuế. Máy móc thần giáo thật bị Thỏ Khôn đại nhân đánh lui. Đương nhiên là thật, nghe nói Thỏ Khôn đại nhân một người liền tiêu diệt một vạn người máy. Không có ít như vậy, rõ ràng là 10 vạn người máy. Các loại loạn thất bát tao tranh chữ bị du hành đám người giơ, đường đi cái khác cửa hàng lão bản cầm lớn loa la lên, để ăn mừng Thỏ Khôn đại nhân đánh bại máy móc thần giáo, toàn trường rượu nửa giá. Cỗ xe đi nửa giờ mới đi ra khỏi đám người. Cao Bán Thành móc móc lỗ tai, kém chút bị chấn điếc. Xem ra Thự Quang Thành thật ra một cái nhân vật ghê gớm a. Hừ, chỉ là 12 cầm tinh thôi, so 10 vương kém xa. Lệ Tiêu mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, kỳ thực ánh mắt ghen ghét, hắn cũng nghĩ nổi danh như vậy, mộng tưởng có một ngày, ảnh người Lệ Tiêu chi danh có thể vang vọng thiên hạ. Cũng không chỉ là 12 cầm tinh. Tiêu Nhất cầm trong tay một chương vừa nhặt báo chí, chỉ vào bị dấu chân bao trùm tiêu đề, vị này Thỏ Khôn thế nhưng là 12 cầm tinh đứng đầu, cũng được vinh dự từ trước tới nay mạnh nhất cầm tinh, bực này bí vọng, cơ hồ là 10 vương phía dưới đệ nhất nhân. Các ngươi nhìn, trên báo chí nói Thỏ Khôn một người bức lui máy móc thần giáo, dạng này hành động vĩ đại, cũng chỉ có Bạo Quân mới làm được qua. Cái gì? Ta xem một chút. Mười vương chi danh phát động Lệ Tiêu đại não kiểm tra trang bị, hắn tranh thủ thời gian cầm qua báo chí cẩn thận đọc. Càng xem sắc mặt càng khó nhìn, hắn ý thức được, vị này Thỏ Khôn vô cùng có khả năng trở thành tự mình mười vương trên đường nhất đại kình địch. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người mình, vội vàng biểu lộ quản lý, đạm mạc nói ra, Thỏ Khôn sao? Xem ra chuyến này sẽ không nhàm chán. Nhưng trên thực tế, căn bản không ai nhìn hắn, chỉ là đang nhìn trong tay hắn báo chí. Đám người một đường tiến lên, thẳng đến mặt trời xuống núi, lúc này mới chạy tới Thự Quang Thành. Dọc theo con đường này, bọn hắn phát hiện cơ hồ tất cả mọi người đang thảo luận một đề tài, đó chính là Thỏ Khôn, đông nhất lỗ thai tây một lỗ thai đi nghe, cuối cùng cơ bản đều nghe toàn Thỏ Khôn truyền thuyết. Có người nói hắn là đại anh hùng, cũng có người nói hắn việc gác bất tận, nhưng vô luận nói cái gì, đều không thể che giấu đối phương tinh người quật khởi. Thời gian mấy tháng, từ người bình thường nhảy lên trở thành 12 cầm tinh đứng đầu, quật khởi nhanh chóng giống như sao chổi, các loại kinh người sự tích, cái gì toàn diệt vườn bách thú bộ đội, bắt trước kia 12 cầm tinh đứng đầu ẩn chuột làm đại biểu gián điệp, bước lui máy móc thần giáo. Tóm lại một câu, không có Thỏ Khôn đại nhân, thiên khải đến tán, là Thỏ Khôn đại nhân cứu Vãn Thự Quang Thành tại trong nước lửa. Rất nhanh, Thự Quang Thành đến, mà Cao Bán Thành mấy người cũng bị ngăn lại. Thự Quang Thành kiểm an càng thêm nghiêm ngặt, không chỉ xe không cho vào, liền ngay cả nhân viên đều bị tạm giam tại lâm thời dựng an trí chỗ. Tiêu loạn an trí chỗ bên trong, chật ních muốn vào thành vệ tinh thành người, bọn hắn ở tại vệ tinh thành bị động vật vấn hủy, tự nhiên muốn đi an toàn nhất Thự Quang Thành chạy. Nhưng Thự Quang Thành không có tốt như vậy tiến, vì phòng ngừa trong đám người lẫn vào vườn bách thú gián điệp, mỗi người đều cần cẩn thận thẩm tra. Ta vừa đi hỏi một chút, thẩm tra thời gian rất dài, có người đợi nửa tháng, đến nay còn không có được cho qua. Tiêu Nhất cho mày, hắn cũng không muốn ở chỗ này nghỉ ngơi nửa tháng. Cao Bán Thành tự tin cười một tiếng, yên tâm, giao cho ta, ta tin tưởng bọn họ sẽ bán ta mấy phần mặt mũi. Tại mọi người nhìn chăm chú, Cao Bán Thành đi đến một tên người mặc màu đen chế phục người chấp pháp bên cạnh, thản nhiên nói, ta là chăn phú thương hội Cao Bán Thành, gia phụ Cao Sơn Hà, đem các ngươi trưởng quan gọi tới, ta có lời cùng hắn nói. Tên kia người chấp pháp nhìn lướt qua Cao Bán Thành trước ngực chăn phú thương hội bảng hiệu, lại nhìn một chút phía sau hắn đi theo bảo tiêu, lập tức ý thức được trước mắt vị này mập mạp nói có thể là thật. Ngài chờ một lát. Hắn quay đầu đối một bên binh sĩ nói ra, đi thông chi Ngô tổ trưởng. Rõ. Không bao lâu, tên lính kia chạy trở về. Cao công tử mời đi, Ngô tổ trưởng muốn gặp ngươi, những người khác mời tại chỗ chờ đợi. Cao Bán Thành sải bước đi theo, cũng quay đầu đối đám người tự tin mỉm cười, không lo lắng chút nào tự mình sẽ xảy ra chuyện. Hắn được đưa tới một gian xa hoa văn phòng, rộng lượng ra thật trên ghế ngồi, một vị tóc trải bóng loáng trong tay nam nhân quận lại hải đảo, bất động thanh sắc đánh giá Cao Bán Thành. Các hạ là Cao công tử. Nô Đức hai mắt nhắm lại, quét Cao Bán Thành một mắt. Cao Bán Thành nhẹ gật đầu, thẳng vào chủ đề nói, Nô tổ trưởng, ta và các ngươi đảm cục trưởng là quen biết đã lâu, hắn có thể chứng minh thân phận của ta. Nô Đức biểu lộ hơi có vẻ cổ quái, đảm cục trưởng chết sớm. A, một câu cho Cao Bán Thành làm ngộng. Đảm cục trưởng chết như thế nào? Việc quan hệ cơ mật, ta không thể lộ ra. Vậy bây giờ cục điều tra là ai chủ sự? Hoắc Tranh, Hoắc cục phó. Cái kia làm phiền Ngô tổ trưởng thông báo một tiếng, liền nói ta muốn quen biết một chút Hoắc cục trưởng. Cao Bán Thành ám đạo không may, không nghĩ tới đảm cục trưởng thế mà chết rồi, xem ra chỉ có thể một lần nữa dùng tiền mua được Hoắc cục trưởng quan hệ. Ai ngờ Ngô Đức đột nhiên cười nói, Cao công tử, có lời gì trực tiếp nói với ta là được rồi, đại sự về Hoắc cục trưởng quản, nhưng đồng dạng việc nhỏ, ta có thể toàn quyền làm, không cần xin chỉ thị. Cao Bán Thành khẽ nhíu mày, vị này Ngô tổ trưởng tựa hồ có chút muốn giá không Hoắc cục trưởng ý tứ a, bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn, cho ai dùng tiền đều như thế, chỉ cần có thể vào thành là được. Vậy liền mời Ngô tổ trưởng giản xếp một chút, để chúng ta có thể ưu tiên thẩm tra, nhanh chóng vào thành. Nói, hắn móc ra một tờ chi phiếu, bỏ lên bàn. Ngô Đức cũng không đi lấy chi phiếu, mà là nói thẳng, Cao công tử, cục điều tra có ngươi tư liệu, ta đã xác minh qua, chỉ bất quá đi theo ngươi những người kia, ma thuật tay Lý Hữu, cầm kiếm người tiêu nhất, ảnh người lệ tiêu, có vẻ như đều là treo thưởng phá ước siêu phàm giả, ngươi mang theo bọn hắn vào thành chỉ sợ không hợp quy củ. Đây không phải chuyện tiền, hắn cũng không phải là tiền gì đều thu, có chút tiền thu nhưng là muốn mệnh. Cao Bán Thành khẽ nhíu mày, đang muốn giải thích, chỉ nghe Ngô Đức lại nói, Cao công tử, hiện tại là thời gian chiến tranh, mong rằng lý giải, ta đối với ngài là yên tâm, nhưng những thứ này tội phạm truy nã một khi trong thành làm loạn, cái kia, Ngô tổ trưởng đại khái có thể yên tâm. Chúng ta chuyến này chỉ vì tìm một cái bằng hữu, tìm được về sau lập tức đi ngay, ngươi nếu là không yên lòng, có thể phái người đi theo chúng ta. Nô Đức hai mắt nhắm lại, ồ, bằng hữu gì? Cao Bán Thành không có che lấp, đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Ta bị bằng hữu nào họ Bạch, tên một chữ một cái giá chữ, là mấy tháng trước tới Thự Quan Thành, chúng ta là tại trên Hát Sơn nhận biết. Bạch ra. Cao Bán Thành sững sờ, thầm nghĩ vị này Ngô tổ trưởng nói chuyện làm sao còn mang khẩu âm A, rõ ràng trước đó giao lưu không có khẩu âm A. Chương 433. An bám tiểu Bạch huynh đệ. Chương 433, An bám tiểu Bạch huynh đệ, các ngươi là Bạch gia bằng hữu. Nô Đức ngữ khí không tự giác thả nhẹ một chút, mấy tháng trước, Hắc Sơn, cái này không phải liền là Bạch gia sao? Đúng, chúng ta là bạn của Bạch gia, nô tổ trưởng cũng là nhận biết Bạch gia. Vậy dĩ nhiên là nhận biết, thật có lỗi Cao công tử, ngài đi về trước đi, ta cần xin phép một chút. Hắn không biết Cao Bán Thành có phải hay không đang nói láo, lại sợ thật chậm trễ Bạch gia bằng hữu, cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian xin chỉ thị. Cao Bán Thành rơi vào trong sương mù rời đi văn phòng, cái này Ngô tổ trưởng làm sao là lạ, một hồi không cần xin chỉ thị Hoắc cục trưởng, một hồi lại muốn xin chỉ thị. Mà Ngô Đức bên này cũng có liên lạc Bạch Dã, hắn đứng thẳng người, đối máy truyền tin cung kính báo cáo. Máy truyền tin một đầu khác Bạch Dã hơi sững sờ, cao mập mạp, Lý Tả bọn hắn sao lại tới đây? Để bọn hắn đi cục điều tra cho ta. Vâng, Bạch Dã. Bạch Dã tâm niệm vừa động, trong nháy mắt xuất hiện đang điều tra trong cục. Cục điều tra làm trọng yếu bộ môn, hắn đã sớm ở chỗ này lưu tốt không gian đơn ký, mà lại cục điều tra khoảng cách cửa thành cũng tương đối gần. Cao lão bản, thế nào? Tiêu Nhất hỏi. Cao Bán Thành sắc mặt cổ quái, ta cùng cục điều tra đảm cục trưởng nhận biết, vốn muốn tìm hắn giàn xếp một chút, kết quả được cho biết đảm cục trưởng chết rồi. Mọi người nhất thời nhíu mày, lần này phiền toái. Cao Bán Thành lời nói xoay chuyển, bất quá bị kia cục điều tra Ngô tổ trưởng tựa hồ nhận biết tiểu Bạch huynh đệ, xem ra vẫn rất tôn kính, chính là nói chuyện khẩu âm có điểm lạ. Đám người căn bản không để ý khẩu âm, mà là cảm thấy ngạc nhiên. Nhận biết tiểu Bạch huynh đệ, còn rất tôn kính. Xem ra tiểu Bạch huynh đệ tại Thự Quang Thành làm ăn cũng không tệ à, chắc không được hắn chậm chạp không có tới Vạn Quan Kinh, nguyên lai không phải gặp phải nguy hiểm. Tiêu Nhất cười nói, ta nhìn chưa hẳn. Lệ Tiêu thản nhiên nói, hắn mới đến, ngắn ngủi mấy tháng có thể kiếm ra manh mối gì? Cái kia Ngô tổ trưởng hẳn là nhìn hắn bạn gái mặt mũi, lúc trước thấy một lần hắn bạn gái liền biết không đơn giản, khí chất kia tuyệt không phải người bình thường có thể bồi dưỡng được, không phú thì quý. Cao Bán Thành sững sờ, ý của ngươi là tiểu Bạch huynh đệ đang ăn mềm? Chờ nhìn thấy là hắn biết. Lý Hưu ngắt lời nói, hắn biết rõ Giá Ca thực lực, tại Thự Quang Thành kiếm ra thành tựu không phải việc khó. Về phần ăn bám, lấy Giá Ca tính cách, liền xem như ăn bám, đó cũng là cơm chùa miễn cưỡng ăn. Ai, Giá Ca ngươi hồ đồ à? Tại Thự Quang Thành ăn bám còn phải nhìn nữ nhân sắc mặt, mà lại nơi này nguy hiểm, cái nào như đi Vạn Quán Kinh tiêu sái. Mấy người đang khi nói chuyện, đám người đột nhiên chuyển đến một trận rối loạn. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp người khoác màu đen chế phục Ngô Đức mang theo một đội người chấp pháp từ trong đám người đi tới. Những cái kia vệ tinh thành người gặp người chấp pháp như chuột thấy mèo, đội vàng lẫn mất xa xa, sợ đụng vào rủi ro. Làm sao nhiều người như vậy? Chẳng lẽ để mắt tới ta 100 triệu tiền thưởng? Lệ Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, bất quá hắn sớm thành thói quen, bởi vì đây là trở thành cường giả đại giới, không nên vọng động, sẽ không có chuyện gì. Cao Bán Thành ổn định lệ tiêu, hướng phía Ngô Đức đi đến. Chỉ gặp Ngô Đức cười mặt mày hớn hở, mấy vị quý khách, Bạch gia mời các ngươi đi cục điều tra một lần. Bạch gia? Đám người sắc mặt vi vi cổ quái, thật đúng là cùng Cao lão bản nói, vị này Ngô tổ trưởng khẩu âm có chút nặng a, bọn hắn cũng không nói thêm cái gì, tại địa bàn của người ta chế giễu người ta khẩu âm, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Vậy chúng ta kiểm tra. Kiểm tra? Cái gì kiểm tra? Bạch gia bằng hữu còn cần kiểm tra, mấy vị mau theo ta tới đi, xe của các ngươi cũng toàn bộ cho đi. Ngô Đức mười phần nhiệt tình ở phía trước dẫn đường. Đám người càng phát ra ngạc nhiên, cái này Ngô tổ trưởng mặc dù khẩu âm quá điểm, nhưng người cũng thực không tồi. Cao Bán Thành đội xe một lần nữa lên đường. Trên xe, mấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu Bạch huynh đệ bạn gái đến cùng là nhân vật thế nào? Sợ không phải Thiên Khải công ty một vị nào đó đồng sự Thiên Kim a? Tiêu Nhất ngạc nhiên nói. Đồng sự Thiên Kim cũng không quá khả năng. Cao Bán Thành phân tích nói, loại cấp bậc này nhân vật không có khả năng tự do yêu đương, khẳng định là thông gia, Tiểu Bạch huynh đệ mặc dù trong người đồng lứa tương đối ưu tú, nhưng rất khó vào đồng sự mắt. Cho nên ta đoán chừng hẳn là một vị nào đó cục trưởng hay là cái nào đó đại lão bản Thiên Kim, hy vọng như thế đi. Lý Hưu khẽ nhíu mày, hy vọng như thế là có ý gì? Lý tiên sinh ngươi nghĩ à, như Tiểu Bạch huynh đệ bạn gái thật sự là đồng sự Thiên Kim, vậy hắn liền xem như ở rể đều không có hy vọng, chỉ có thể là. Cao Bán Thành thấp giọng, được bao nuôi. Lý Hưu, theo ta được biết, những cái kia phú gia Thiên Kim cũng không phải tốt chung đụng, một ít dở hơi đơn giản có coi, rơi xuống trong tay các nàng nam sủng không có một cái có kết cục tốt. Cao Bán Thành một trận ác hàn. Một hồi nhìn thấy Tiểu Bạch huynh đệ tốt nhất hỏi rõ ràng tình huống, có lẽ sự tình so chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, khả năng hắn không phải là không muốn đi, mà là hắn phú bà bạn gái căn bản không cho hắn đi. Cái gì? Thật sự là lẽ nào lại như vậy, đây không phải cường nhân khóa năm sao? Tiêu Nhất cả giận nói, như Tiểu Bạch huynh đệ thật mỗi ngày gặp như thế khi nhục, vậy ta tất rút kiếm tương trợ. Lý Hưu gặp bọn họ càng nói càng thái quá, vội vàng ngắt lời nói, tại Thiên Khải địa bàn bên trên không nên nói lung tung, cẩn thận thai vách mạch rừng. Đám người lúc này mới yên tĩnh xuống. Kỳ thật cũng không trách Cao Bán Thành đám người nghĩ lung tung, bởi vì đây là hợp lý nhất suy đoán. Một cái vừa tới Thự Quang Thành mấy tháng đất chết người, không có thực lực, không có bối cảnh, muốn trở nên nổi bật, chỉ có thể dựa vào quý nhân tương trợ. Bọn hắn tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến Bạch Giá vị kia khí chất xuất chúng bạn gái. Hết thảy đều là như thế hợp tình hợp lý, thuận lý thành trương. Lý Hữu rất có một loại mọi người đều say ta độc tình cảm giác, hắn biết chân tướng, Giá Ca tuyệt không phải nam sủng, tuyệt đối có ở rể tư cách. Chỉ cần cái kia phú gia Thiên Kim gia trưởng không ngủ, nhất định có thể nhận thức đến Giá Ca thiên phú thực lực, ai không muốn như vậy dễ hiện. Đến lúc đó lại dùng nhà mình giao thiệp tài nguyên bồi dưỡng, chưa hẳn liền so thông ra tới trên lệnh. Rất nhanh, cục điều tra đến. Tại Ngô Đức dẫn đầu dưới, Cao Bán Thành đám người tự nhiên là thông suốt tiến vào cục điều tra. Thùng thùng, Ngô Đức gõ gõ cửa phòng họp. Bên trong truyền đến một đạo để Cao Bán Thành đám người hết sức quen thuộc thanh âm. Tiến. Mấy người lập tức vui mừng, thanh âm này là Tiểu Bạch huynh đệ. Ngô Đức nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn về phía bàn hội nghị trước thân ảnh, cung kính nói, Bạch gia, bằng hữu của ngài đến. Nói xong, hắn vội vàng tránh ra đường, cung cấp Cao Bán Thành đám người thông qua. Đợi mấy người sau khi vào phòng, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay người rời đi. Bạch gia cùng bằng hữu ôn chuyện, hắn cũng sẽ không có nhãn lực độc đáo lưu tại nơi này trước mắt. Cao Bán Thành đám người không kịp chờ đợi đi vào, đợi nhìn thấy cái kia ngồi tại gia thật trên ghế ngồi thân ảnh lúc, không khỏi sửng sở. Trong phòng họp lạnh giọng quang rơi vào cái kia một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh phía trên, vải áo bên trên kim văn chiếu sáng rạng rỡ, đầu ngón tay hắn kẹp lấy xì gà, tinh hồng điểm sáng theo hô hấp sáng tắt, vòng khói chậm rãi trôi lướng không trung. Trên khuôn mặt tuấn mỹ treo tùy ý trương dương cười. Chương 434, Thọ Khôn ở đâu? Chương 434, Thọ Khôn ở đâu? Tiểu Bạch huynh đệ. Cao Bán Thành có chút hoảng hốt, trong đầu hiện lên năm đó Hắc Sơn phía trên, vị kia quần áo tả tơi đất chết thiếu niên hình tượng, hai loại hoàn toàn khác biệt hình tượng ngay tại chậm rãi trung điệp. Duy nhất không đổi, đại khái chính là cái kia như cũ trương dương cười. Bạch Giã nhìn xem hồi lâu không thấy mấy người, cười nói, các ngươi sao lại tới đây? Mấy người lúc này mới lấy lại tinh thần, Cao Bán Thành đám người tiến lên hai bước, ngạc nhiên dò xét. Tiểu Bạch huynh đệ, chúng ta kém chút không nhận ra ngươi, trên người ngươi mặc chính là hạn định khoản ngôi sao nhấp ngày a. Chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Tiểu Bạch huynh đệ phong thái càng hơn lúc trước, như thế chúng ta liền yên tâm. Tiêu Nhất cười nói. Lý Hưu kích động kém chút đều thành tiếng, nhìn thấy Bạch Giã một khắc này, một cô đã lâu cảm giác an toàn sông lên đầu, bất quá vì duy trì hình tượng, hắn vẫn là nhịn được. Đám người mồm năm miệng mười nói, hàn huyên một hồi, Bạch Giã mới hiểu rõ bọn hắn ý đồ đến. Hắn kinh ngạc nói, các ngươi là tới đón ta sao? Đúng à, trước ngươi nói rất nhanh liền đến Vạn Quán Kinh tìm chúng ta, kết quả mấy tháng đi qua còn chưa tới, hiện tại Thiên Khải lại tại đánh trận, chúng ta còn tưởng rằng ngươi gặp phải nguy hiểm. Cao Bán Thành cười nói. Bạch Giã vui vẻ, ta có thể có cái gì nguy hiểm? Bất quá các ngươi tới vừa vặn, một hồi đi phủ Kim các uống chút, uống điểm coi như xong. Muốn uống chúng ta vẫn là đi Vạn Quán Kinh uống đi. Vạn nhất chiến tranh nghiêm trọng, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ nghĩ ra thành đều khó. Đi cái gì Vạn Quán Kinh a? Ta tại Thiên Khải rất tốt. Cao Bán Thành sắc mặt bừng lên, Tiểu Bạch huynh đệ, ngươi không có ý định đến Vạn Quán Kinh rồi. Ngang. Tiểu Bạch huynh đệ, ngươi nghe ta một lời khuyên, vạn sự không thể chỉ nhìn trước mắt ta, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là đang điều tra cục nhậm chức a. Ta biết ngươi khẳng định không muốn tùy tiện bỏ qua, nhưng chiến tranh là tăng cốc. Một khi chiến hỏa lan tràn đến Thự Quang Thành, ai có thể bo giữ mình? Như cục điều tra dạng này là trời khải bán mạng bộ môn, khẳng định sẽ bị phái đến trên chiến trường làm bia đỡ đạn. Tiêu Nhất Phụ Hòa nói, đúng vậy a Tiểu Bạch huynh đệ, ngươi đi cao lão bản Vạn Quán Kinh phát triển, tuyệt đối so Thự Quang Thành mạnh, ngươi tại Thự Quang Thành có, tại Vạn Quán Kinh đồng dạng cũng không thiếu được, thậm chí nhiều hơn, hơn nữa còn an toàn. Bạch Gia sắc mặt vi vi cổ quái, toàn bộ Thiên Khải đều là của ta, các ngươi coi như đem Vạn Quán Kinh cho ta, cũng so ra kém Thiên Khải a, ta cùng hắn nói riêng vài câu. Lý Hữu đột nhiên lên tiếng nói. Hai người đi đến phòng họp gian phòng, Lý Hữu sắc mặt một đổ, ôm chặt lấy Bạch Gia, "Gia ca à, ta nhớ ngươi muốn chết. Mau mau cút, đừng làm bẩn ta ngồi sáo nhấp nháy." Bạch Gia buồn nôn hỏng, tranh thủ thời gian cho tiểu tử này lời ra. "Gia ca à, ngươi không biết ta tại Vạn Quán Kinh trôi qua đều là ngày gì, ta mỗi ngày ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài, mỗi ngày ngày đêm khổ tu, sợ bị những người khiêu chiến này tìm tới cửa, ngươi liền đi Vạn Quán Kinh đi, có ngươi cho ta chỗ dựa, ta liền dám ra cửa." Bạch Gia nghe Lý Hữu khóc lóc kể lể bỗng cảm giác im lặng, "Ngươi mẹ nó coi ta là hộ vệ đúng không? Không phải a Gia ca, ta là thật tâm hy vọng ngươi đến Vạn Quán Kinh hưởng phúc, ngươi là không biết ta, Vạn Quán Kinh sinh hoạt có bao nhiêu xa hoa. Còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi nói tóc ăn mặt sao? Nguyên lai chân chính kẻ có tiền căn bản cũng không ăn cái này, ăn tất cả đều là sơn chân hải vị. Còn có ta ở trang viên, bên trong thậm chí tự mang bể bơi." Bạch Dã, hắn rất muốn nói tự mình trang viên có hồ nhân tạo, có thác nước. "Dã ca, ta biết ngươi tại Thự Quang Thành làm ăn cũng không tệ, cũng đang điều tra cục làm quan, nhưng không tự do à, phía trên có cục trưởng để ép, ở trên nữa còn có ban giám đốc, suốt ngày là trời khải bán mạng có gì tốt? Cái nào như đi Vạn Quán Kinh làm ông nhà giàu khoái hoạt. Xéo đi, Thiên Khải đều là lão tử, ai dám để cho ta không tự do?" Lý Hữu ngẩn người, đột nhiên cảm khái nói, "Dã ca, ngươi thật sự là một điểm không thay đổi, còn giống như trước kia thổi giống như thật." Bạch Dã im lặng nói, "Không tin thì thôi." Hắn bay đầu đi ra phòng họp gian phòng, phía ngoài Cao Bán Thành đám người trơ mắt nhìn phía sau hắn Lý Hữu. Lý Hữu bình tĩnh lắc đầu, "Đi thôi, đều đừng tại đây xử lấy, ta tại Phù Kim các định bản vừa ăn bên cạnh trò chuyện." Bạch Dã cảm thấy đợi chút nữa có cần phải cho bọn hắn hảo hảo nói một chút sự tích của mình. Mấy người có chút lo lắng, làm sao lại khó chơi đâu, tiểu Bạch huynh đệ vẫn là tuổi còn rất trẻ, không hiểu những đại nhân vật kia hiểm ác, bây giờ nhìn nặng ngươi cho ngươi quyền lực chờ coi ngươi là pháo hôi thời điểm, đồng dạng sẽ không mảy may do dự. Việc đã đến nước này, vẫn là ăn cơm trước đi. Bọn hắn dự định lúc ăn cơm hảo hảo quên đủ. Đám người đi ra phòng họp, ánh mắt phức tạp nhìn xem xài bước đi ở trước nhất Bạch Dã. Chính suy nghĩ phải làm thế nào thuyết phục Bạch Dã, hành lang dài dằng dặc bên trong, một chút ôm văn kiện người chấp pháp nhóm nhìn thấy Thọ Khôn đại nhân đi tới, không khỏi sắc mặt siết chặt, vội vàng tránh ra con đường, đứng tại hành lang hai bên. Cao Bán Thành đám người sững sờ, không nghĩ tới những thứ này người chấp pháp nhóm phản ứng như thế lớn, còn chưa chờ bọn hắn hoàn hồn. Đột nhiên, đứng tại hai bên người chấp pháp nhóm nhao nhao cung kính cúi đầu, dùng một loại kính sợ lại sùng bái ngữ khí hô, "Thọ Khôn đại nhân." Lời vừa nói ra, Cao Bán Thành đám người trong nháy mắt quá sợ hãi, "Thọ Khôn? Chẳng lẽ 12 cầm tinh đứng đầu Thọ Khôn cũng đang điều tra cục?" Dọc theo con đường này, bọn hắn nghe Thọ Khôn truyền thuyết nghe lỗ tai đều muốn lên kén, không nghĩ tới hôm nay lại cục điều tra đủ phải. Đối mặt bực này đại nhân vật, cho dù là Cao Bán Thành cũng không khỏi khẩn trương. Lệ Tiêu càng là toàn thân căng cứng, sợ đối phương ngấp nghé tự mình tiền thưởng, tiếp theo xuất thủ. Bọn hắn vội vàng quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, kết quả không khỏi sửng sở, bởi vì sau lưng căn bản không ai. Thọ Khôn ở đâu? Mấy người vừa đi vừa về liếc nhìn bốn phía người chấp pháp, muốn nhìn một chút đến cùng vị nào là Thọ Khôn, có thể những cái kia người chấp pháp chỉ là cùng kính tiếp tường đứng đấy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Mà khi bọn hắn liếc nhìn một vòng về sau, thực sự tìm không thấy người, ánh mắt không khỏi rơi vào phía trước nhất Bạch Dã trên thân. Ừm. Nhìn xem cái kia đạo hắc kim áo khoác thân ảnh, mấy người con ngươi không thể ức chế rung động. Một cái gần như hoang đường suy nghĩ xông lên đầu. Không, không thể nào. Không thể a. Lúc này, Bạch Dã chạy tới cổng, cỗ xe sớm đã tại cửa ra vào chờ. Một tên người chấp pháp cung kính mở cửa xe, không người làm mời trạng, "Thọ Khôn đại nhân, mời." Bạch Dã nhẹ gật đầu, vừa muốn lên xe, kết quả là nghe được sau lưng truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô. "Thọ Khôn, Thọ Khôn, người là Thọ Khôn." 12 cầm tinh đứng đầu Thọ Khôn. Hắn quay đầu lại, chỉ gặp Cao Bán Thành đám người giống như hóa đá đồng dạng chỉnh tề sử tại nguyên chỗ, từng cái con mắt trừng tròn trịa, miệng đại trương, hoàn toàn là một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Mấy người mặc dù hình dạng không giống nhau, nhưng lúc này biểu lộ lại cơ hồ giống nhau như lúc, nhìn qua hết sức buồn cười, tựa như phục chế gián. Bạch Dã lông mày nhướng lên, đương nhiên nói, "Ngang." Chương 435, không trang bức cũng là một loại trang bức. Chương 435, không trang bức cũng là một loại trang bức. Xa hoa dài hơn trong ghế xe, rõ ràng ngồi đầy người, nhưng không khí lại phá lệ yên tĩnh. Mấy đạo ánh mắt giống như bị nam châm hút lại đồng dạng, một mực đính tại Bạch Dã trên thân, từ đầu nhìn thấy chân, sau đó lại từ chân nhìn thấy đầu. Mà ánh mắt của bọn hắn cũng từ ban đầu chấn kinh đến bây giờ chết lặng. T. Người T. Thọ Khôn. 12 cầm tinh đứng đầu Thọ Khôn lại là Bạch Dã. Giờ này khắc này, Cao Bán Thành đám người rốt cuộc biết vì sao Bạch Dã chậm chạp không có đi Vạn Quán Kinh, đều mẹ nó hôn thành 12 cầm tinh đứng đầu, còn đi cái giám Vạn Quán Kinh. Nguyên lai, vị Yêu Ngô tổ trưởng căn bản không phải có khẩu âm, người ta kêu chính là Bạch Dã. Nhỏ. Tiểu Bạch huynh đệ, ngươi. Ngươi thật là Thọ Khôn. Cao Bán Thành run rẩy mà hỏi, hiện thực quá mức rung động, để hắn thật lâu không có thông thả lại sức. Không phải. Bạch Gia tức giận nói, bởi vì đây đã là Cao Mập Mạp hỏi lần thứ ba. Cao Bán Thành đầu tiên là sửng sở, sau đó vội la lên, thế nhưng là bọn hắn vì cái gì đều gọi ngươi Thọ Khôn đại nhân? Bọn hắn nhận lầm người. Cái này sao có thể, một người có thể nhận lầm, nhiều người như vậy còn có thể đều nhận lầm. Ngươi mẹ nó biết không có khả năng còn ở lại chỗ này lặp đi lặp lại hỏi. Cao Bán Thành. Hắn trầm mặc một lát, lại nói, không phải, tiểu Bạch huynh đệ, ngươi làm sao không nói sớm à, chúng ta còn tưởng rằng. Bạch Dã lông mày nhướng lên, có cái gì tốt nói, cũng không phải việc ghê gớm gì. Lại, cũng không phải việc ghê gớm gì. Cao Bán Thành đám người khỏe miệng co quắp một trận, đây chính là 12 cẩm tinh đứng đầu à, tại Bắc Mang kia là đỉnh thiên đại nhân vật, chính là thế lực khắp nơi thủ lĩnh gặp cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Bạch Dã xác thực cảm thấy không có gì đáng nói, chỉ là một cái 12 cẩm tinh đứng đầu, chỉ là hắn đông đảo thân phận bên trong tầm thường nhất một cái. Hắn vẫn là 10 vương đứng đầu, Đông Châu liên bang người sáng lập lao sư đâu, 12 cẩm tinh đứng đầu tính là cái gì chứ? A Cao Bán Thành im lặng nửa ngày mới nói, "Tiểu Bạch huynh đệ ngươi biết không, có đôi khi không trang bức cũng là một loại trang bức." Câu nói này trực tiếp cho Bạch Dã khí cười, hợp lấy vô luận ta nói cùng không nói, đều là trang bức thôi. Rất nhanh, phụ kim các đến. Một tên mặc áo sơ mi trắng áo khoác cưỡi ngựa màu đen người phục vụ chạy chậm đến trước xe, cung kính mở cửa xe. "Hoan nên Thọ Khôn đại nhân quang lâm, chí tôn muốn phòng đã vì ngài sắp xếp xong xuôi, mời." Bạch Dã nhẹ gật đầu, dẫm tại mới tinh thảm đỏ bên trên, hai bên đứng đấy từng dãy người mặc sần sám mỹ nữ chân dài. "Hoan nên Thọ Khôn đại nhân." Mỹ nữ chân dài nhóm đồng loạt cúi đầu, thảm đỏ nơi cuối cùng còn mang theo hồng bài tử, trên đó viết thật to "Hoan nên". Bạch Dã không cần nghĩ cũng biết đây là Ngô Đức an bài, tiểu tử này có lòng. Đây là 12 cẩm tinh đứng đầu bài diện sao? Tiêu Nhất tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, đột nhiên liếc về trong xe phát run Lệ Tiêu. "A, Lệ Tiêu, ngươi làm sao không xuống a?" Lệ Tiêu không nói, chỉ là một vị phát run, bờ môi tái nhợt, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, "Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng." Cao Bán Thành bất đắc dĩ nói, "Tiêu lão đệ đừng để ý tới hắn, hắn chịu kích thích quá lớn, đoán chừng cần chậm một hồi." Tiêu Nhất hơi sững sờ, "Thật sao? Thế nhưng là ta thấy thế nào hắn giống như ngã bệnh, một mực tại run a." "Hắn không phải ngã bệnh, bất quá so sinh bệnh còn nghiêm trọng, gặp tiểu Bạch huynh đệ thành 12 cẩm tinh đứng đầu, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn a ai, để cho ta tới đi." Cao Bán Thành chui vào trong xe, tiến đến Lệ Tiêu bên thai ngự trọng tâm trường nói, "Lão Lệ à, tiểu Bạch huynh đệ mặc dù làm tới 12 cẩm tinh đứng đầu, nhưng là hắn không có tiền tưởng a." "Ừm." Lệ Tiêu chấn động mạnh một cái, thân thể cũng không run lên, chân cũng không rung động. Cao Bán Thành tiếp tục nói, "Mà nên 12 cẩm tinh đứng đầu, tương đương với có biên chế, tự nhiên không cách nào làm 10 vương tương đương với ngươi thiếu một cái đối thủ cạnh tranh." Lệ Tiêu lại là chấn động, "Đúng a? Không có tiền thưởng làm sao làm 10 vương? Hắn làm 12 cẩm tinh đứng đầu lại như thế nào? Cái này 10 vương cuối cùng còn phải từ ta ảnh người Lệ Tiêu tới làm." Nguyên bản ảm đạm con ngươi một lần nữa tách ra qua mang, tự tin lại trở về. Mấy người xuống xe, đi vào phủ Kim các chí tôn mướn phòng, kết quả lại trông thấy bên trong có người quen. "Lão Lý, Lão Lý ngươi làm sao cũng tới?" Ngay tại ăn bụng Lý Bái Thiên cười ha hả nói, "Là tiểu Bạch huynh đệ cho ta biết tới, nói các ngươi đều đến, hôm nay là ngày tháng tốt ta, khó được tề tiểu, chúng ta không say không về." Theo đám người nhập tọa, bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt. Cao Bán Thành treo chọc nói, "Lão Lý à, chắc không được ngươi khi đó không muốn đi vạn quán kinh, nguyên lai là đã sớm nhìn ra tiểu Bạch huynh đệ tiềm lực, sớm ôm vào đuổi. Sớm biết ta lúc đầu cũng không đi, còn không bằng đi theo tiểu Bạch huynh đệ tại Thiên Khải hôn đâu, có 12 cẩm tinh đứng đầu bà bọc, về cái gì vạn quán kinh." Hắn xem như nói ra Lý Hữu lúc này tiếng lòng, Lý Hữu hiện tại đừng đề cập nhiều hối hận, hận không thể cho mình hai cái miệng, lúc ấy tham tiền tâm hồn đi vạn quán kinh. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, nguyên lai thật to lớn chân vẫn luôn tại bên cạnh mình. Lý Bái Thiên cười nói hình như ta có thể trông thấy tương lai. Ai có thể nghĩ tới tiểu Bạch huynh đệ lợi hại như vậy, ngắn ngủi mấy tháng liền đi tới vị trí hôm nay. Nói thật, nếu không phải ta một mực tại Thự Quan Thành, thấy tận mắt, ta khẳng định không tin. Đối tiểu Bạch huynh đệ, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía đang uống rượu Bạch Dã, cười hỏi, "Ngươi đến cùng lúc nào gia nhập Y Mắng Tòa án a, ta đều mời ngươi nhiều lần, mà lại nhà chúng ta tiểu đồng đều để ngươi ngoặt chạy, ngươi còn không có ý định gia nhập a?" "Gia nhập cái rắm, các ngươi Y Mắng Tòa án có thể cho ta mở mấy vóc dáng tiền lương a? Ngươi để lão phương thoái vị, ta có lẽ có thể cân nhắc." Lý Bái Thiên một mặt bất đắc dĩ nói, "Ngươi nhìn ngươi vừa đội, chính án là tiểu đồng sư phó, ngươi làm đồ con rể, kế bị còn không phải chuyện sớm hay muộn à, ngươi trước gia nhập chứ sao?" Đến lúc đó lại nói. Bạch Gia thuận miệng qua loa nói, "Đột nhiên, hắn nhướng mày, nhìn về phía mọi người trầm mặc, các ngươi thì thế nào? Làm sao đều không nói?" Đám người một mặt chấn kinh, ánh mắt vừa đi vừa về tại Bạch Gia cùng Lý Bái Thiên trên thân di động. "Không, không phải, các ngươi vừa mới nói Y Mắng Tòa án." Lệ Tiêu cầm chén rượu tay lại bắt đầu run rẩy, hắn không thể tin nói, là mười vương một trong chính án khai sáng Y Mắng Tòa án. "Ngang." Lý Bái Thiên cười nói, "Thật có lỗi một mực giấu giếm các ngươi, kỳ thật ta mặt ngoài là thợ săn tiền thưởng, nhưng trên thực tế là Y Mắng Tòa án một viên, trước kia không tiện bại lộ thân phận, bất quá bây giờ cũng không quan trọng. Cái kia tiểu đồng sẽ không phải chính là tiểu Bạch huynh đệ vị kia bạn gái a?" Cao Bán Thành giật mình nói. Lý Bái Thiên nhẹ gật đầu. Chương 436, Lệ Tiêu, ngươi tỉnh a. Chương 436, Lệ Tiêu, ngươi tỉnh a. Tiêu Nhất, chính án đồ đệ. Đó không phải là Hắc Kỵ sĩ sao? Lý Bái Thiên gật đầu lần nữa. Lệ Tiêu đằng một chút đứng dậy, chén rượu đều bị đụng đổ, rượu đổ một thân, nhưng hắn hồn nhiên không hay. Hắn đôi mắt trừng lớn, không thể tin run giọng nói cách khác, Bạch Dã không chỉ có là 12 cẩm tinh đứng đầu, vẫn là treo thưởng 450 triệu hắc kỵ sĩ bạn trai, 10 vương một trong chính án đồ con rể, tương lai Y Mắng Tòa án người kế nhiệm. Lý Bái Thiên vui vẻ, "Lệ Tiêu, ta phát hiện ngươi mới là thông minh nhất, nhanh như vậy liền làm rõ rồi." "Ách." Lệ Tiêu mắt tối sầm lại, suýt nữa hôn mê, mất trọng lượng giống như đặt mông ngồi ở bị rượu ướt nhẹp trên ghế ngồi, hai con ngươi trống rỗng, giống như là bị rút lấy một vách. "Lệ Tiêu, ngươi không sao chứ?" Lý Bái Thiên kinh hãi. Cao Bán Thành chặn lại nói, không có việc gì không có việc gì, hắn uống nhiều quá, khỏi phải phản ứng hắn. Đối Lao Lý, ngươi vừa mới nói hiện tại không cần thiết che giấu tung tích, vì cái gì a? Lý Bái Thiên cười chỉ Bạch Dã, có tiểu Bạch huynh đệ tại cái này, thân phận bại lộ cũng không ai dám bắt ta à? A. Cao Bán Thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tiểu Bạch huynh đệ mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng nơi này dù sao cũng là Thiên Khải địa bàn, mặt trên còn có ban giám đốc, những cái kia thành viên hội đồng quản trị có thể đối ý mắng tòa án không có hảo cảm. Ha ha ha. Lý Bái Thiên cười to, đâu còn có cái gì ban giám đốc, hiện tại Thiên Khải chính là tiểu Bạch huynh đệ độc đoán, ban giám đốc muốn làm sự tình, cái kia đều phải trước tới xin chỉ thị tiểu Bạch huynh đệ mới được. Cái gì? Trong lòng mọi người rung mạnh, phản phất tại nghe Liêu Trai. Bọn hắn vốn cho rằng 12 cầm tinh đứng đầu đã đủ rung động, không nghĩ tới càng rung động lại vẫn ở phía sau. Ban giám đốc đều muốn xin chỉ thị Bạch Dã. Cái này mẹ nó không phải Thiên Khải thái thượng hoàng sao? Tê, triệt để tê, đã từng cùng một chỗ tại Hắc Sơn uống rượu vị kia đầy bụi đất chết thiếu niên, bây giờ thành đỉnh thiên đại nhân vật. Cái này rất giống nguyên bản ngủ chung phòng khoác lác đánh cái giám cùng phòng, quay đầu làm tới một quốc gia tổng thống. Bịch. Vật thể ngã xuống đất thanh âm vang lên. Lệ Kiêu. Ngoa tảo. Người tỉnh nga Lệ Kiêu. Để cho ta tới. Cao Bán Thành chạy đến Lệ Kiêu bên thai hô to. Lệ Kiêu, người tiền thưởng lại tăng. Đảng. Trong hôn mê Lệ Kiêu đông nhiên mở hai mắt ra, tăng nhiều ít. Đám người cười ha ha. Đáng thương Lệ Kiêu biết được mình bị đuồng nghịch về sau, hắn như là được bệnh tự kỷ đồng dạng, một chén tiếp một chén uống rượu, mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách. Không muốn bằng hữu trôi qua khổ, nhưng ngươi cũng đừng thật mở đường hổ a. Nhìn xem Bạch Dã, lại tưởng tượng tự mình thật vất vả phá ước tiền thưởng, đột nhiên có loại kẻ nhạt vô vị cảm giác. Qua ba lần rượu, chủ và khách đều vui vẻ, ngoại trừ Lệ Kiêu. Đúng lúc này, cửa bao xương bị gấp rút gõ vàng, một tên người chấp pháp đội vã chạy vào. Thọ Khôn đại nhân, xảy ra chuyện. Vườn Bách Thú đột nhiên đối số một vệ tinh thành phát động tổng tiến công, 12 cẩm tinh một trong thanh điệu làm phản, đánh lén đả thương nặng phi hùng tướng quân. Người chấp pháp la hét để nhiệt liệt bầu không khí một trận. Chủ vị ngồi Bạch Dã khẽ nhíu mày, viên trưởng đây là thông thả lại sức rồi. Hay là bởi vì máy móc thần giáo giúp quân, không ai có thể cho Thiên Khải áp lực, cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Ừm, biết, ta tự mình đi một chuyến. Bạch Dã đứng dậy, đối mọi người nói, các ngươi ăn trước, sau khi ăn xong ngay tại phủ Kim Các ở lại đi. Lý Hưu trong mắt lóe lên một vòng sầu lo, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Đúng, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Lệ Mô đã sớm nghĩ lanh giáo một chút viên trưởng cao chiêu. Bạch Dã cười nói, không cần, các ngươi liền an tâm tại cái này đợi, ta đi một chút liền về. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, liền hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, cho Cao Bán Thành đám người giật nảy mình. Ngoa tào, người đâu? Tiểu Bạch huynh đệ chẳng lẽ đã thức tỉnh không gian hệ năng lực? Trong đêm tối, một đạo hỏa quang bắn tung tóe, tùy theo mà đến chính là đình thai nhức góc súng văng lên. Đạn súng bắn tỉa hướng phía bầu trời xa xăm bắn ra, bay về phía mấy ngàn mét bên ngoài không trung. Bạch Dã thân hình lóe lên, theo sát lấy xuất hiện ở trên không trung, đạn bên cạnh. Thân hình hạ xuống khoảng cách, hắn lại lần nữa nổ súng, liên tiếp thi triển thần lâm, ngắn ngủi một lát liền rời đi Thự Quan Thành, hướng số một vệ tinh thành bay đi. Hắn không có đi qua số một vệ tinh thành, tự nhiên cũng liền không có lưu lại không gian tọa độ. Bất quá, súng ngắm tuấn di pháp cũng rất nhanh. Khi hắn đuổi tới số một vệ tinh thành lúc, nơi này đã triệt để bị chiến hỏa bao trùm. Hỏa diễm đốt đỏ lên nửa bầu trời, vô số nhà dân bị tạc thành phế tích, thân hình giữ tận dị hóa thú trong thành tứ ngược. Phi hùng tướng quân, chúng ta thủ không được, mau bỏ đi lui đi. Một tên ghen cải tạo giả lo lắng la lên. Thân hình khôi ngô cao lớn phi hùng thân mang sắt thép đổ bê tông giáp trụ, một tay cầm cự phủ, một tay gắt gao che lấy miệng vết thương ở bụng. Nhìn xem không ngừng bị dị hóa thú giết chết binh sĩ, cùng tường thành bên ngoài, cái nhìn kia nhìn không thấy bờ dị hóa thú đại quân, hắn thần sắc phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt. Có thể rút lui đi nơi nào? Phi hùng cắn chặt hàm răng, cả giận nói, thanh điểu cái này đáng chết phản đồ, không chỉ có đánh lên ta, còn âm thầm mở cửa thành ra, bỏ vào dị hóa thú. Bây giờ tất cả đường lui đều bị phá hỏng, làm sao rút lui? Phi hùng tướng quân, vậy chúng ta cũng không thể lưu tại nơi này chờ chết ta. Cầu viện tin tức phát ra ngoài sao? Phát ra ngoài, thế nhưng là viện quân nhanh nhất cũng phải một ngày mới đến, đây là tốt nhất tình huống phía dưới, ngài cũng biết, trong khoảng thời gian này Thiên Khải chờ trời rồi, Lâm chủ tịch đóng cửa không ra, sự vụ lớn nhỏ tất cả đều giao cho Thọ Khôn. Thuộc hạ lo lắng Thọ Khôn hắn. Phi hùng trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, hắn mặc dù một mực tại tiền tuyến tác chiến, nhưng liên quan tới Thự Quang thành nội bộ sự tình vẫn là có biết một hai, trong đó nhiều nhất chính là liên quan tới Thọ Khôn. 12 cầm tinh đứng đầu đội chỗ, vẫn là tại tự mình không có tham dự tình huống, Thọ Khôn liền thành 12 cầm tinh đứng đầu. Trong lòng không có ý kiến đó là không có khả năng. Hắn thấy, có tư cách nhất là 12 cầm tinh đứng đầu hẳn là hắn Phi Hùng. Thân là Tam quân thống soái, ngoại trừ hắn, còn ai có tư cách? Năm đó sở dĩ bị ẩn chuột bắt trước, đơn giản chính là ban giám đốc kiến kỵ, sợ hắn quyền thế quá nặng, đôi to khó bẫy. Nếu không phải tiền tuyến thoát thân không ra, hắn không phải khải hoàn hồi triều, cùng Thọ Khôn giành giật một hồi. Lo lắng của ngươi không phải không có lý. Phi Hùng trầm giọng nói, thế nhân đều biết Thọ Khôn âm hiểm xảo trá, am hiểu nhất quỷ kế, hắn có thể xúi dục máy móc thần giáo cùng Vườn Bách Thú sinh ra khoảng cách, liền có thể gặp đốn. Có lẽ hắn căn bản sẽ không đáp lại ta cầu viện, mà là ước gì ta chết tại cái này, dạng này liền lại không có người có thể. Ngươi thật đúng là để ý mình, Phi Hùng. Một đạo trêu tức thanh âm bỗng nhiên sau lưng Phi Hùng cách đó không xa vang lên. Phi Hùng lập tức kinh hãi, người nào? Hắn trở lại nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trên nóc nhà, minh nguyệt phía dưới, một đạo hắc kim áo khoác thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, chính giễu cợt nhìn xem chính mình. Mấy ghen cải tạo giả bỗng nhiên xông ra, hướng phía hắc kim áo khoác thân ảnh đánh tới. Phi Hùng ánh mắt rơi vào trên mặt người kia, lập tức sắc mặt ngưng tụ, Thỏ Khôn, tất cả dừng tay. Hắn hét lớn một tiếng, những cái kia ghen cải tạo giả vội vàng ngừng lại bộ pháp, từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ. Đây là Thỏ Khôn, 12 cẩm tinh đứng đầu Thỏ Khôn thế mà tới. Chương 437, một vị duy nhất dựa vào mưu trí thượng vị cẩm tinh. Chương 437, một vị duy nhất dựa vào mưu trí thượng vị cẩm tinh. Bạch Giá Cư Cao Lâm hạ nhìn lướt qua Phi Hùng, hơn 2 mét thân cao, dáng người dị thường khôi ngô hùng tráng, dung mạo cũng 10 phần thô kệch, bộ mặt có một đầu thật dài vết sẹo, bằng thêm mấy phần hung lệ chi khí. Phi Hùng cũng đang đánh giá trong truyền thuyết Thỏ Khôn, trước đó chỉ ở trên tình báo gặp qua, đây là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Xảo trá còn không có nhìn ra, nhưng trong mắt khinh miệt lại nhìn một cái không sót gì. Bất quá Phi Hùng cũng không tức giận, ngược lại thần sắc vui mừng, Thỏ Khôn tới, đây chẳng phải là mang ý nghĩa viện binh cũng đến rồi. Hắn vội vàng hỏi nói, ngươi mang theo nhiều ít người? Bạch Gia tùy ý rỗi ra một ngón tay. Phi Hùng sững sờ, một vạn người? Ở đâu? Một người? Cái gì? Chỉ một mình ngươi một người? Ngươi nói đùa cái gì, ngươi biết vườn bách thú phái nhiều ít dị hóa thú sao? Phi Hùng cả giận nói. Ngậm miệng Phi Hùng, nói một chút tình huống cụ thể, viên trưởng đâu? Phi Hùng cưỡng chế lửa giận, hắn không dám tùy tiện đắc tội Bạch Giá, dù sao còn chỉ vào đối phương phái binh đâu. Viên trưởng tạm thời chưa từng xuất hiện, xung phong chính là dị hóa thú đại quân, còn có mấy ngàn lính đánh thuê ở phía xa tiến hành hỏa lực áp chế. Thanh điểu làm phản rồi, hắn đánh lén ta cũng mở ra cửa thành, sau đó liền chạy đi. Bạch Giá sắc mặt lạnh lẽo, phế vật, các ngươi nhiều người như vậy liền để thanh điểu chạy. Ngươi! Phi Hùng giận dữ, một bên thuộc hạ vội vàng giải thích, Thỏ Khôn đại nhân, thanh điểu tốc độ phi hành cực nhanh, hắn một lòng muốn chạy trốn, căn bản không ai ngăn được. A, tốc độ phi hành. Khí huyết võ đạo đạp không chỉ có thể ngắn ngủi chạy không, cũng không thể trưởng kỳ phi hành. Xem ra thanh điểu biết bay a, kỳ thật thiên khải trong công ty có 12 cẩm tinh chuyên môn hồ sơ, chỉ bất quá Bạch Giá lười nhắc nhìn, cũng không cần thiết nhìn. Bất quá là ven đường một đầu, tiện tay liền có thể dương đồ chơi, nhìn cái gì hồ sơ. Trong chiến đấu, tình báo xác thực rất trọng yếu, nhưng đó là xây dựng ở song phương thực lực trên lệch không nhiều trên cơ sở. Thỏ Khôn, viện quân đến cùng lúc nào mới có thể đến? Phi Hùng hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Nhưng mà Bạch Giá trả lời là, không có viện quân, cũng không cần viện quân. Ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là không cần viện quân? Không có viện quân chúng ta như thế nào đối kháng dị hóa thú đại quân? Mái hiên phía trên, Bạch Giá nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, rất đơn giản, để dị hóa thú đối phó dị hóa thú. Phi Hùng sững sờ, hoàn toàn không có minh bạch những lời này là có ý tứ gì. Lãnh phong vòng quanh mùi máu tươi thổi qua Bạch Giá và áo, thần bí kim tuyến đường vân trong bóng đêm Bạch Giá lạnh leo ánh sáng. Hắn trong mắt quan sát, trên đường phố đèn đường mờ mờ quang đã sớm bị tinh hồng xé rách, giữ tận dị hóa thú trong thành tùy ý phi nước đại, có đem lợi chảo cắm vào binh sĩ LOG ngực, có ngậm nửa bộ thi thể đánh vỡ pha lê. Tiếng thét chói tai, tiếng gào thét hòa với huyết vụ, ở trong màn đêm xen lẫn thành một trường tuyệt vọng lưới. Vạn thú nghe lệnh, một đạo thanh âm đạm mạc đột ngột vang lên, thanh âm không cao lại giống một đạo kinh lôi bổ tiến hỗn loạn. Chính đem nữ nhân đặt tại góc tường chuẩn bị gặm ăn dị hóa sói đột nhiên dừng lại, nó ngẩng đầu nhìn lại, cùng nhiệt ánh mắt rơi vào trên nóc nhà, cùng Minh Nguyệt chậm rãi trọng hợp cái kia đạo hắc kim áo khoác thân ảnh bên trên. Vừa đánh vỡ cửa xe, đem hài đồng từ trong xe điêu ra cổ gián thú, nào cắn binh sĩ dị hóa giáp trùng, truy đuổi đám người dị hóa ưng. Những thứ này tứ ngược giá thú, nhao nhao dừng lại động tác, nhìn về phía Bạch Giá, bọn chúng đang chờ vương mệnh lệnh. Phi Hùng đám người ngu ngơ tại chỗ, không thể tin nhìn trước mắt một màn. Ngay tại vây công bọn hắn dị hóa thú đại quân vậy mà bất động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì Thỏ Khôn có thể để cho những thứ này dị hóa thú nghe lệnh, đây không phải viên trưởng năng lực sao? Chẳng lẽ Thỏ Khôn năng lực là phục chế? Vẫn là khống chế tinh thần hệ năng lực? Dị hóa thú cùng nhiệt, nhân loại kinh hãi, toàn trường sinh vật ánh mắt đều tập trung ở Bạch Giá trên thân. Hắn nhàn nhạt hạ lệnh, giết. Giống. Thành nội vô số dị hóa thú tại lúc này bộc phát ra gầm thét, giống như là tại đáp lại vương mệnh lệnh. Bọn chúng gào thét, bọn chúng phi nước đại, bọn chúng như quân đội giống như chỉnh tề có làm từ Bạch Giá dưới thân đường đi liền sông ra ngoài, hội tụ thành một đạo đen nhánh dòng lũ. Thành nội dị hóa thú cùng ngoại thành còn tại tràn vào dị hóa thú trong nháy mắt đụng vào nhau, máu tươi cùng thịt nát bay tứ tung. Song phương không có chút nào lưu thủ, chỉ có nguyên thủy nhất bản năng nhất chém giết. Giờ phút này, công thủ dịch hình, mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân, vẹn vẹn. Thỏ không đến. Phi Hùng con ngươi cực hạn có bảo, thân thể không cách nào ức chế rung động, hắn kinh hãi nhìn xem Cư Cao Lâm hạ Bạch Giá, cái này, đây là 12 cẩm tinh đứng đầu Thỏ Khôn. Vừa ra tay liền đem đại cục nghịch chuyển, loại thủ đoạn này coi là thật quỷ thần khó lường. Cùng hắn trong truyền thuyết nghe được nghiêm trọng không hợp, trong truyền thuyết Thỏ Khôn âm hiểm xảo trá, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mặc dù bức lui máy móc thần giáo, bị dân chúng xưng là anh hùng, nhưng cái này cũng chỉ có thể lắc lư một chút những cái kia ngu dân, phàm là người sáng suốt cũng nhìn ra được, Thỏ Khôn tuyệt không có khả năng là dùng võ lực áp chế, mà là dùng lưu kế. Rất nhiều chuyên gia đều tại phân tích, nói Thỏ Khôn là thông qua châm ngòi máy móc thần giáo cùng vườn bách thú quan hệ, lại kéo lên mấy thế lực lớn khác, phân tích lợi và hại, hợp tung liên hành, mới khiến máy móc thần giáo lui binh. Đây mới là tiếp cận nhất chân tướng của sự thật, đến tận đây, Thỏ Khôn giảo hoạt chính là xảo trá đại danh tử. Rất nhiều người sau lưng phỉ nhổ hắn, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây là một vị trí bao gần yêu tồn tại, là một vị duy nhất dựa vào mưu trí thượng vị 12 cầm tinh. Dự quyết tuyển chọn thi đấu lợi dụng quy tắc lỗ thủng nổ chết đối thủ cạnh tranh, dựa thế trước chủ tịch Lộc Vân Tiêu vì chính mình mưu tư lợi, số 6 vệ tinh thành lợi dụng ngụy nhân đánh tan vườn bách thú đại quân. Mỗi một bước có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, một cái vừa tiêm vào thuốc biến đổi gen mấy tháng người, coi như thức tỉnh siêu phàm, muốn làm đến loại trình độ này, có thể nghĩ nó có cỡ nào kinh người trí tuệ. Nhưng bây giờ, Phi Hùng lại tại Thọ Khôn trên thân thấy được không giống đồ vật, ngoại trừ kinh người trí tuệ bên ngoài, còn có cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường. Còn lo lắng cái gì? Phản công a? Bạch Giã bất mãn thúc giục nói. Phi Hùng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian tổ chức dưới trướng nhân viên tiến hành phản công. Bạch Giã cũng không có nhàn rỗi, xuất ra hải cốt chi tức vô cực chi cốt hắc sát thương liền bắt đầu thu hoạch. Vừa mới lãng phí từ viên trưởng trên thân trộm được vạn thú chúa tể, hắn nhất định phải thu chút lợi tức. Lần này thao tác nhìn Phi Hùng nhắm mắt, nhiều như vậy cấm kỵ vật. Hắn không phải không gặp qua nhiều như vậy cấm kỵ vật, mà là chưa thấy qua một người đồng thời sử dụng nhiều như vậy cấm kỵ vật, tác dụng phụ điệp ra phía dưới, mấy cái mạng đều không đủ dùng. Thọ Khôn thật hung ác à, đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn, chắc không được hắn có thể lên bị. Ban đêm thử quang thành vẫn như cũ tường hòa, có đông đảo vệ tinh thành thay nó phụ trọng tiến lên, dù là trong lúc chiến tranh, cũng không có tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, tối thiểu mặt ngoài như thế, tối thiểu mọi người còn có thể trên đường du hành, mà không đi tiền tuyến lấp hố. Tí tách tiểu vũ rơi xuống, vũ ti bị nghe hồng nhuộm thành mảnh vàng vụn cùng u lam, từ cao mười mấy mét lét quảng cáo bình phong ở giữa rơi xuống, tại ướt xuống trên đường phố choáng mở lưu động còn sáng. Mờ tối trong hẻm nhỏ, tránh mưa nam nữ tại kích tình ôm hôn, đan sen trầm thấp tiếng thở dốc.